Chương 109, Nhạc Lãng quận dị tộc tạo phản. Chương 109, Nhạc Lãng quận dị tộc tạo phản. Thái giáo tập, chuẩn bị kỹ càng, tạo giấy rất nhanh liền bắt đầu. Nói xong, Trần Phong đứng dậy đối với Thái Diễm nói, "Diễm Nhi, lại đi hợp tấu một khúc như thế nào?" "Tốt." Thái Diễm vui vẻ mà nói, "Đây là nàng thích nhất, mong đợi nhất một khắc." Vì thế, nàng ngày đêm đều tại ma luyện chính mình cầm nghệ. Đây là nàng mới đặc hữu lãnh ngộ, một khắc cũng không thể lãng phí. "Đi." Trần Phong mang theo Thái Diễm rời đi. Rất nhanh, thái phủ vang lên ưu mỹ êm thai tiếng đàn. Thái Ung thở dài, hy vọng Diễm Nhi có thể hạnh phúc ca mấy ngày sau, rơm dạ bị trở về Liêu Đông. Trần Phong trong lúc này cũng làm cho người chuẩn bị xong đầy đủ du khoa lá dụng cây cao thanh đàn ra, phối hợp rơm dạ, xem như tạo giấy nguyên liệu. Khác cần phối liệu, cũng toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Trần Phong muốn tạo chính là đường đại mới xuất hiện tờ giấy. Tờ giấy thuần trắng chi tiết, hoa văn rõ ràng, mềm mại cứng cỏi, bách chiết không tổn thương, quang mà không trượt, hút mọng nước mực, nghi sách nghi vẽ, còn chống phân hủy phòng đủ, được xưng là trong giấy chi vương. Chế tác tờ giấy là muốn chọn lựa tốt nhất ruộng cắt rơm dạ, bất quá Trần Phong rơm dạ đều là gen hạt giống mọc ra, so bất luận cái gì rơm dạ đều tốt hơn. Dùng loại này rơm dạ tới làm tờ giấy, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhà máy chế biến giấy là tại trong Tương Bình Thành, một tòa đã từng bị Trần Phong chém giết nguyên thái thú Tâm Phúc trong phủ đệ tiến hành. Tạo giấy dùng đủ loại công cụ, đã sớm để cho Âu Giá Hoa chế tạo xong rồi. Tất cả hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ Trần Phong tạo giấy phương pháp. Tại Trần Phong dưới sự chỉ huy, tạo giấy công nhân đem du khoa lá dụng cây cao thanh đàn làm bằng da hoàn thành vật liệu da tương, đem rơm dạ chế tác trở thành cỏ khô tương. Trong đó vật liệu da chế tác chủ yếu chỉ đối với đàn da sợi chờ chế giấy nguyên liệu gia công, trong đó liền đã bao hàm tháng 3 năm 10 đa đạo làm phiền tiểu công tử. Như lột da, dâm da, bảy phơi thành cháy da, roi da tẩy da, tẩy trắng thành đàn da sợi liệu các loại. Cỏ khô chế tác trình tự làm việc thì chủ yếu là đối với lúa nước thảo chờ thảo sợi tiến hành gia công, trong đó đã bao hàm hẹn 20 đạo tiểu công tử. Như tuyển thảo, cắt thảo, đào thảo, phản phục trưng nấu cùng phơi nắng chờ mãi đến cuối cùng tẩy trắng thành thảo sợi liệu. Hai loại liệu làm tốt sau, dựa theo khác biệt tỷ lệ phối hợp, lại thêm vào dùng quả sổ dây leo nước làm thành giấy thuốc. Cuối cùng, phải đi qua một hơn 100 đạo phức tạp chương trình mới có thể hoàn thành chế tác tờ giấy quá trình. Những trình tự này cùng phương pháp, Trần Phong đã dạy cho những công nhân này, hơn nữa còn ghi chép xuống dưới, để cho bọn hắn tùy thời có thể đọc qua. Chế tạo tờ giấy là một cái vô cùng phức tạp kỹ nghệ, không phải một lúc nửa khắc liền có thể nắm giữ. Cần những thứ này tạo giấy công nhân, không ngừng thông thạo cùng thực tiễn, cuối cùng giao ra hài lòng bài thi. Cần rèn luyện thời gian cũng không ngắn, Trần Phong tự nhiên không thể một mực ở chỗ này. Nhiệm vụ này liền giao cho Thái Ung. Hắn tuy là đại hán giáo tập, nhưng trước mắt cũng chỉ có Mã Siêu cùng Tôn Sách hai cái học sinh, rất dễ dàng. Huống hồ, có thể tận mắt nhìn đến giấy bị tạo ra, cũng là Thái Ung cam tâm tình nguyện. "Chúa công, quận thừa đại nhân có việc gấp hướng chúa công hồi báo." Lúc này, một tên kim giáp thần phong kỵ vội vội vàng vàng chạy tới. "Đi, trở về phủ thái thú." Trần Phong kỵ bên trên hắc phong, hướng phủ thái thú phi nhanh đi. Quách gia đều nói là việc gấp, vậy khẳng định rất cuống lên. Vừa tới phủ thái thú, Quách gia liền tiến lên đón, "Chúa công, Nhạc Lãng quận dị tộc tạo phản." "Nhạc Lãng quận dị tộc tạo phản?" Trần Phong có chút ngạc nhiên, Nhạc Lãng quận cùng Liêu Đông quận liền nhau, những dị tộc kia thế mà còn dám tạo phản. Đi qua Trần Phong đối với dị tộc đại đồ sát, Liêu Đông cảnh nội không có một cái dị tộc. Huyền Thú quận cùng Nhạc Lãng quận bên trong dị tộc cũng là câm như hến, nhìn thấy người Hán bách tính cũng là tránh lui ba bỏ, ở đâu ra lòng can đảm tạo phản. Quách gia uống một hớp rượu, gật đầu nói, đích thật là tạo phản, bất quá bọn hắn lần này tạo phản rất kỳ quặc, sau lưng chỉ sợ có người chỉ điểm. Trần Phong nhíu mày hỏi, làm sao mà biết? Quách gia nói, dị vãng dị tộc tạo phản, không nói đều biết đồ sát thôn trang, cướp đoạt tài vận, ít nhất bọn hắn chưa bao giờ có thể tơ hào không phạm như một lần, bọn hắn thích hợp qua thôn trang không chút nào để ý, trực tiếp giết vào phủ thái thú. Mục đích của bọn hắn chính là Nhạc Lãng quận thái thú chân giật. Muốn giết chân giật, Phùng Hiếu có thể nghĩ ra là ai ở sau lưng chỉ điểm? Trần Phong trầm giọng hỏi. Quách gia uống chút rượu, hơi hơi một cười, kỳ thực không cần đoán, bây giờ thiên hạ sẽ cùng vô địch hầu kết thù, hơn nữa dám cùng vô địch hầu kết thù đơn giản hai người. Trần Phong ánh mắt một tránh, Hà Đông thái thú đồng trác, trung thường thị trương lượng. Không tệ. Quách gia gật đầu một cái, bọn hắn muốn diệt trừ chúa công đã không phải là một ngày hai ngày, để cho dị tộc đi giết chân giật, có hai cái mục đích: một, dẫn chúa công ra tay một khi chúa công mang binh nhảy qua biên giới tiến vào Nhạc Lãng quận, triều đình thánh chỉ chỉ sợ ít ngày nữa sẽ đến, nói chúa công tự ý rời vị trí, mang binh tiến vào Nhạc Lãng quận, có xâm lấn Nhạc Lãng quận hiểm nghi. Hai, một lần nữa an bài thái thú, kiểm chế chúa công. Nếu như chúa công không xuất thủ cứu viện chân giật, như vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp giết chết chân giật, tiếp đó triều đình một lần nữa an bài một cái thái thú. Khi đó, cái này thái thú đem sẽ cùng Huyền Thú quận thái thú hiện lên kỵ giác chi thế, đem Liêu Đông tả hữu kiềm chế. Trần Phong cười lạnh nói, thật đúng là tốn công tốn sức a. Quách gia lại nhíu mày, hai cái này mục đích có thể rất tốt giải quyết, lo lắng của ta là cái này người sau lưng có mưu đồ khác, hơn nữa toàn tính quá lớn. Đồng Trác, Trương Nhượng, bọn hắn đang mưu đồ cái gì? Trần Phong cũng trăm mối vẫn không có cách giải, tốn công tốn sức như thế, chẳng lẽ cũng chỉ là vì ác tâm chính mình? Đó cũng quá nhàm chán. Quách gia lắc đầu, nhấp một hớp ít rượu, nói, tạm thời vẫn chưa biết được, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là như thế nào trấn áp Nhạc Lãng quận dị tộc. Nếu như vận dụng Nhạc Lãng quận bố trí, tất nhiên có thể trấn áp dị tộc, lại không cách nào chém tận giết tuyệt. Mặt khác, đối với chúa công cũng không có thực tế chỗ tốt. Trần Phong nhìn về phía Quách gia nói, Phụng Hiếu lại có gì diệu kế? Quách gia cười nói, để cho bọn hắn bảo vệ tốt chân giật liền có thể, ta đã để cho người ta mô phỏng một phần tấu chương, chuẩn bị phái người giao cho Lư Thực cùng Hoàng phủ Tung bọn người thay truyền đạt thiết tử. Thỉnh Thiên Tử trực tiếp hạ chỉ, để cho chúa công mang theo đại quân vào Nhạc Lãng quận trấn áp phản tặc. Ở cái địa phương này, chỉ có chúng ta có thực lực trấn áp dị tộc, Nhạc Lãng quận nếu có phá diệt chi hiểm, Thiên Tử nhất định sẽ để cho chúa công xuất binh. Trần Phong gật đầu một cái, cười nói, nguyên lai trong lòng Phụng Hiếu sớm đã có đối sách, còn hại ta lo lắng nửa ngày. Hảo, liền theo Phụng Hiếu kế sách làm việc. Ta sẽ an bài dễ xuất binh sự nghi, chờ triều đình thánh chỉ một chút, liền lập tức xuất binh Nhạc Lãng quận. Một lần, bản hầu muốn nhất cổ tác khí, đem Nhạc Lãng quận tất cả dị tộc nam tử chém tận giết tuyệt. Nhạc Lãng quận dị tộc, đại bộ phận là Zít tộc, cũng chính là sau này Hát quốc cùng Zít quốc lao tổ tông. Một nhóm cóng điện quên tổ ra hỏa, đáng chết. Chương 110, thánh chỉ hạ đạt, xuất binh cứu viện Nhạc Lãng. Chương 110, thánh chỉ hạ đạt, xuất binh cứu viện Nhạc Lãng. Trần Phong gật đầu một cái, cười nói, nguyên lai trong lòng Phụng Hiếu sớm đã có đối sách, còn hại ta lo lắng nửa ngày. Hảo, liền theo Phụng Hiếu kế sách làm việc. Ta sẽ an bài dễ xuất binh sự nghi, chờ triều đình thánh chỉ một chút, liền lập tức xuất binh Nhạc Lãng quận. Một lần, bản hầu muốn nhất cổ tác khí, đem Nhạc Lãng quận tất cả dị tộc nam tử chém tận giết tuyệt. Nhạc Lãng quận dị tộc, đại bộ phận là Cờ Ít tộc, cũng chính là sau này Hát quốc cùng Cờ Ít quốc lao tổ tông. Một nhóm cóng điện quên tổ ra hỏa, đáng chết. Mặc dù ra cho là, lần này dị tộc phản loạn cùng Lưu Ngu không có quan hệ, nhưng không bài trừ hắn sẽ mượn cơ hội này tới phổ biến hắn lôi kéo chính sách, vẫn như cũng không thể buông lỏng đối với U Châu mục giám thị. Quách Gia nhắc nhở. Hảo. Trần Phong gật gật đầu, Quách Gia quay người rời đi. Nhạc Lãng quận dị tộc tạo phản, ý đồ giết chết Nhạc Lãng quận thái thú Chân Giật tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Chẳng ai ngờ rằng, trải qua vô địch hầu đối với dị tộc đại đồ sát, lại còn có dị tộc dám tạo phản. Đây là đang gây hấn với vô địch hầu sao? Đáng tiếc, không có triều đình thánh chỉ, hoặc châu mục mệnh lệnh, vô địch hầu cũng không thể mang binh tiến vào các quận. Thánh chỉ còn chưa tới, Vũ Châu châu mục Lưu Ngu sứ giả lại đến. Tại Lưu Ngu xem ra, nếu như có thể thuyết phục Nhạc Lãng quận dị tộc từ bỏ mục đích của bọn hắn, lần nữa cùng người Hán sống chung hòa bình, đối với hắn phổ biến lôi kéo chính sách là rất có ích lợi. Lưu Ngu sứ giả vừa tiến vào Nhạc Lãng quận, liền bị Trần Phong tại Nhạc Lãng quận bố trí nhãn tuyến phát hiện. Cái này Lưu Ngu, quả nhiên là không buông tha bất luận cái gì có thể phổ biến lôi kéo chính sách cơ hội. Đáng tiếc, tại Trần Phong dưới mí mắt, làm sao có thể thành công? Lưu Ngu phái tới sứ giả, tại trong lúc bất chi bất giác, liền bị người ám sát. Đương nhiên, hết thảy tội lỗi đều thuộc về công tại dị tộc. Mất đi một cái sứ giả, Lưu Ngu cũng không thỏa hiệp, lại liên tiếp chụp mấy cái sứ giả. Đáng tiếc, tất cả sứ giả, tất cả đều bị người ám sát, không một may mắn thoát khỏi. Mấy ngày sau, Lạc Dương hoàng cung, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Hán Linh Đế, nhìn xem Lư Thực chỉnh lên tấu chương, hỏi bách quan nói, Nhạc Lãng quận dị tộc tạo phản, thanh thế hùng vĩ, Nhạc Lãng quận binh lực không đủ lấy trấn áp phản loạn, chư vị cho là phải làm như thế nào? Bệ hạ, Nhạc Lãng quận nắm giữ binh lực 10 vạn, dị tộc binh lực bất quá mấy vạn, chờ Nhạc Lãng quận binh lực tề tụ, trấn áp dị tộc dễ như trở bàn tay. Trương Nhượng phe phái quan viên lập tức đứng ra nói, bọn hắn muốn để dị tộc giết chết Chân Giật, hoặc để cho Trần Phong trong tình huống không có thánh chỉ, mang binh tiến vào Nhạc Lãng quận. Dạng này mới có thể đạt đến bọn hắn lần này mục đích. Chê cười, bây giờ ly dị tộc phản loạn đã qua mấy ngày thời gian, nếu như Nhạc Lãng quận binh lực đủ để ứng phó mà nói, thượng tấu chính là tin chiến thắng, mà không phải khẩn cấp chiến báo. Lư Thực cười lạnh một âm thanh, đứng ra, đối với Hán Linh Đế nói, vậy hạ, vô địch hầu nắm giữ toàn bộ thiên hạ tinh nhuệ nhất tướng sĩ, từ vô địch hầu xuất binh trấn áp, nhưng cấp tốc bình định phản loạn, để cho Nhạc Lãng quận người Hán bách tính khỏi bị chiến tranh nỗi khổ. Bệ hạ, Lư Trung Lang nói thật phải, thỉnh bệ hạ hạ chỉ, mệnh vô địch hầu mang binh chấn áp phản loạn. Hoàng phủ Tung cũng mở miệng phụ họa. Liêu Đông cách Nhạc Lãng quận gần nhất, cũng chỉ có Liêu Đông binh lực có thể nhanh nhất đến Nhạc Lãng quận, chấn áp dị tộc. Vô địch hầu. Nghe được ba cái chữ, Hán Linh Đế trong lòng liền tràn đầy hối hận. Hôm qua hắn lấy được tin tức, vô địch hầu bán rượu, trong nháy mắt chính là 20 vạn bạc doanh thu. Đáng hận là, chính mình thế mà miễn trừ Liêu Đông 5 năm hết thảy thu thuế. Một năm xuống, chính mình phải thiệt hại bao nhiêu a, mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Hán Linh Đế liền một trận đau lòng. Bệ hạ Trương Nhượng phe phái người còn muốn nói tiếp, lại bị Lư Thực cắt bóng. Bệ hạ, nếu chần chừ nữa, Nhạc Lãng quận lâm uy. Nếu như Nhạc Lãng quận bị dị tộc chiếm lĩnh, bên kia không còn là ta Đại Hán lãnh thổ. Lúc kia, vô địch hầu liền có thể xuất binh chinh chiến dị tộc. Nếu như chờ đến lúc đó, Nhạc Lãng quận liền toàn ở vô địch hầu trong khống chế. Bệ hạ, Lư Thực biết Hán Linh Đế kiêng kỵ vô địch hầu danh khí cùng thực lực, không muốn để cho vô địch hầu tiếp tục lớn mạnh chính mình danh khí. Cho nên, Lư Thực liền đổi một cái phương thức đi thuyết phục Hán Linh Đế. Hán Linh Đế ánh mắt một tránh, cảm thấy Lư Thực nói rất có lý. Nếu Nhạc Lãng quận bị dị tộc chiếm lĩnh, liền không còn là Đại Hán lãnh thổ, mà Nhạc Lãng quận tất cả quan viên cũng biết lọt vào dị tộc đổ sát. Lúc kia, Trần Phong liền có thể hướng chinh chiến Cao Câu Ly một giống như, xuất binh chinh chiến Nhạc Lãng dị tộc. Tới lúc đó, không quan viên quản lý Nhạc Lãng quận, chẳng phải là hoàn toàn rơi vào Trần Phong chi thủ. Cho dù đến lúc đó mình có thể bổ nhiệm quan viên đi tới Nhạc Lãng quận, thế nhưng cũng bất quá là bị vô địch hầu giá không thôi. Nghĩ đến đây, Hán Linh Đế cuối cùng quyết định, truyền chấm ý chỉ, mệnh vô địch hầu xuất binh Nhạc Lãng, trấn áp dị tộc. Chờ dị tộc bị trấn áp, lập tức mang binh trở về Liêu Đông, không thể đến trễ. Bệ hạ thánh minh. Lư Thực cùng Hoàng phủ Tung bọn người nhao nhao mở miệng tán thưởng, Trương Nhượng phe phái quan viên gặp đã không có thể vãn hồi, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Trương Nhượng con mắt hơi hơi một hít mắt, nhanh như vậy để cho vô địch hầu xuất binh, chỉ dựa vào Nhạc Lãng quận dị tộc sợ là không chống đỡ được bao lâu. Thối chiều sau đó, Trương Nhượng phái một tên tâm phúc, ra roi thúc ngựa tiến vào thành châu, thông qua đường biển đi một tòa đảo, thấy ở trên đảo người. Lại qua mấy ngày, triều đình thánh chỉ hạ đạt, mệnh Trần Phong xuất binh Nhạc Lãng, trấn áp dị tộc phản loạn. nếu như là triều đình ngày làm cho chuyên trị, chỉ sợ còn cần mấy ngày thời gian mới có thể đến. Bất quá cái này phong thánh chỉ là từ kim giáp thần phong kỵ khoái mã ra rồi trả lại, từ tiễn đưa tấu trường đến thánh chỉ đến cũng bất quá 10 ngày thời gian. Trọng giáp thần lực doanh vân long tấn kỵ kim giáp thần phong kỵ theo bản hầu xuất trình, thần phong chiến kích vung lên, Trần Phong mang theo một vạn gen siêu cấp chiến sĩ hướng Nhạc Lãng quận xuất phát. Bọn hắn còn không rõ ràng lắm người sau lưng có cái gì mưu đồ, chỉ có thể mau chóng chấn áp phản loạn để tránh trúng kế. Còn tổ tình là bởi vì sớm tại Nhạc Lãng quận thái thú Trương Kỳ tạo phản thời điểm, Trần Phong liền đã tại Nhạc Lãng quận có chỗ bố trí. Bằng không, Nhạc Lãng quận quận thành binh lực căn bản không kiên trì được lâu như vậy, mà chân giật chỉ sợ cũng sớm đã bị giết. Trần Phong mang theo đại quân trực tiếp giết hướng Nhạc Lãng quận thành, một vạn gen siêu cấp chiến sĩ diệt sát mấy vạn đại quân dị tộc, kết cục không chút huyền niệm. Trận chiến này, Mã Siêu cùng Tôn Sách cũng tham gia. Bọn hắn một trái một phải, đi theo sau lưng Trần Phong, cùng Kim Giáp Thần Phong kỵ một cùng xung kích. Hai người mặc dù không đủ 10 tuổi, thương pháp cũng chưa học đến tinh túy, nhưng giết những thứ này thông thường dị tộc binh sĩ vẫn là không có vấn đề. Hai người hừ hừ ha ha kêu to, âm thanh mặc dù non nớt, nhưng cũng có mấy phần vì thế. Chiến đấu chỉ kéo dài nửa canh giờ không đến, đại quân dị tộc liền toàn diện bị bại, bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng tốc độ của bọn hắn lại như thế nào có thể cùng ghen kỵ binh sánh vai? Chạy trốn, chỉ có thể chết càng nhanh. Chương 111, giết tới bí đảo, một tên cũng không để lại. Chương 111, giết tới bí đảo, một tên cũng không để lại. Sát lục bắt đầu. Trần Phong mang theo Kim Giáp Thần Phong kỵ, Triệu Vân mang theo Vân Long tấn kỵ, Điển Vi mang theo Trọng Giáp Thần Lực doanh, chia ra ba lộ, đối với chạy trốn dị tộc triển khai huyết tinh đồ sát. Triệu Vân cùng Điển Vi đều bị Trần Phong hợp thành loại thứ hai gen, xà gen. Tại nhiệt cảm ứng phía dưới, dị tộc không chỗ ẩn nút. Mặc kệ bọn hắn giấu ở đâu, cuối cùng đều sẽ bị phát hiện, đánh giết. Toàn bộ Nhạc Lãng quận dị tộc nam tử, tại Trần Phong đại quân đồ sát phía dưới, mấy ngày thời gian liền bị giết sạch. Khoảng cách gần cảm thụ đến Liêu Đông đại quân cùng vô địch hầu thực lực, Nhạc Lãng quận bách tính đối với Trần Phong kính sợ cùng sùng bái lại tăng lên một mảng lớn. Đến nỗi những dị tộc kia nữ tử đều bị Trần Phong phái quân đưa đến Cao Câu Ly quận, theo Cao Câu Ly nữ nhân một vị Trần Phong hạ giống. Giết sạch Nhạc Lãng quận dị tộc nam từ sau, Trần Phong liền chuẩn bị rút quân trở về Liêu Đông. Dù sao Hán Linh Đế thánh chỉ bên trong nói rất rõ ràng, trấn áp Nhạc Lãng quận dị tộc liền rút về Liêu Đông. Bây giờ lúc này, Trần Phong còn không nghĩ có cái gì nhược điểm bị người ta tóm lấy. Bất quá, còn chưa chờ hắn rút khỏi Liêu Đông, lại có một sóng lớn dị tộc thẳng đến phủ thái thú mà đến. Đám người này còn mặc da thú, trong miệng viên tuyên lấy cũng không biết đang nói cái gì. Trần Phong lông mày một nhăn, bọn này dị tộc chưa bao giờ tại Nhạc Lãng quận nhìn thấy qua, rõ ràng cũng không phải là Nhạc Lãng quận dị tộc. Không, không chỉ là Nhạc Lãng quận, toàn bộ vũ châu cảnh nội cũng không có nhìn thấy qua những dị tộc này. Giết, mặc kệ nơi nào, chỉ cần là dị tộc, hết thảy giết chính là. Những dị tộc này thực lực cũng không mạnh, nhưng so trước mắt thấy qua bất luận cái gì dị tộc đều phải liều mạng, đơn giản chính là một nhóm da thú. Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, dựa vào liều mạng là vô dụng. Trần Phong mang theo đại quân, theo bọn này dị tộc tới phương hướng một đường giết đi qua. Tại Nhạc Lãng quận vùng duyên hải, phát hiện rất nhiều thuyền, còn có rất nhiều dị tộc từ trên thuyền xuống, hướng Trần Phong phát điên lên cùng xung kích. Bọn hắn là ngồi thủy đều nữa ai? Điển Vi gãi đầu một cái, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có ngồi qua thuyền đâu. Vượt biển mà đến, chẳng lẽ là người Nhật? Trần Phong khẽ cho mày. Uy đảo cùng Nhạc Lãng quận nhìn nhau từ hai bờ đại dương, bọn này vượt biển mà đến dị tộc, khả năng lớn nhất bắt đầu từ Uy đảo mà đến. Vốn là còn tính toán đợi Liêu Đông mọi việc giúp xong lại đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi còn trước tiên tìm tới cửa. Trần Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Giết sạch nơi này dị tộc, sau đó Tử Long cùng Ác Lai mang theo Trọng Giáp Thần Lực doanh cùng Vân Long tấn kỵ, cùng với Kim Giáp Thần Phong kỵ chiến mã trở về Liêu Đông, bản hầu mang theo Kim Giáp Thần Phong kỵ đi thuyền vượt biển, đi diệt bọn hắn hang ổ người Nhật thuyền đều rất nhỏ, không có chiến mã đất dung thân, Trần Phong chỉ có thể lưu lại chiến mã." "Chúa công, chúng ta cùng vừa đi a." Triệu Vân nói, bọn này dị tộc hang ổ không biết ở đâu, cũng không biết có bao nhiêu binh mã, để cho Trần Phong một cá nhân tiến đến sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù Trần Phong cùng Kim Giáp Thần Phong kỵ tại trên lục địa vô địch, nhưng đến trên biển lớn, có quá nhiều không biết, quá nhiều nguy hiểm. Trần Phong khoát tay nào nói, không sao, bản hầu biết bọn hắn đến từ nơi nào, một cái dơ bẩn, không nên tồn tại chỗ. Gặp Trần Phong kiên trì, Triệu Vân biết khuyên nữa vô dụng, chỉ có thể thỏa hiệp. Trần Phong mang theo Kim Giáp Thần Phong kỵ, tung người xuống ngựa, tay cầm kim kích, một đường giết đi qua, tranh đoạt đầy đủ thuyền sau đó, đò ngang mà đi. Trải qua nửa tháng, Trần Phong thành công đến Uy đảo. Lên bờ nghỉ ngơi một ngày, thứ hai ngày Trần Phong mới mang theo Kim Giáp Thần Phong kỵ hướng Uy đảo khác một bên cạnh đánh tới. Phàm là đảo này bên trên người, vô luận nam nữ lao hấu, hết thảy giết sạch, một cái không lưu. Trần Phong cái kia thanh âm lạnh như băng truyền ra. Những gì tộc khác, Trần Phong có lẽ còn có thể lưu lại nữ tử cho mình hạt giống. Dân tộc này, để cho Trần Phong cảm thấy ác tâm, hắn muốn đem người nơi này toàn bộ giết sạch, bất luận nam nữ lao hấu, một cái cũng không lưu lại. Là, chúa công. Toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Kim Giáp Thần Phong kỵ không có hỏi nhiều, chúa công để cho bọn hắn làm gì, bọn hắn liền làm cái đó. Dương quang chút xuống, nổi lên màu vàng ánh sáng, vô cùng lóa mắt. Bọn hắn từ đảo tây lên mở, một đường hướng đông, gặp người liền giết, không lưu tình chút nào. Đến nỗi người Nhật nuôi nốt súc vật, cũng bị Trần Phong bọn người toàn bộ chém giết, dùng để làm quân lương. Những nơi đi qua, chân chính chó gà không tha. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, mùi máu tanh nồng nặc làm cho người buồn nôn. Để cho Trần Phong tương đối kinh ngạc chính là, thời kỳ này đi đảo, thế mà cũng có kỵ binh. Bất quá dạng này vừa vặn, giết những thứ này người Nhật kỵ binh, còn có thể thu được chiến mã, cung cấp Kim Giáp Thần Phong kỵ cưỡi lấy. Uy đảo trung ương, một cái đầu đội đơn sơ vương quan nữ tử mang theo người Nhật đại quân nhanh chóng chạy đến. Đây là qua nhiều năm như vậy, thứ một lần có người xâm lấn, phản ứng của bọn hắn có thể nói là rất chậm. Tại Trần Phong mang theo đại quân nhanh giết sạch nửa cái uy đảo người thời điểm, người Nhật đại quân cuối cùng lững thững tới chậm. Cầm đầu nữ tử nói một chuỗi nghe không hiểu điều ngữ, có lẽ là nghĩ tới điều gì, trong tay nàng lại lấy ra một phong đại hán thánh chỉ. Ân. Trần Phong con mắt híp lại, tay bung lên, một tên kim giáp thần phong kỵ chiến sĩ, cưỡi từ người Nhật kỵ binh trong tay giành được chiến mã, vọt tới nữ tử trước mặt. Cầm qua thánh chỉ, thay đổi mà quay về, đem thánh chỉ đưa cho Trần Phong. Hán Linh Đế thánh chỉ. Trần Phong lông mày một chọn, thứ này lại có thể là Hán Linh Đế cho nữ tử này phong thưởng. Nữ tử nguyện ý thần phục đại hán, làm đại hán bang quốc, mà đại hán cho bọn hắn cung cấp bọn hắn vật phẩm cần thiết cùng đồ ăn. Hai mẹ của nữ vương là đại hán cho nàng phong hảo. Thánh chỉ hạ đạt thời gian, cùng triều đình cho mình thánh chỉ thời gian chỉ chậm một ngày. Hai mẹ cô. Trần Phong ngẩng đầu nhìn nữ tử kia một mắt, đây không phải là nước Nhật thời Iaioi sao? Lúc này nước Nhật xưng là nước Gia Mã Tải, hại mẹ cô chính là nước Gia Mã Tải nữ vương. Bất quá, tại Trần Phong trong trí nhớ, hại mẹ cô nữ vương là Tào Tháo cho nàng phong, muốn buổi tối thật nhiều năm đâu. Làm sao lại từ Hán Linh Đế, trước thời hạn qua nhiều năm như vậy cho nàng phong thưởng? Mấu chốt là phong thưởng đi qua, nước Gia Mã Tải liền lập tức hướng Nhạc Lãng quận phát khởi tiến công. Rõ ràng, đây là có người muốn mượn đao giết người. Có thể để cho Hán Linh Đế phía dưới thánh chỉ có chứng lượng. Ngươi giỏi lắm lao thái giám. Thật đúng là không chết không thôi a. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thần phong chiến kích vung lên, giết, một cái không lưu. Có thánh chỉ lại như thế nào? Bản hầu nếu đã tới, cũng sẽ không tay không mà quay về, người Nhật nhất thiết phải giết sạch. Giết. 3000 kim giáp thần phong kỵ cùng kêu lên hét lớn, gơ kim kích, hướng hải mẹ cổ nữ vương cùng nước Giả Mã tại quân đội giết tới. Chúa công mệnh lệnh, chính là hết thảy. Dù là muốn bọn hắn đi giết Hán Linh Đế, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. 100 trung thành binh sĩ, cùng 100 trung thành tướng quân, xử lý cùng một chuyện phương thức, cũng là hoàn toàn khác biệt. Chương 112, diệt tuyệt người Nhật. Về sau lại không nước Nhật trường 112, diệt tuyệt người Nhật, về sau lại không nước Nhật 100 trung thành binh sĩ, đối mặt chúa công mệnh lệnh, đó là tuyệt đối phục tùng, không hỏi nguyên do. 100 trung thành tướng quân, hắn sẽ cân nhắc chúa công tính an toàn, cùng với chuyện này đối với chúa công lợi và hại, từ đó làm ra bọn hắn cho rằng có lợi nhất quyết định. 3000 kim giáp thần phong kỵ, tại Trần Phong dưới mệnh lệnh, cưỡi từ người Nhật cái kia giành được chiến mã, tay cầm kim kích, hướng hải mẹ cổ nữ vương, cùng với sau lưng nàng nước Giả Mã Tài đại quân giết tới. Nước Giả Mã Tài đại quân đạt tới mấy chục ngàn, mặc dù mặc trên người khôi giáp người không có mấy cái, nhưng một người mắt lộ ra hung quang, khí thế ngược lại cũng không yếu. Hai mẹ cổ nữ vương đã từng đi qua Đại Hán, nhận được Trần Phong bọn người là người Hán, vốn cho là lấy ra Đại Hán thiên tử thánh chỉ liền có thể để cho bọn này người Hán kỵ binh từ khó khăn trở ra. Nàng không muốn cùng Đại Hán quân đội nổi lên va chạm, khả năng này sẽ để cho nàng hiện nay có hết thảy đều hóa thành hư không. Lại không nghĩ rằng chi này Đại Hán quân đội căn bản vốn không để ý tới Đại Hán thiên tử thánh chỉ. Hai mẹ cổ nữ vương ánh mắt chợt trở nên lạnh, tay bung lên, mấy bạn nước Giả Mã Tài binh sĩ nhao nhao phát ra một âm thanh hét lớn, xách theo cổ quái đại đao, hướng kim giáp thần phong kỵ vây giết tới. Song phương quân đội rất nhanh gặp nhau, một từng đạo kim quang xẹt qua, mang theo một phiến tinh hồng mưa máu. Tiếng kêu thảm thiết hợp thành một phiến, vang vọng ngày khoảng không. Vẹn vẹn một cái xung kích, nước Giả Mã Tài quân đội liền tử thương hơn bạn. Kim giáp thần phong kỵ tốc độ đánh quá nhanh, sức mạnh cũng rất kinh khủng, một kích bộ ra, cả người lẫn đao một đánh thành hai nửa. Tam đại siêu cấp gen trong quân đoàn, trọng giáp thần lực doanh lực lớn vô cùng, giết địch cũng thường thường rất huyết tinh tàn bạo. Vân Long tấn kỵ tốc độ đánh cực nhanh, thi triển ra bạo vũ lê hoa thương giết địch, có loại cảm giác đẹp như vẽ. Mà kim giáp thần phong kỵ tốc độ đánh so Vân Long tấn kỵ nhanh, sức mạnh so trọng giáp thần lực doanh lớn, bọn hắn giết địch đầy đủ cho thấy cái gì gọi là nhanh chuẩn hung ác. Bọn hắn giết địch có thể đẹp như vẽ, cũng có thể tàn bạo huyết tinh, nhưng tương đối mà nói, bọn hắn càng ưa thích dùng sức mạnh đến đối địch người tiến hành cùng dã, trực tiếp đả kích. Loại kia bạo lực giết địch cảm giác thật sự rất để cho người ta mê luyến. Hai mẹ cổ nữ vương sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng không nghĩ tới Đại Hán quân đội thực lực thế mà khủng bố như thế. 3000 người, chỉ vẹn vẹn có 3000 người, tại bọn hắn mấy vạn trong đại quân trùng sát như vào trốn không người, sức chiến đấu làm cho người sợ. Một cái xung kích liền thiệt hại gần một vạn người, lại đến mấy cái xung kích, các nàng cái này nước Giả Mã Tài mấy vạn đại quân liền muốn chết sạch. Cái này còn bèn bèn chỉ là 3000 quân Hán, nếu là có 3 vạn, tháng 3 năm 10 vạn, suy nghĩ một chút hai mẹ cổ nữ vương liền cảm thấy lạnh cả người. Đại Hán, không thể địch. Hai mẹ cổ nữ vương viên tuyên một câu nói, sau đó liền dẫn thân vệ bắt đầu rút lui. Các nước Giả Mã Tài đại quân cũng lần lượt bắt đầu rút lui. 3000 kim giáp thần phong kỵ, tại Trần Phong dẫn dắt phía dưới một đường truy sát, chạm địch vô số. Một đường hướng đông, kim giáp thần phong kỵ những nơi đi qua, vô luận nam nữ lao hấu, toàn bộ giết sạch, một cái không lưu. Bọn hắn giống như máy đuổi đất, đem có thể nhìn thấy hết thảy, toàn bộ phá hủy. Như thế một, bọn hắn tốc độ đi tới bị kéo chậm, hải mẹ cổ nữ vương thành công qua đem về nước Giả Mã Tài đô thành. Bất quá, Trần Phong mang theo kim giáp thần phong kỵ, vẫn tại chậm chạp mà ổn định hướng về nước Giả Mã Tài đô thành tiến lên. Bọn hắn đi ngang qua chỗ, chỉ để lại một tòa tọa thành không cùng toàn thành thi thể. Máu tươi đem toàn bộ mặt đất đều nhuộm thành huyết hồng, ngày trên không vô số kền kền bồi hồi, chờ Trần Phong mang theo đại quân rời đi, liền đáp xuống, hướng cái kia toàn thành thi thể phóng đi. Ở đây, đơn giản chính là bọn chúng thiên đường, có ăn không hết đồ ăn, căn bản không cần đi tranh đoạt. Trong nháy mắt một tháng đi, Trần Phong mang theo kim giáp thần phong kỵ, cuối cùng từ Uy đảo đảo Tây, giết đến nước Giả Mã tại đô thành. 3000 kim giáp thần phong kỵ, binh lâm đô thành dưới thành. Nói là đô thành, thế nhưng tường thành còn chưa đủ một trượng cao. Phải nói tường viện chuẩn xác hơn, hơn nữa nhìn qua tựa hồ cũng không quá kiên cố. Hai mẹ cổ nữ vương đứng tại trên tường thành, nhìn bên ngoài thành cái kia 3000 kim giáp kỵ binh, sắc mặt tái xanh, trong mắt càng có phẫn nộ cùng sợ hãi. Tức giận là, bọn này đến từ Đại Hán kỵ binh, tại địa bàn của nàng tùy ý đồ sát, ngay cả người già trẻ em đều không dung tha. Hung ác như thế, đơn giản làm cho người giận sôi. Nàng đến nay cũng không biết đến cùng địa phương nào đắc tội chi này Đại Hán kỵ binh, vì sao muốn đối với nàng nước giả mạ chém tận giết tuyệt. Đáng tiếc, song phương ngôn ngữ không thông, bằng không nàng thật muốn hỏi rõ ràng. Trần Phong ngẩng đầu nhìn một chút hai mẹ cổ nữ vương, thần phong chiến kích một chỉ, 3000 kim giáp thần phong kỵ trực tiếp hướng tường thành phát khởi xung kích. Kỵ binh không sợ trường công thành, nhưng không bao gồm kim giáp thần phong kỵ. Hai mẹ cổ nữ vương giơ tay lên, trên tường thành nước giả mạ cùng tiễn thủ bắt đầu thật nhanh xạ kích. Trần Phong một mã đi đầu, thần phong chiến kích vung dậy, kim sắc quang mang lấp lóe tương nên diện mà đến mũi tên chém nát. Kim giáp thần phong kỵ theo sát phía sau, kim kích vung dậy, không có mũi tên có thể cẩn thân. Dưới quần chiến mã tốc độ tự nhiên kém hơn bọn hắn tọa kỵ, vọt tới dưới tường thành hao tốn bọn hắn một chút thời gian. Tới gần thời điểm, Trần Phong bỗng nhiên từ trên lưng ngựa vọt lên. Lực lượng cường đại từ hai chân một phát, trực tiếp đem chiến mã đạp ngã xuống đất. Chiến mã phát ra một âm thanh gào thống khổ, liền rốt cuộc bất động. Càng là trực tiếp bị Trần Phong đạp chết. Mà Trần Phong, mượn nhờ lực phản chấn, đằng không mà lên, vượt một trượng tường thành, rơi vào hải mẹ cổ nữ vương trước mặt. Có thể chết ở bản hầu kích phía dưới, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Trần Phong tử tốn nói một câu, cũng không dám hải mẹ cổ nữ vương có nghe hiểu hay không, nâng lên thần phong chiến kích, tại hải mẹ cổ nữ vương trong ánh mắt hoảng sợ, một kích đánh xuống đầu lâu của nàng. Hải mẹ cổ nữ vương một chết, nước giả mạ tài sĩ khí thấp xuống điểm thấp nhất, chiến ý hoàn toàn không có. Có giả mạ tài binh sĩ tại sợ hãi cực độ phía dưới, vứt bỏ binh khí trong tay, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Không cần tù binh, toàn bộ giết sạch. Gặp kim giáp thần phong kỵ xem ra, Trần Phong lạnh lùng mở miệng. Nước giả mạ tài, sau này nước Nhật, Trần Phong tự nhiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí cảm thấy ác tâm. Dạng này dân tộc không nên tồn tại ở thế gian. Kiếp trước Trần Phong làm không được, một thế, liền đem đám kia ác tâm dân tộc lão tổ tông toàn bộ giết sạch. Về sau, liền cũng không còn buồn nôn như vậy dân tộc. Giết! Kim giáp thần phong kỵ cùng kêu lên hét lớn, cơ trong tay kim kích triển khai huyết tinh đổ sát. Lại qua một tháng, toàn bộ uy đảo người bị toàn bộ giết sạch, thậm chí trên đảo động vật cũng không có lưu lại một chỉ, bị thần phong kỵ toàn bộ ăn sạch. Bao quát bọn hắn phía trước từ người Nhật cái kia giành được chiến mã, cũng bị đánh tới ăn. Nước giả mạ tài bị triệt để diệt tuyệt. Sau này nước Nhật sẽ không lại còn xuất hiện. Giết sạch uy đảo sau đó, Trần Phong mang theo kim giáp thần phong kỵ đi thuyền rời đi. Chương 113, cái này gọi là tờ giấy, trong giấy chi vương chương 113, cái này gọi là tờ giấy, trong giấy chi vương từ uy đảo trở về Liêu Đông, đã qua tiếp cận 3 tháng. 3 tháng bên trong, Liêu Đông xảy ra lật ngày phủ dày đất biến hóa. Ở nhà chim súc vật trên thân làm thí nghiệm, thành công. Theo mẹ 1 tháng liền có thể đẻ con, hơn nữa một thai có gần 20 cái. 3 tháng, theo mẹ xuống 60 cái heo con. Những thứ khác dê, gà vịt ngỗng các loại, tốc độ sinh sản cũng tăng lên trên diện rộng, mỗi lần ở dưới con cừu nhỏ, mỗi lần đẻ trứng, số lượng cũng đều gia tăng thật lớn. Biết được tin tức này, Trần Phong lúc này sai người tăng thêm tốc độ tu kiến trại chăn nuôi. Là thời điểm đại quy mô nuôi dưỡng gia cầm súc vật. Mặt khác, Trần Phong thí nghiệm gen hạt giống kết quả cũng đi ra. Hạt thóc hạt giống, nhiều nhất có thể dung hợp nồng độ vì 30 chúc xào gen, nồng độ lại cao hơn liền sẽ chết đi, không thể nảy mầm lớn lên. Trần Phong không kịp chờ đợi thử một chút, kết quả để cho hắn vừa lòng phi thường. Dung hợp nồng độ vì 30 chúc xào gen sau, kết xuất tới lương thực năng lượng ẩn chứa vô cùng cao. Một cân hoàn toàn mới gen lương thực năng lượng ẩn chứa, ước chừng tương đương với 300 cân phổ thông chiến mã thịt năng lượng ẩn chứa. À, Trần Phong chỉ cần ăn được 7 cân hoàn toàn mới gen lương thực, liền có thể thỏa mãn hắn đối với năng lượng nhu cầu. Mà khác gen chiến sĩ, chỉ cần ăn được 2 cân hoàn toàn mới gen lương thực liền đầy đủ. Một ngừng lại 2 cân, một ngày cũng mới 6 cân. Mỗi một vạn gen chiến sĩ, một ngày tiêu hao 6 vạn cân hoàn toàn mới gen lương thực. Một năm đối với lương thực lượng tiêu hao chính là 21.9 vạn thạch. Một năm có thể thu hoạch 18 lần gen lương thực, mỗi lần cần thu hoạch hẹn 1.2167 thạch lương thực. Một mẫu sản lượng là 20 thạch, cần trồng trọt hẹn 609 mẫu đất. Một mẫu cần trồng trọt gen hạt giống 4 cân, mỗi lần cần 2436 cân gen hạt giống. Một phần hoàn chỉnh trúc xào gen, có thể rút ra 3 phần nồng độ vì 30 pha loãng gen, mỗi lần đều cần 812 phần hoàn chỉnh trúc xào gen. Một ngày có 50 lần rút ra gen cơ hội, 3 tháng Trần Phong tích lũy 4500 lần cơ hội. Trần Phong dùng 2436 lần cơ hội, đã rút ra 2436 phần hoàn chỉnh trúc xào gen, đồng thời đem hắn pha loãng thành 7308 phần nồng độ vì 30 trúc xào gen, cùng ngang nhau hạt giống dung hợp. Gen hạt giống bị cấp tốc đưa đến Cao Câu Ly quận, phân phối đến 20 tòa thành trì, gieo xuống đi. Trong khoảng thời gian này, cất rượu nhà máy đều đâu vào đấy ủ chế ra rất nhiều rượu trái cây, nồng độ cao rượu đế cũng có rất nhiều. Những rượu này toàn bộ được đưa đến các châu thương nhân đại diện trong tay, thay bán ra. 3 tháng, Trần Phong doanh thu hơn ngàn bạc. Khủng bố như thế tốc độ kiếm tiền, để cho Hán Linh Đế đều vô cùng đỏ mắt. Hán thường xuyên hối hận thở dài, sớm biết như vậy, trước đây liền không đáp ứng miễn trừ Trần Phong 5 năm hết thảy thuế thu. Cái này cần thiệt hại bao nhiêu tiền a mà khác? Liêu Đông quận thư viện cũng xây dựng xong, ngay tại Tương Bình thành thành đông một cái tương đối an tĩnh khu vực. Chẳng qua trước mắt thư viện lão sư chỉ có 2 người, Thái Ung cùng Quách Gia. Học sinh cũng chỉ có 2 cái, Mã Siêu cùng Tôn Sách. Trần Phong để cho Thái Ung lấy danh nghĩa của hắn, hướng toàn bộ thiên hạ tuyên bố mời. Hy vọng những học thức kia bên Bắc văn nhân có thể tới Liêu Đông dạy học. Tin tưởng lấy Thái Ung tại văn nhân trong lòng danh tiếng cùng địa vị, hẳn là sẽ có người nghe tin mà đến. Duy nhất tương đối tiếc nuối là, nhà máy chế biến giấy đến nay còn chưa tạo ra để cho người ta hài lòng giấy tới. Thủ công tạo giấy, công nghệ hỗn tạp, không phải trong thời gian ngắn liền có thể thông thạo nắm giữ. Bất quá, đi qua 3 tháng thực tiễn, nhà máy chế biến giấy công nhân đối với tạo giấy đã hết sức quen thuộc. Cuối cùng một nhóm trang giấy đang hoàn thành sau cùng một chút công nghệ, nhiều nhất nửa tháng liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Trần Phong tìm được Âu Giang Hoa, để cho hắn vì chính mình chế tạo một nhóm đặc thù công cụ. Làm xong những đại sự này, Trần Phong mới về đến phủ Thái thú hậu viện, gặp được thê tử Vạn Niên công chúa cùng thị nữ Diêu Thuyền. Để cho Trần Phong có chút bất ngờ là, đại tài nữ Thái Diễm thế mà cũng tại hậu viện. "Phu quân, ngươi trở về." Nhìn thấy Trần Phong, Vạn Niên công chúa Lưu Hân vui vẻ tiến lên đón. Mặc dù nàng là bị phụ hoàng giám thị Trần Phong, nhưng nàng cũng không muốn làm như vậy. Huống chi, hai người đã thành thân, nàng chính là Trần Phong thế tử, Trần Phong chính là nàng phu quân. Nhìn thấy Vạn Niên công chúa chạy như bay đến, nào vào ngực mình cái kia một khắc, Trần Phong trong lòng có sợi dây bị kích thích một chút. Trong nhà có người tại lo lắng chính mình, loại cảm giác này tựa hồ cũng rất tốt. Phát một lắc lốc, Trần Phong vẫn là bảo vệ Lưu Hân, đây là thê tử của mình. Thái Diễm cũng vui vẻ muốn xông, bất quá nhìn thấy Vạn Niên công chúa nhào vào Trần Phong trong ngực cái kia một khắc, nàng vẫn là ngừng. Vạn Niên công chúa mới là vợ con của nàng, mình không phải là. Điêu Thuyền nhìn một chút Trần Phong, cái này cùng người khác bất đồng nam nhân, nhìn qua rất đẹp trai đâu. Đón lấy mấy ngày, Trần Phong chỗ nào cũng không đi, ngay tại hậu viện buổi tiếp Vạn Niên công chúa Lưu Hân, Thái Diễm cùng Điêu Thuyền ba nữ. Hắn ôm Lưu Hân, nhìn Điêu Thuyền khiêu vũ, nghe Thái Diễm đánh đàn. Cái này ngày thư thích để cho hắn có chút mê luyến. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, cổ nhân thật không lừa ta. Tiếp tục như vậy nữa, Trần Phong cũng hoài nghi sau này mình vẫn sẽ hay không đánh giặc. Khó trách đại bộ phận hoàng đế đều muốn làm hôn quân đâu, cứ như vậy cái gì cũng không muốn để ý, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ có mỹ nữ làm bạn, biết bao nhẹ nhõm, biết bao sung sướng. Nửa tháng sau, nhà máy chế biến giấy cuối cùng truyền đến tin tức tốt. Trần Phong không kịp chờ đợi chạy tới nhà máy chế biến giấy, muốn nhìn một chút tạo nên giấy có hay không đạt đến chính mình mong muốn. Đuổi tới nhà máy chế biến giấy thời điểm, Trần Phong một mắt thì thấy đến cầm một trường trắng như tuyết trăng giấy, toàn thân phát run, lão lệ lan tràn thái ung. Thái giáo tập, ngươi thế nào? Trần Phong có chút ngạc nhiên, này làm sao còn khóc lên đâu? Nghe được Trần Phong âm thanh, Thái ung lấy lại tinh thần, lau một đem nước mắt, lôi kéo Trần Phong tay, kích động mà nói, vô địch hầu, ngươi thật là thần nhân vậy, lại có thể tạo ra trắng như tuyết như thế, bóng loáng, vừa mềm tính bền dẻo 10 phần trang giấy. Trần Phong nữa lúc dở khóc dở cười, nguyên lai là quá mức kích động. Cần thiết hay không, không phải liền là một trang giấy đi? Trần Phong vẫn như cũ không biết rõ. Giấy đối với văn nhân tới nói chân quý đến mức nào cũng trọng yếu. Thái giáo tập, cái này gọi là tờ giấy, bản hầu xưng là trong giấy chi vương, ngươi không thử một chút xúc cảm? Trần Phong cũng cầm lấy một trang giấy cẩn thận cảm thụ một chút, mặc dù theo sau thế tờ giấy còn có điều chênh lệch, nhưng ở thời đại này tuyệt đối là không giấy có thể bằng. Hào một cái trong giấy chi vương, ta đi thử một chút. Thái ung đối với trong giấy chi vương cái danh xưng này vô cùng đồng ý, chỉ dùng xúc cảm chịu, liền biết hiện nay trên đời sử dụng giấy, khó mà cùng tờ giấy ngang hàng. Thái ung mang tới một chi bút lông, tại trên tuyên chỉ dùng cắt gì tiểu chữ, viết xuống một thiên thi tử. Thanh Thanh Hà bên cạnh thảo, giả dích tưởng nhớ đường xa. Đường xa không thể tưởng nhớ, thuốc xưa kia mộng thấy chi. Mộng thấy tại ta bên cạnh, chợt thấy tại tha hương. Tha hương khác nhau huyện, chăn trọc không thể nhận ra. Chương 114, Hán Linh Đế, chết chương 114, Hán Linh Đế, chết rượu có tuyệt luân, động hợp thần công. Cái này cắt gì tiểu chữ, thật khiến cho người ta vô an tán dương. Yêu mỹ này thi tử, càng làm cho người ta khó quên. Trần Phong nhìn xem cái kia thi tử, khen không dứt miệng. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là Thái Ung chính mình làm thi tử, gọi là Ẩm Mã Trưởng Thành Vượt Hành. Thái Ung cũng tại cẩn thận nhìn chằm chằm trên tuyên chỉ chữ, rất lâu mới nói, vô địch hầu quá khen, toàn bộ nhờ cái này tờ giấy phụ trợ. Mặc vận rõ ràng, cấp độ rõ ràng, cốt khí kiêm xúc, cho người ta một loại sôi nổi trên giấy, tinh thần phấn chấn cảm giác. Ta sống mấy mười năm, chưa từng gặp qua như thế chất lượng tuyệt cao trang giấy. Trong giấy chi vương, danh xứng với thực. Trần Phong đạm nhiên một cười, nói, thứ một lần tạo ra tờ giấy, bọn hắn đối với mấy cái này công nghệ còn không phải hoàn toàn thông thạo. Chờ qua thêm một đoạn thời gian, bọn hắn hoàn toàn trưởng khống trong đó quyết khiếu sau đó, tờ giấy chất lượng còn có thể lại để thăng một màn lớn. Bây giờ, liền trước tiên chấp nhận lấy dùng a. Tờ giấy chất lượng còn có thể để thăng. Thái Ung một khuôn mặt chấn kinh, trước mắt tờ giấy hắn thấy đã là tốt nhất, lại còn có thể tiếp tục để thăng. Đúng, Thái giáo tập cho là bản hầu cái này tờ giấy có thể bán bao nhiêu tiền? Trần Phong cười mị mị mà hỏi thăm. Bán bao nhiêu tiền? Thái Ung dựng râu trừng mắt, tốt như vậy giấy sao có thể cầm lấy đi bán, quả thực là đối với giấy khinh, nhục. Trần Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, bản hầu tạo giấy, ngoại trừ thuận tiện chính mình người, còn muốn cầm lấy đi kiếm tiền. Bằng không thì, bản hầu gia nghiệp lớn như vậy, như thế nào nuôi sống? Thái Ung im lặng, giống như 3 tháng rưỡi vào rượu liền kiếm lời hơn ngàn vạn bạc a, ngươi còn có thể thiếu tiền? Nói một chút, tại trong lòng ngươi, mua sắm tờ giấy giá cao nhất là bao nhiêu? Trần Phong thúc giục nói, muốn cho tờ giấy định giá, quá cao không có người mua, quá thấp lại không có lợi lắm. Hỏi trước một chút Thái Ung tâm lý giá cả. Cái này tờ giấy, đáng giá ngàn vàng. Nhất là đối với những cái kia ưa thích viết thi từ ca phú văn nhân tới nói, càng là vô giới chi bảo. Thái Ung nghĩ nghĩ, đạo. Trần Phong gật đầu một cái, nói, nếu như thế, vậy liền định giá thiên kim một hộp 100 tấm. Thái Ung sắc mặt một cương, đáng giá ngàn vàng chỉ là một cái khoa đại thuyết pháp. Vô địch hầu là nghe không hiểu, hay là làm bộ như nghe không hiểu. 100 tấm giấy 1.000 kim, một trang giấy liền cao tới 10 kim, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trần Phong lại tại tính chi phí, tờ giấy chế tạo cần chi phí cũng không cao. Dơm dạ có sẵn, còn lại tính cả công nhân tiền công, chi phí đại khái là 10 lượng bạc. 10 lượng bạc chi phí, có thể chế tác mấy trăm tờ giấy, giá trị mấy ngàn kim. Thời đại này, một kim tương đương 16 lượng bạc. Mấy ngàn kim, đó chính là mấy vạn lượng bạc ngân. 10 lượng bạc chi phí, bán đi mấy vạn lượng bạc giá cao. Nào nhất, Trần Phong đều bị sợ một nhảy, thầm nói, bản hầu có phải hay không quá xấu bụng một chút. Mặc kệ nó, tờ giấy chỉ này một nhà, bỏ lỡ liền không có. Cái này gọi là thị trường lũng đoạn, có thích mua hay không? Định xong giá cả, Trần Phong lấy Thái Ung danh nghĩa, hướng Thiên Hạ văn nhân ban bố muốn xuất thủ tờ giấy tin tức. Đương nhiên, những thứ này văn nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có nghe qua tờ giấy. Không việc gì, Trần Phong cố ý để cho người ta đem tất cả tạo nên tờ giấy, mang đến giao cho các châu thương nhân đại diện, để cho bọn hắn nghiêm ngặt dựa theo chính mình định giá tới ra tay. Đương nhiên, nếu có năng lực, cũng có thể đem giá cả định cao hơn. Bán ra sau, các châu thương nhân đại diện cầm một thành lợi nhuận, Trần Phong độc chiếm chín thành. Các châu thương nhân đại biểu nghe được Trần Phong đối với mấy cái này giấy định giá, một người người đều dọa phát sợ. 100 tấm giấy một bán, cần 1000 kim. Giá tiền này đơn giản cao đến quá bất hợp lý, theo bọn hắn nghĩ căn bản sẽ không có người sẽ mua. Cho nên, đối với lợi nhuận kia chia, các châu thương nhân đại diện cũng không có quá mức để ý, bán đều bán không được, lợi nhuận chia lại cao hơn có ích lợi gì? Mới đầu, cùng bọn hắn dự đoán một dạng. Người khác một nghe kia cái gì tờ giấy muốn 1000 kim, một người người cũng giống như nhìn đồ đần một dạng mà nhìn xem bọn hắn, chớ đừng nói chi là bỏ tiền mua giấy. Mặc dù rất muốn từ bỏ bán ra tờ giấy, nhưng lại sợ sẽ đắc tội vô địch hầu, về sau không tiếp tục để chính mình thay bán rượu, vậy coi như thua thiệt lớn. Vì tận cố gắng lớn nhất, trong đó một cái thương nhân đại diện đã nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn đem tờ giấy mở ra, miễn phí đưa một trường cho bên trong một cái văn nhân. Cái kia văn nhân thấy được tờ giấy mị lực, cũng lại ngăn cản không nổi dụ hoặc, mua một hộp tờ giấy. Có thời gian nghiên cứu thi từ ca phú văn nhân, trên cơ bản cũng là con em sĩ tộc. Bọn hắn là có tiền, không quan tâm cái này thiên kim. Giấy tốt như vậy, mua một hộp trở về, cũng có thể hướng những người khác khoe khoang một phen. Bọn hắn mua không phải hàng hóa, mà là vinh quang cùng thân phận. Có thứ nhất cái, cơ hội có thứ hai cái, các châu thương nhân trong tay tờ giấy rất nhanh bị cướp đoạt không còn một ngống. Kết quả này để cho bọn hắn vô cùng ngạc nhiên. Giá trị ngàn bằng giấy, thế mà thực sự có người mua, hơn nữa nhân số còn không ít đâu. Các châu thương nhân đại diện cảm giác mình đã có chút theo không kịp thời đại. Những cái kia văn nhân cả ngày trong đầu được những thứ gì, đối với bọn hắn hành vi, các châu thương nhân biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn lợi nhuận chia chỉ có một thành, mặc dù vẫn như cũ có thể kiếm lời rất nhiều, nhưng trong lòng cảm thấy đau lòng, thiệt hại có chút lớn a. Đương nhiên, đau lòng nhất vẫn là Hán Linh Đế, Liêu Đông một lần lần có kết xù thu vào chuyển đến, hết lần này tới lần khác hắn còn miễn trừ Liêu Đông thuế má. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Phiền muộn vô cùng Hán Linh Đế, chỉ có thể tại hậu cung phát tiết. Một ngày, Hán Linh Đế như là thường ngày một giống như, tại hậu cung cùng một chúng mỹ nữ chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi. Ân, không mặc quần áo cái chủng loại kia. Bắt được ai, liền sủng hạnh ai. Đây là Hán Linh Đế thích nhất chơi trò chơi. Hán bị mắt, tại một nhóm mỹ nhân trung chuyển tới chuyển đi, chuyển tầm vài vòng mới bắt được một cái mỹ nhân, liền trước mặt mọi người làm một chút không thích hợp thiếu nhi chuyện. Đồng Trác đưa tới thần dược quả nhiên lợi hại, để cho chấm phảng phất trở lại 20 tuổi trạng thái. Hán Linh Đế trong lòng cảm thán. Mỗi lần phục dụng xong thần dược, Hán Linh Đế liền cảm giác chính mình vô cùng bền bỉ, lần này cũng không ngoại lệ. Một phen dũng mãnh chinh chiến, để cho trong ngực mỹ nhân sợ hãi kêu liên tục. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Hán Linh Đế bỗng nhiên cơ thể một trận run rẩy, ghé vào mỹ nhân trên thân một hơi một tí. Chúng mỹ nữ mới đầu cũng không để ý, còn để cho Hán Linh Đế đứng lên tiếp tục chơi đùa. Nhưng để cho rất lâu, cũng không thấy Hán Linh Đế có bất kỳ đáp lại, trong lòng đỡ cảm giác không ổn. Cái kia bị Hán Linh Đế đặt ở dưới thân mỹ nhân, đưa tay ngã vào Hán Linh Đế trước mũi, rất lâu chưa từng cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Sắc mặt nàng chợt trở nên tái nhợt, kêu to một âm thanh, ngất đi tại chỗ. Còn lại mỹ nhân phát giác được không ổn, tiến lên một nhìn, mới phát hiện Hán Linh Đế đã chết. Lập tức, một người người dọa đến mặt không còn chút máu, sợ hãi kêu liên tục. Chương 115, lưu biện kế vị, cắt cỏ không trừ tận gốc. Chương 115, lưu biện kế vị, cắt cỏ không trừ tận gốc. Đông đảo mỹ nhân ngồi liệt trên mặt đất, mặt không còn chút máu, khóc sướt mướt. Mấy cái gan lớn mỹ nhân vội vàng chạy tới thông chi trương lượng. Chỉ có một cái đầu não tương đối linh hoạt mỹ nhân thừa dịp loạn thoát đi. Linh Đế chết, hoàng cung nhất định loạn, các nàng những thứ này mỹ nhân chỉ sợ khó thoát chết theo chi mệnh vận, vẫn là sớm một chút rời cho thỏa đáng. Rất nhanh, trương lượng tại mấy cái mỹ nhân dẫn dắt phía dưới nhanh chóng mà đến. Tại phía sau hắn còn có một nhóm cầm binh khí thái giám. Nhìn thấy chết đi Linh Đế, trương lượng sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Bệ hạ, băng hạ. Trương lượng mặc dù quyền khuynh triều chính, nhưng hắn biết rõ chính mình hết thảy đều là Hán Linh Đế cho. Nếu Hán Linh Đế không tại, không người phù hộ, tình cảnh của hắn liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên, đại tướng quân Hà Tiến thì sẽ không buông tha hắn. Trương Nhượng rất nhanh bình phục hảo cảm xúc, ánh mắt âm lánh liếc nhìn đông đảo mỹ nhân, dùng cái kia chói hai tiếng nói, tất cả mọi người đều ở chỗ này sao? Chúng mỹ nhân nhìn nhau một cái, đột nhiên có người nói, bình mỹ nhân chạy. Trương Nhượng con mắt híp lại, đối với bên người Tâm Phúc nói, giết, một cái không lưu. Là, Tâm Phúc lĩnh mệnh, hướng chúng mỹ nhân vung lên đồ đao. Chúng mỹ nhân đều không có phản ứng kịp, liền bị một nhóm thái giám giết chết. Bệ hạ băng hà sự tình, không cần bất luận kẻ nào để lộ ra ngoài, bằng không kết quả sẽ như thế nào, các ngươi là biết đến. Trương Nhượng âm u lạnh lẽo mà nói, là. Chúng thái giám cùng kêu lên đáp lại, bọn họ đều là Trương Nhượng thân tín, không có Trương Nhượng mệnh lệnh đương nhiên sẽ không nói lung tung. phong tỏa hoàng cung, bí mật tìm kiếm, mau chóng tìm được đảo tẩu bình mỹ nhân, giết chết. Trương Nhượng lại nói, chúng tâm phúc lĩnh mệnh rời đi, có mấy cái lưu lại xử lý chúng mỹ nhân thi thể, còn có mấy cái tâm phúc dơ lên linh đế thi thể, theo Trương Nhượng rời đi. Linh đế chết, Trương Nhượng bí không phát tang, triệu tập thập thường thị tất cả mọi người thương nghị đại sự. Chúng ta có thể đặt chân hoàng cung, đều nhờ vào bệ hạ tín nhiệm. Đỏ mắt chúng ta người rất nhiều, nhưng trước mắt có thể uy hiếp được chúng ta, chỉ có đại tướng quân Hà Tiến. Trương Nhượng liếc nhìn đám người, dùng âm lãnh kiêm mà thanh âm chói tai nói, bệ hạ tin qua đời, ta đã phong tỏa, bây giờ nên như thế nào làm việc, các vị nhưng có cách hay. Trung thường thị kiện thạ cụ nghĩ nghĩ, nói, đại tướng quân chi muội chính là hiện nay hoàng hậu chi tử, hoàng tử Lưu Biện làm trưởng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ được phong làm thái tử. Nếu như thế, đại tướng quân Hà Tiến thế lực đem càng thêm cường đại, đối với chúng ta trăm hại mà không một lợi. Theo ta thấy, không bằng giả tạo một phần thánh chỉ, giả ý tuyên đại tướng quân vào cung thương thảo phong Lưu Biện vì thái tử sự tình, chúng ta mai phục giết chết. Sau đó, liền có thể lập hoàng tử hiệp vì thái tử, diệt trừ Hà hoàng hậu. Đến lúc đó, toàn bộ hoàng cung liền ở tại chúng ta trong khống chế, đám người một nghe, đều cảm giác có lý, nhao nhao biểu thị đồng ý. Sau đó từ Trương Nhượng giả tạo thánh chỉ, sai người mang đến cho đại tướng quân Hà Tiến. Lại nói cái kia đảo tẩu bình mỹ nhân, cuối cùng không thể trốn qua Trương Nhượng tâm phúc lùng bắt. Nhưng trước khi chết, nàng cũng đem Hán Linh Đế tin qua đời truyền ra ngoài. Đại tướng quân phủ, Hà Tiến tiếp vào thánh chỉ, cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức chứa vào cung. Đi tới cửa cung, Tư Mã Phan Ảnh Hà Tiến nói, đại tướng quân nhất định không thể vào cung, bây giờ hoàng cung phong tỏa, lại độc tuyên tướng quân vào cung, tất có âm mưu. Mặt khác, hoàng cung có truyền ngôn, nói là bệ hạ băng hà. Cụ thể như thế nào, mặt tướng cũng không thể biết. Bất quá, mặt tướng sẽ lưu ý trong cung động tĩnh, tùy thời thông chi đại tướng quân. Bệ hạ băng hà. Hà Tiến thần sắc một biến, loại sự tình này cũng dám ở trong cung truyền ngôn. Mặc kệ thật giả, lúc này tuyên chính mình vào cung, nhất định có kỳ quặc. Nghĩ xong, Hà Tiến vội vàng nói tạ, trở về đại tướng quân phủ, gọi đến chư vị đại thần, thương thảo đại sự. Chư vị, hoạn quan nắm quyền, trưởng khống triều chính, bản tướng quân muốn giết tận hoạn quan, nhưng có thượng sách dạy ta. Hà Tiến cũng không có nói cho chư vị đại thần Hán Linh Đế băng hà sự tình, giống loại này không có bị chứng thực truyền ngôn, là không dám nói lung tung. Cho nên, hắn chỉ nói là muốn trừ hết Trương Nhượng mấy người hoạn quan. Gia đại thần nghị luận ở mỹ, đều ra diệu kế. Chỉ có một người đứng dậy quyết bảo, nói, hoạn quan chi thế, bắt nguồn từ Hán Hướng Đế cùng Hán Chất Đế thời điểm, thế lực rắc rối phức tạp, trải rộng triều chính trên dưới, há có thể dễ dàng giết hết. Nếu như cơ mật để lộ, nhất định mang đến họa diệt tộc, thì đại tướng quân ba tưởng nhớ. Hà Tiến nghe tiếng nhìn lại, thấy là phía trước Tế Nam tướng, bây giờ điện quân giáo úy Tào Tháo Tào Mạnh Đức, không khỏi quát lên, các ngươi tiểu bối, sao biết triều đình chi đại sự? Tào Tháo nhíu nhíu mày, lần nữa ngồi xuống, không nói gì nữa. Nhưng đi qua Tào Tháo nào nhất, gia đại thần nhưng cũng cảm thấy có lý, một thời gian ai cũng không quyết định chắc chắn được. Đang tại đám người đang lúc chủ trừ, Tư Mã Phan Ẩn xuất hiện tại phủ tướng quân, đối với Hà Tiến nói, đại tướng quân, bệ hạ xác thực đã băng hà, thập thường thị phong tỏa hoàng cung, giấu giếm tin tức, bí không phát tăng, bọn hắn lại đem tuyên đại tướng quân vào cung, muốn chết hậu hoạn, tiếp đó xác lập hoàng tử hiệp vì tân đế. Tiếng nói vừa ra, một tên tiểu thái giám cầm thánh chỉ mà đến, tuyên Hà Tiến nhanh chóng vào cung. Tiếp thánh chỉ, đưa tiễn tiểu thái giám, Hà Tiến lần nữa cùng mọi người thương nghị đối sách. Điện quân giáo úy Tào Tháo lại nói, kế sách hiện nay, đi đầu đang quân bị, tiếp đó giết tặc. Hà Tiến lần này không có quát lớn Tào Tháo, hắn cảm thấy Tào Tháo nói có lý, việc cấp bách là muốn để muội muội nhi tử Lưu Biện lên làm mới hoàng đế. Lúc kia, lại diệt trừ Trương Nhượng bọn người dễ như trở bàn tay. Thế là, Hà Tiến nhìn quanh bốn chu, nói, ai dám cùng ta vào cung, đang quân thảo tặc. Tư đổ viên Phùng chi tử, viên Ngũ chi chất, tên Thiệu, chữ Bản Sơ, hiện vì ti lệ giáo úy, đứng lên nói, hạ quan nguyên lĩnh 5000 tinh binh, theo đại tướng quân vào cung. Hà Tiến đại hỉ, vội vàng mang theo chư vị đại thần vào cung, ủng lập hoàng tử biện kế vị. Bách quan hô bái hoàn tất, viên Thiệu phong đại tướng quân Hà Tiến chi mệnh, lùng bắt Kiền Thạc. Kiền Thạc vội vàng trốn vào ngự viên, bị trung thường thị Quách Thắng giết chết. Viên Thiệu đối với Hà Tiến nói, đại tướng quân, hoàn quan kết bè kết cánh, hôm nay liền có thể thừa cơ toàn bộ giết chết. Đại tướng quân Hà Tiến đồng ý Viên Thiệu đề nghị, đồng thời để cho Viên Thiệu mang binh lùng bắt trung thường thị. Trương Nhượng cùng Quách Thắng bọn người biết sự tình nguy cơ, vội vàng mang theo Kiền Thạc đầu người, tiến đến hướng Hà Thái hậu khóc lóc kể lể. Thái hậu nương nương, tính kế hãm hại đại tướng quân giả, chỉ có Kiền Thạc một người, cũng không quan chúng thần sự tình. Nay chúng ta đã trừ bỏ Kiền Thạc, còn xin Thái hậu nương nương thương hại. Hà Thái hậu bản thân liền không có cái gì chủ kiến, sau khi nghe nói, các ngươi chớ buồn, bản cung làm bảo đảm các ngươi an toàn. Thế là Hà Thái hậu bí mật đưa tới Hà Tiến, một phen thuyết phục, bỏ đi Hà Tiến diệt trừ Trương Nhượng đám người quyết tâm. Viên Thiệu nghe ngóng, khuyên đủ, đại tướng quân, nếu không chạm thảo trừ căn, vô cùng hậu hoạn a. Làm gì? Hà Tiến chỉ nghe Hà hoàng hậu, thái độ vô cùng kiên quyết, gia đại thần chỉ có thể coi như không có gì. Chương 116, hoàng cung loạn, Trương Nhượng giết Hà Tiến. Chương 116, hoàng cung loạn, Trương Nhượng giết Hà Tiến. Ngày kế tiếp, Hà Thái hậu đại phong Hà Tiến phe phái quan biên, quyền thế một lúc vô lượng. Đồng thái thú bí mật đưa tới Trương Nhượng bọn người thương nghị đạo, bây giờ, Hà hậu chi tử Lưu Biện kế vị, trong ngoài đại thần tất cả đều là tâm phúc của nàng, quyền thế quá nặng, ta đem ứng đối ra sao? Trương Nhượng đạo, nương nương có thể buông rèm chấp chính, phong hoàng tử hiệp vì vương, ra phong quốc cứu đồng trọng vì đại quan, nắm giữ quân quyền, trọng dụng chúng ta, mới có thể ngăn được Hà hậu cùng đại tướng quân mấy người. Đồng thái hậu nghe vậy đại hỉ, theo kế hoạch mà làm. Hà thái hậu gặp đồng thái hậu chuyên quyền, trong đêm triệu đại tướng quân Hà Tiến vào cung thương bàn bạc. Ngày kế tiếp tào triều, có đại thần thượng đấu, lời đồng thái hậu nguyên thiên phi, không nên ở lâu trong cung, cần rời tại Hà Gian an trí. Hà Tiến một bên cạnh khiển người đưa tiễn Đồng Thái Hậu, một mặt phái tiến quân vây quanh Đồng Trọng phủ đệ, thu hồi phiêu kỵ tướng quân ấn thụ. Đồng Trọng tự vẫn ở phía sau đường, sau đó Hà Tiến lại sắp xếp người âm thầm độc chết Đồng Thái Hậu tại Hà Gian dịch trạm, mang theo nàng linh cứu trở về Lạc Dương, chôn ở Văn Lăng. Vài ngày sau, Ti Lệ giáo úy Viên Thiệu tới gặp Hà Tiến, nói: "Trương Nhượng bọn người tản lời đồn đại, nói đại tướng quân độc chết Đồng Thái Hậu, sợ muốn đối đại tướng quân bất lợi. Nếu lại không đi ra Trương Nhượng mấy người mà quan, nhất định đem vô cùng hậu hoạn." Hà Tiến vẫn như cũ có chút do dự, Đồng Thái Hậu một mạch mặc dù bị phế, nhưng Trương Nhượng bọn người định bợ Hà Thái Hậu, lúc này cùng Hà Thái Hậu quan hệ tương đối thân mật. Nhưng hắn lại không biết bên cạnh mình có dấu Trương Nhượng gian tế, đem việc này bí mật báo cáo Trương Nhượng. Trương Nhượng hối lộ Hà Tiến chi đệ, Hà Miêu, thông qua Hà Miêu để dẫn dắt Hà Thái Hậu. Hà Thái Hậu tuyên tiến quát lớn, Hà Tiến không dám phản bác, trở về đại tướng quân phủ. Viên Thiệu hỏi, đại sự như thế nào? Hà Tiến thở dài, Thái Hậu không cho phép, có thể làm gì? Viên Thiệu nhíu nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, đại tướng quân, có thể triệu tứ phương anh hùng chi sĩ, mang binh vào kinh thành, tru sát hoàng quan, được chuyện sau đó, Thái Hậu há lại sẽ thêm tội tại đại tướng quân. Kế này rất hay. Hà Tiến đại hỉ, vội vàng triệu ra đại thần thương nghị, nói, nay hoàng quan chuyên chính, mê hoặc Thái Hậu, bản tướng quân muốn triệu Hà Đông Thái thú Đồng Trác vào kinh thành, tru sát hoàng quan, chư vị nghĩ như thế nào? Lời ấy vừa ra, gia đại thần tất cả đều ngạc nhiên. Cho dù là Viên Thiệu, cũng rất kinh ngạc, hắn cho đề nghị là hướng thiên hạ tuyên bố mời văn, cũng không có nói trực tiếp liền triệu Đồng Trác vào kinh thành. Lại không biết, trong khoảng thời gian này Đồng Trác một mực phái người hối lộ Hà Tiến, đồng thời biểu thị vĩnh viễn đứng tại Hà Tiến một phương. Chỉ là phía trước Hà Tiến một mực không có nghĩ tới đây sự kiện, bây giờ trải qua Viên Thiệu nhắc nhở, tự nhiên là nghĩ tới Đồng Trác. Tào Tháo lập tức phản đối nói, hoạn quan họa, cổ kim đều có, nếu muốn trị tội, khi trừ tên đầu sỏ, nhưng giao một quan coi ngục là đủ. Cho dù muốn chém tận giết tuyệt, lấy đại tướng quân binh lực, dư xài, hà tất triệu ngoại binh vào kinh thành. Cái kia Đồng Trác, ta gặp qua, quả thật lang sói a, nếu dẫn sói vào nhà, ngày khác hỏa mắc, hơn xa hiện nay. Thỉnh, đại tướng quân ba tưởng nhớ. Hà Tiến giận dữ, chỉ vào Tào Tháo quát lên, Tào Mạnh Đức cũng có tư tâm a. Lại có người đứng lên nói, đại tướng quân, nếu muốn dẫn ngoại binh vào kinh thành, có thể triệu vô địch hầu Trần Tử Lân. Hán thực lực cường thịnh, có thể diện hoạn quan. Huống hồ làm đại hán thủ hộ giả, nhất định sẽ không hỏa loạn triều chính. Hà Tiến nói, vô địch hầu cách Lạc Dương quá xa, huống hồ Trần Tử Lân so Đồng Trác càng thêm khó mà trưởng khống. Bác bỏ đám người đề nghị, độc triệu Đồng Trác vào kinh thành. Tào Tháo ra khỏi đại tướng quân phủ, thở dài, loạn thiên hạ giả, nhất định tiến a. Cùng lúc đó, có Trương Nhượng lanh lảnh đem Hà Tiến nhu đồ bí mật triệu ngoại binh vào kinh thành sự tình bẩm báo cho Trương Nhượng. Bởi vì Hà Tiến cùng người khác đại thần thương thảo thời điểm, phong tỏa nghe ngóng, cái kia lanh lảnh chỉ biết Hà Tiến muốn mời binh vào kinh thành, cũng không biết hắn muốn triệu ai. Biết được tin tức này, Trương Nhượng đạo, lập tức cho Đồng Trác truyền lệnh, đã nói đại tướng quân ý đồ mưu phản, để cho hắn mang binh vào kinh thành cần vương. Chờ Tâm Phúc rời đi, Quách Thắng lại nói, trước đó, không bằng chúng ta xuống tay trước tường đây, diệt đi Hà Tiến. Trương Nhượng đồng ý, liền mai phục đao phủ thủ gần trăm người tại trường Nhạc cung gia Đức môn nội. Sau đó Trương Nhượng tiến đến Hà Thái Hậu chỗ khóc lóc kể lể, đại tướng quân triệu bên ngoài nhập vào kinh, muốn diệt chúng thần, thỉnh nương nương chiếu cố, cứu ta chờ một mệnh. Hà Thái Hậu thế là phía dưới triệu, tuyên Hà Tiến vào cung. Chủ bộ Trần Lâm khuyên nhủ, Thái Hậu lúc này phía dưới triệu tuyên tướng quân vào cung, nhất định cùng thập thường thị có liên quan, không được tiến đến, bằng không tất có đại họa. Hà Tiến nói, Thái Hậu triệu ta vào cung, tại sao tai họa? Viên Thiệu cũng khuyên nói, chỉ là Hà Tiến cũng không nghe khuyên, rơi vào đường cũng không thể làm gì khác hơn nói, nếu tướng quân thật muốn đi, chúng ta mang binh hộ vệ tả hữu, để phòng bất trắc. Hà Tiến gật đầu đồng ý, liền để Viên Thiệu, Tào Tháo các loại tuyển tinh binh 5000, mệnh Viên Thiệu chi đệ Viên Thuật thống lĩnh. Viên Thuật toàn thân quát, dẫn binh bố liệt thành tỏa ngoài cửa. Viên Thiệu cùng Tào Tháo mang kiếm hộ tống Hà Tiến đến dài nhạc trước cung. Có tiểu hoàng môn truyền Hà Thái Hậu ý chỉ nói, Thái Hậu đặc biệt tuyên đại tướng quân, còn lại người chờ đợi ở đây. Viên Thiệu cùng Tào Tháo bọn người không cách nào tiến vào, đều mặt lộ vẻ lo nghĩ, chỉ có Hà Tiến ngang nhiên thẳng vào, không có chút nào vẻ lo lắng. Đi tới ra Đức cửa điện, Trương Nhượng, Đoạn Khuê Ninh ra, tả hữu đao phủ thủ đem Hà Tiến vây quanh. Trương Nhượng chỉ vào Hà Tiến, nghiêm nghị quát lên, đồng sau tội gì, vọng lấy chấm chết. Hôm nay chúng ta liền vì đồng sau báo thủ vừa mới nói xong, đao phủ thủ cùng nhau tuôn ra, đem Hà Tiến chém thành hai đoạn. Ngoài cửa chờ Viên Thiệu thật lâu không thấy Hà Tiến ra tới, phát giác không ổn, liền tại bên ngoài cửa cung hét lớn, mời tướng quân lên xe. Trương Nhượng sai người đem Hà Tiến thủ cấp từ trên tường ném ra, lớn tiếng nói, Hà Tiến mưu phản, đã đền tội rồi. Còn lại tòng phạm vì bị cưỡng bức, tất cả đều là xá, nhanh chóng rời đi. Viên Thiệu nghiêm nghị kêu to, Thiến quan mưu giết đại thần. Chư tướng theo ta xông lên đi bảo, vì đại tướng quân báo thủ. Hà Tiến thuộc cấp nô công, tại thanh tỏa ngoài cửa phóng bốc cháy tới. Viên Thuật dẫn binh đột nhập cung tòa, nhưng thấy Thiên Quan, bất luận lớn nhỏ, tất cả đều giết chết. Viên Thiệu, Tào Tháo chạm nốt vào bên trong, đem Triệu Trung, Trình Quáng, Hạ Uẩn, Quách Thắng, Thúy Hoa trước lầu, chặt làm thịt não. Trương Nhượng, Đoạn Khuê, Tào Thiết, Hầu Lãm đem Thái Hậu cùng Thái Tử đồng thời Trần Lưu Vương cướp đi, thoát đi hoàng cung. Lúc này Lưu Thực Kiến cung bên trong biến cố, mặc vào khôi giáp, tay cầm binh khí, đứng ở bên ngoài cửa cung. Không lâu, gặp Đoạn Khuê cùng bức Hà Hậu tới, Lưu Thực quát to, Đoạn Khuê nghịch tặc, sao dám bắt cóc Thái Hậu? Đoạn Khuê kinh hãi, bỏ ngựa xe mà chạy. Thái Hậu từ trong cửa sổ nhảy ra, Lưu Thực liền vội vàng tiến lên hộ giá. Lại nói Ngô Không giết vào bên trong tòa, gặp Hà Miêu cũng rút kiếm ra, quát lớn, Hà Miêu đồng mưu hại mình, khi cùng giết chi. Hà Miêu không chỗ có thể trốn, bị chặt vì một miệng. Viên Thiệu lệnh quân sĩ chia binh, đem thập thường thị gia thuộc, chẳng phân biệt được lớn nhỏ, tất cả đều giết tuyệt, bị ngộ sát giả vô số kể. Tào Tháo một mặt cứu diệt trong cung chi hỏa, thỉnh Hà Thái hậu quyền nhiếp đại sự, một mặt phái binh truy tập Trương Nhượng mấy người, tìm kiếm thiếu đế cùng hoàng tử hiệp. Chương 117, Đồng Trác vào kinh thành, muốn phế đế mới lập. Chương 117, Đồng Trác vào kinh thành, muốn phế đế mới lập Hà Đông. Đồng Trác nhận được cơ hồ tuần tự nhận được Hà Tiến cùng Trương Nhượng bí mật chiếu, mừng lớn nói, hết thảy quả như Văn Ưu lời nói. Lý Nho trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta chờ đợi lâu như thế, cuối cùng không có uổng phí chờ. Cơ hội đang ở trước mắt, chúa công chỉ cần đưa tay bắt được, liền có thể một bước đăng thiên, một người phía dưới, trên bằng người. Đồng Trác thoải mái cười to, nếu có thể thành, Văn Ưu làm nhớ công đầu. Lý Nho cười cười, nói, chúa công, chậm thì sinh biến, không thể chậm trễ. Đồng Trác gật đầu một cái, mang theo 5 vạn Tây Lương thiết kỵ, lập tức lao tới Lạc Dương. Hà Đông cách Lạc Dương cũng không xa, thiết kỵ một đường đi vội, 2 ngày thời gian liền tiến vào Lạc Dương cảnh nội. Tục nữ nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Mới vừa vào Lạc Dương cảnh nội, liền xa xa nhìn thấy một đội nhân mã ủng hộ lấy 2 tên hải đồng xông tới mặt. Đồng Trác nhìn cái kia 2 tên thiếu niên quần áo hoa lệ, giống như là trong hoàng cung người, liền lập tức phóng ngựa chạy vội mà lên, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi người nào? Thiên tử ở đâu? Thiếu đế Lưu Biện bây giờ cũng bất quá 9 tuổi, nhìn xem người kia một thân thịt mỡ, ánh mắt lạnh lùng, vừa kinh nghiệm hoàng cung chi loạn hắn, dọa đến cơ thể run rẩy, một câu nói cũng không dám. Một bên cạnh Trần Lưu Vương Lưu Hiệp bị người ôm vào trong ngực, tuổi tuy nhỏ, lại so Lưu Biện càng thêm trấn định, dùng thanh âm non nớt chỉ vào Lưu Biện đạo, ta hoàng huynh chính là thiên tử. Đồng Trác kinh ngạc nhìn Lưu Hiệp một mắt, nam hài này nhìn qua cũng liền 4 tuổi khoảng chừng, thế mà trấn định như thế tự nhiên. Hắn lại nhìn về phía thiên tử Lưu Biện, gặp thần sắc e ngại, căn bản vốn không giống như một cái thiên tử, trong lòng lập tức khinh bỉ. Nhưng trung quy là thiên tử, Đồng Trác vẫn là cho thấy thân phận nói, mộ chính là Hà Đông thái thú Đồng Trác, phải đại tướng quân Hà Tiến tuyên triệu, chuyên tới để hộ giá. Đã hộ giá, liền có thể hộ tống chúng ta hồi cung. Ông Trần Lưu Vương Lưu Hiệp người trầm giọng nói, Đồng Trác lĩnh mệnh, mang theo 5 vạn Tây Lương thiết kỵ, hộ tống thiếu đế bọn người trở về thành Lạc Dương. Nửa đường gặp phải Lưu Thực, thật sâu biết Đồng Trác chính là làng sói, đến thành Lạc Dương bên ngoài đối với Đồng Trác nói, Đồng Thái Thú, bây giờ hoàng cung chi loạn đã bình, Đồng Thái Thú chính là ngoại thần, không thể mang binh vào kinh thành. Đồng Trác trong lòng tức giận, không mang binh vào kinh thành, như thế nào trưởng khống triều đình, làm cái kia một người phía dưới trên bọn người. Lý Nho lôi kéo Đồng Trác, đối với Lưu Thực nói, Lưu tướng quân nói thật phải. Đồng Trác thấy thế, lạnh lùng nhìn Lưu Thực một mắt, đem lại quân chú đóng ở bên ngoài thành. Trở lại trong cung, thấy Hà Thái hậu, riêng phần mình kiểm kê trong cung người cùng vật, lại phát hiện không thấy Ngọc tỷ chuyển quốc. Mấy phen tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể coi như không có gì, trong lòng cũng không có quá mức để ý. Đồng Trác đại quân mặc dù chú đóng ở bên ngoài thành, lại mỗi ngày mang theo thân vệ tại trong thành Lạc Dương 4 chỗ tàn bộ, làm cho bách tính hoang mang. Hậu quân giáo úy Bảo Tín tới gặp Viên Thiệu, nói: "Bản sơ, cái này Đồng Trác tất có dị tâm, khi nhanh chóng diệt trừ." Viên Thiệu trong mắt tinh quang một tránh, lắc đầu nói: "Triều đình mới định, không thể khinh động nam binh. Ta đã phái người cho Tịnh Châu Mục Đinh Nguyên truyền tin, để cho hắn tới Lạc Dương chu sát hoàng quan, thủ vệ tân đế. Tin tưởng, sau đó không lâu liền sẽ đến Lạc Dương. Khi đó, có Tịnh Châu Mục đại quân kiềm chế Đồng Trác, Lạc Dương mới có thể không lo. Lúc này, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh chọc giận Đồng Trác." Bảo Tín gật đầu rời đi. Đồng Trác đại quân chú đóng ở thành Lạc Dương bên ngoài, đối với thành Lạc Dương là uy hiếp cực lớn. Vì không làm tức giận Đồng Trác, trên triều đình ít nhất đế, Hà Thái hậu, cho tới bách tính đều đối Đồng Trác kính sợ 3 phần. Cái này càng thêm trợ tăng Đồng Trác gia tâm, đến cuối cùng cũng dám mang theo thân vệ tự tiện xuất nhập hoàng cung. Hán Linh đế băng hà, hoàng cung đại loạn, Lạc Dương binh lực thiệt hại không thiếu, nào dám cùng Đồng Trác 5 vạn Tây Lương thiết kỵ chống lại. Cho nên, đối với Đồng Trác hành động, chỉ cần không phải quá phận, liền trợn một con mắt bế một chỉ mắt, không dám tiến hành ngăn cản. Cái này ngược lại để cho Đồng Trác dần dần tại Lạc Dương đứng vững bước chân. Nhưng, Lưu Biện vì thiếu đế, có Hà Thái hậu cùng rất nhiều đại thần thủ hộ, để cho Đồng Trác rất khó trưởng khống lúc này triều đình. Phế đế tân lập ý niệm, dần dần tại trong lòng Đồng Trác sinh ra. Một ngày, Đồng Trác tại Lý Nho dưới sự giúp đỡ, nắm trong tay Hà Tiến bộ hạ cũ binh mã, thế lực cường thịnh hơn, đối với Lý Nho nói, Văn Ưu, nô dục phế thiếu đế, lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp vì tân đế, như thế nào? Lý Nho nghe vậy cười nói, chúa công lời nói, cũng là Nho đam chiêu. Vốn định 2 ngày lại đến tìm chúa công nói rõ, không nghĩ tới chúa công lại cùng Nho có cùng chung ý tưởng. Chuyện này nghi nhanh chóng làm việc, chậm thì sinh biến. Ngày mai có thể tại Ôn Minh Viên bên trong, triệu tập bách quan thương nghị, nhưng có không theo người, chẳng chi. Bách quan e ngại, không dám phản đối, thì đại sự có thể thành a. Đồng Trác nghe vậy đại hỉ, cười nói, có Văn Ưu, thiên hạ khó thoát ta chi lòng bàn tay. Ngày kế tiếp, Đồng Trác tại Ôn Minh tròn xếp đặt tiến hội, mời bách quan dự tiệc. Bách quan kiên kỵ Đồng Trác, không dám không đến. Chờ bách quan đều có mặt, Đồng Trác vừa mới mang kiếm ngồi vào vị trí. Rượu đến uống chưa đủ đô, Đồng Trác liếc nhìn bách quan, nghiêm nghị nói, ta có một lời, ra quan cắt thiên lặng nghe. Bách quan nhìn nhau một mắt, nhìn về phía Đồng Trác, chậm đợi nói tiếp, không người dám nói chuyện lớn tiếng. Đồng Trác thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, nói, thiên tử vì vạn dân chi chủ, không uy nghi dùng cái gì trưởng thiên hạ. Nay tân chủ nhu nhược, không bằng Trần Lưu Vương thông minh hiếu học. Nô dục phế đế, lập Trần Lưu Vương, gia quan nghĩ như thế nào? Bách quan mặt lộ vẻ chấn kinh, phế đế mới lập. Cái này Đồng Trác thật đúng là gan lớn bao ngày. Nhưng bọn hắn e ngại Đồng Trác, đều không dám lên tiếng. Chỉ có một người đứng dậy, đi đến Đồng Trác trước mặt, quát to, ngươi là người phương nào, dám ở này cuồng ngôn nói lung tung? Thiên tử chính là tiên đế con trai trưởng, cũng không sơ suất, há có thể vọng bàn bạc phế lập. "Ngươi, nghĩ xoán bị sao?" Đồng Trác quay đầu nhìn lại, thấy là Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên, không chỉ có giận dữ mắng mỏ, "Thuần ta thì sống, nghịch ta thì chết." Nói đi, Đồng Trác rút kiếm dục chạm Đinh Nguyên. Sau lưng Đinh Nguyên một người, sinh khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, cầm trong tay phương ngày hỏa kích, đối với Đồng Trác trợn mắt nhìn, ẩn ẩn có một cỗ sát khí cuốn tới. Lý Nho thấy thế, trong lòng một kinh, đội bằng nói, "Hôm nay đến hội, không thể đàm luận quốc chính, ngày sau lại bàn về chuyện này không muộn." Còn lại bách quan gặp Đinh Nguyên cãi vã Đồng Trác, sợ hắn đem Đồng Trác chọc giận, đều khuyên Đinh Nguyên nhanh chóng rời đi. Chờ Đinh Nguyên rời đi, Đồng Trác hỏi bách quan nói, "Ta chỗ lời, có thể hợp công đạo." Lư Thực lớn tiếng nói, "Nay tân chủ mặc dù tuổi nhỏ, lại thông minh nhân trí, cũng không một chút sơ suất. Ngươi chính là bên ngoài quận thái thú, từ ta tham dự qua quốc chính, sao có thể cưỡng ép phế đế mới lập?" Đồng Trác giận dữ, rút kiếm hướng về phía trước, muốn giết Lư Thực. Lao ra hỏa này, từ khăn vàng chi loạn bắt đầu, liền muốn giết hắn, hôm nay thế mà còn dám phản đối chính mình, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bách quan vội vàng khuyên bảo, "Lư thượng thư trong nước nhân vọng, ít có người cùng, nếu hại chi, sợ sẽ dẫn phát thiên hạ loạn lạc." Vương Doãn cũng nói, "Chuyện phế lập, không thể say rượu thương lượng, khác ngày bàn lại." Thế là bách quan giải tán, Đồng Trác lần đầu phế đế kế sách, dùng thất bại mà kết thúc. Chương 118, tiễn đưa xích thố, Lý Túc nói Lư Bố. Chương 118, tiễn đưa xích thố, Lý Túc nói Lư Bố. Đồng Trác phế đế kế sách tạm cáo thất bại, trở lại bên ngoài thành quân doanh, trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ khó bình, hận không thể lập tức xuất binh đánh vào Lạc Dương, giết sạch bách quan. Lý Nho khuyên nhủ, "Chúa công không cần thiết rối tung lên, chúng ta chuẩn bị rất lâu, chỉ lát nữa là phải thành công, chớ có phí công nhọc sức. Đến nỗi bách quan, không đủ gây sợ, chỉ cần giải quyết Đinh Nguyên, chuyện này liền có thể thành cũng." Nói đến Đinh Nguyên, trong lòng Đồng Trác càng thêm khó chịu, hôm qua Văn Ưu nói nhưng có không theo người, giết không tha. Hôm nay vì cái gì không để ta khoảnh khắc Đinh Nguyên? Lý Nho nói, "Chúa công, Nho xem Đinh Nguyên người sau lưng dáng vẻ đường đường, khí thế bất phàm, sợ chúa công còn có, lúc này mới mở miệng ngăn cản." "Chúa công đừng nội, Nho đi trước hỏi thăm một chút người kia nội tình." Đồng Trác thúc giục nói, "Nhanh đi, ta không muốn lại đợi lâu." Càng là tiếp cận mình mục tiêu, Đồng Trác lại càng tăng vội vã không nhịn nổi. Trước lúc này, đợi hơn mấy tháng hoàn toàn không đợi, bây giờ chờ lâu một ngày đều cảm thấy dài dằng dặc. Lý Nho gật gật đầu, quay người rời đi, mấy canh giờ sau mới trở về, đối với Đồng Trác nói, "Chúa công, Tịnh Châu mục Đinh Nguyên mang theo đại quân tại cứng rắn bên ngoài khiêu chiến." Đồng Trác vốn là muốn nghe Đinh Nguyên dưới trướng cái kia võ tướng tin tức, không nghĩ tới thế mà nghe được Đinh Nguyên tới gọi trận, lập tức giận dữ, "Ngươi giỏi lắm Đinh Nguyên, ta không có tìm ngươi, ngươi lại tự động tìm tới cửa." Lúc này mang theo đại quân ra trại, cùng Đinh Nguyên đại quân giằng co. Đinh Nguyên chỉ vào Đồng Trác mắng to, "Quốc gia bất hạnh, thiên quan lộc quyền, cho nên vạn dân đổ thán. Ngươi không kích thước chi công, chỗ này dám nói bừa phế lập, muốn loạn triều đình." Đồng Trác âm thanh lạnh lùng nói, "Tân chủ nhu nhược, dùng cái gì là đế? Hoàng tử hiệp thông minh, nếu có thể từ tiểu dạy bảo, ngày khác nhất định có thể trở thành một đại minh quân. Các ngươi loại người ngu xuẩn, sao biết ta ý chí hướng?" Đinh Nguyên hừ lạnh một âm thanh, đối với bên cạnh cái kia cầm trong tay phương ngày họa kích võ tướng nói, "Phụ tiên, chưa hết giết hắn nguyệt khí." Võ tướng gật đầu, dùng ngựa chạy vội mà ra. "Chúa công, người này họ Lữ, tên Bố, chữ Phụ Tiên, Tịnh Châu Ngũ Nguyên người." Lý Nho sớm đã nghe ngóng tốt lai lịch của đối phương, đội vàng cấp Đồng Trác giới thiệu đạo. Đồng Trác nhìn kỹ lại, chỉ thấy Lữ Bố đỉnh đầu buộc tóc kim ban, áo khoác ngắn tay mỏng bách hoa chiến bào, người mặc đường nghe áo giáp, eo buộc sư tử rất bả mang, phóng ngựa rất kích mà đến, khí thế bất phàm. "Chư tướng ai dám nên chiến cái này Lữ Bố?" Đồng Trác quay đầu lại hỏi Tả Hữu võ tướng. "Mô đi." Một viên võ tướng phóng ngựa mà ra, cơ đại đao, thẳng đến Lữ Bố mà đi. Lữ Bố ánh mắt đạm nhiên, phương ngày họa kích vung lên, cái kia võ tướng còn chưa ra tay, liền đã bị chém đầu người. Sau đó, hắn ngựa không dừng bó, trực tiếp hướng Đồng Trác đánh tới. Trung quanh rất nhiều võ tướng tiến lên ngăn cản, đều bị một người một kích dễ dàng chém giết. Đinh Nguyên gặp Đồng Trác đại quân sĩ khí đại tướng, liền linh quân đánh tới. Đồng Trác cực kỳ hoảng sợ, vội vàng rút lui, bại lui tháng 3 năm 1 không giảm hơn hạ trại, tụ chúng thương nghị. Đồng Trác sắc mặt tâm trầm giọng nói, "Ta xem Lữ Bố không phải người thường a, có thể cùng vô địch hầu Trần Tử Lân đối đầu người, nhất định người này a ta như phải người này, gì lo thiên hạ quá thay." Lý Nho cười nói, "Chúa công chớ buồn, cái kia Lữ Bố dưới đáy mảnh, ta đã tra ra, chỉ cần một người, liền có thể chiêu hàng." "Người nào?" Đồng Trác liền vội vàng hỏi. Lý Nho nói, "Chúa công dưới trướng hổ bí trung lang tướng Lý Túc, cùng Lữ Bố đồng hương, có thể chiêu hàng Lữ Bố." "Nhanh truyền Lý Túc." Đồng Trác vội vàng phái người đem Lý Túc tìm đến. Biết được chuyện này sau đó, Lý Túc cười nói, "Chúa công xin cứ yên tâm, mỗ bằng ba tấc không nát miệng lưỡi, nói chính xác cái kia Lữ Bố chắp tay tới hàng." Đồng Trác đại hỉ, hỏi vội, "Ngươi đem dùng cái gì nói chi?" Lý Tổ cũng nghĩ nói, "Mỗ nghe chúa công nổi danh mã một tớt, danh hào xích thố, ngày đi nghìn dặm. Chỉ cần ngựa này, lại dùng kim châu, lấy lợi kết kỳ tâm. Mỗ lại vào thuyết tử, Lữ Bố tất phản Đinh Nguyên, tìm tới chúa công rồi." Nghe được phải dùng xích thố, Đồng Trác có chút không muốn. Ngựa này chính là tuyệt thế bảo mã, hắn ngẫu nhiên biết được, chính mình cũng không nỡ nhiều kỵ, huống chi là dùng để tặng người. Lý Nho thấy thế, khuyên đủ, "Chúa công muốn phá thiên hạ, gì tiếp một ngựa." Đồng Trác nghe vậy cũng thấy có lý, lúc này mới gật đầu đồng ý, lại cho Lý Túc hoàng kim 1000 lượng, minh châu đến 10 khỏa, đai lưng ngọc một đầu. Lý Túc mang theo lễ vật, ném Lữ Bố chạy tới, bị thủ vệ doanh trướng quân nhân vây quanh. Lý Túc thần sắc thản nhiên, mở miệng nói, "Nhưng tốc báo Lữ tướng quân, có cố nhân đến gặp." Binh sĩ báo biết sau đó, Lý Túc có thể nhập sổ, nhìn thấy Lữ Bố cười to nói, "Hiện đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì." Lữ Bố nhìn thấy Lý Túc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, lâu không gặp gỡ, nay cư nơi nào? Lý Túc nói, đương nhiệm hổ bí trung lang tướng chức vụ. Người hiền đệ bảo vệ xã tắc, không thắng niềm vui. Có ngựa tốt một tớt, ngày đi nghìn dặm, độ thủy leo núi, như giống trên đất bằng, tên là Xích Thố. Đặc biệt hiến cùng hiền đệ, lấy trợ hổ uy. Lữ Bố con mắt một hiện ra, để cho Lý Túc phái người đem ngựa dắt qua tới nhìn. Quả nhiên cái kia mã toàn thân trên dưới, than lửa giống như đỏ thẫm, không nửa cái tạm bao, từ đầu đến cuối, dài một trượng, từ vó đến hạng, cao tám thước, gào thét, có bay trên không vào biển hình dạng. Lữ Bố thấy ngựa này, trong lòng rất là ưa thích, đối với Lý Túc nói, huynh ban thưởng này lòng câu, đem dùng cái gì vì báo? Lý Túc nói, mỗ vì nghĩa khí mà đến, há mong báo hổ. Lữ Bố đưa rượu đối đãi, rượu đến uống chưa đủ đô, Lý Túc đống nhiên lại nói, Túc cùng hiền đệ ít tương kiến, lệnh tôn lại thường sẽ tới. Lữ Bố thở dài, huynh say rồi. Tiên phụ tạ thế mấy năm, an đắc cùng huynh gặp gỡ. Lý Túc sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, quát lớn, hiền đệ cũng biết lệnh tôn qua đời mấy năm, có biết lệnh tôn như thế nào qua đời? Lữ Bố không biết Lý Túc vì cái gì đột nhiên trở mặt, trầm giọng nói, tự nhiên biết, mấy năm trước một nhóm áo đen sơn tặc vào thôn, gặp người liền giết, chó gà không tha. Nhờ có nghĩa phụ tương trợ, để cho mộ tìm được những sơn tặc kia, đem hắn mấy ngàn người toàn bộ băm thành thịt nát, đã báo giết cha giết mẹ giết vợ giết nữ mối thủ. Lý Túc cười lạnh nói, trong miệng ngươi nghĩa phụ thế nhưng là Đinh Nguyên Đình Kiến Dương. Chính là. Lữ Bố gật đầu. Lý Túc ngửa ngày cười to, hiền đệ nhận giặc làm cha cũng không tự hiểu, đơn giản mỉm cười. Lữ Bố sắc mặt trầm xuống, ngữ khí trở nên lạnh, huynh trưởng không cần thiết lại hồ ngôn loạn ngữ, bằng không đừng trách hiền đệ trở mặt không quen biết. Lý Túc tiếng cười một chỉ, nói, hiền đệ, ngươi ta đồng hương, trước kia ta cha mẫu cũng bị sát hại, những năm này ta đau khổ truy tìm hung thủ, cuối cùng để cho ta tra được. Sát hại ngươi ta cha mẹ người thân giả, cũng không phải gì đó sơn tặc thổ phỉ, mà là Tịnh Châu Mục Đinh Nguyên Đình Xây Dương. Đừng muốn nói bậy. Lữ Bố bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy phương ngày họa kích trực chỉ Lý Túc, sắc mặt vô cùng băng lãnh, trên người có sát khí ngưng mà không phát. Lý Túc chỉ cảm thấy toàn thân một lạnh, đối với Lữ Bố thực lực cảm thấy hãi nhiên, trên mặt cũng vô cùng chấn định. Chuyện này bởi vì một cái dáng dấp rất đẹp cùng thôn tiểu nữ hài dựng lên, cái kia Đinh Nguyên chịu tiên đế chi mệnh tại Tịnh Châu tuyệt tú. Thế nhưng tiểu nữ hài dáng dấp thật xinh đẹp, Đinh Nguyên lòng sinh ý đồ xấu, muốn chiếm thành của mình, lại sợ phiền phức bại lộ, bị tiên đế biết được, cái này mới đưa trong thôn tất cả người biết chuyện toàn bộ giết chết. Đáng tiếc, Đinh Nguyên cuối cùng cũng không thể bắt được cô bé kia, để cho nàng trốn thoát. Chương 119, Lữ Bố giết Đinh Nguyên, đồng chắc cuối cùng phế đế. Chương 119, Lữ Bố giết Đinh Nguyên, đồng chắc cuối cùng phế đế. Ngươi nói là Nhậm Hồng Sương. Lữ Bố đối với cô bé kia cũng có chút ấn tượng, dù sao thôn cũng không lớn, cô bé kia lúc đó tại trong thôn bọn họ thế nhưng là rất nổi danh. Chính là, Lý Túc gật đầu một cái, hiền đệ, ta cùng ngươi đồng hương, ngươi ta đồng bệnh tương liên, ta làm sao đến mức lừa gạt của ngươi? Những năm này lấy hiền đệ chi công cực khổ, chinh chiến dị tộc nhiều năm, làm một quận thái thú dư xài, vì sao một mực không phải thăng quan? Là bởi vì Đinh Nguyên sợ ngươi thực lực quá mạnh, sau khi biết chân tướng phản hắn, chỉ có đem ngươi phản ở bên người mới có thể tốt hơn khống chế. Lữ Bố hai mắt đỏ thẫm, một quyền đập vỡ bàn rượu, rượu đồ ăn giải đầy một mà. Lý Túc thấy thế, trong lòng một cười, tiếp tục nói, mỗi lượt xem quần thần đều không như đồng chắc. Đồng chắc là người kính hiền lễ sĩ, thưởng phạt phân minh, cuối cùng thành đại nghiệp. Hiền đệ không bằng giết Đinh Nguyên, vì cha báo thù, lại lấy Đinh Nguyên chi đầu người đi ném đồng chắc. Lấy hiền đệ chi năng, nhất định có thể rất nhanh danh dương thiên hạ. Sau đó, Lý Túc quát lui tả hữu, mang ra vàng bạc châu báu, đối với Lữ Bố nói, này là đồng công mến đã lâu đại danh, đặt lệnh mô đem này kính dâng. Ngựa Xích Thố cũng đồng công tặng cho a mà khác, đồ sát thôn thủ phạm thật phía sau màn, cũng là đồng công giúp ta điều tra ra. Lữ Bố nghe vậy, trầm tư rất lâu nói, chờ mỗ suy nghĩ một hai. Lý Túc gật đầu, nói, hiền đệ như hạ quyết định, khi tốc chiến tốc thắng, sợ chậm thì sinh biến. Nói xong, Lý Túc từ biệt rời đi. Chờ Lý Túc rời đi, Lữ Bố tại trong doanh trướng trầm tư rất lâu, cuối cùng quyết định. Màn đêm buông xuống canh hai thời gian, Lữ Bố nâng lên tiến vào Đinh Nguyên trong doanh trướng. Đinh Nguyên đang tại nến nhìn xuống sách, nhìn thấy Lữ Bố cũng không để ý, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, con ta có chuyện gì tìm ta? Lữ Bố nhìn chằm chằm Đinh Nguyên nhìn một lát, nói, ngươi vừa thu ta là nghĩa tử, làm sao cố sát cha ta mẫu thế nữ? Ngươi sao? Đinh Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một phiến kinh sợ, quyển sách trên tay cũng rơi trên mặt đất. Ta thế nào biết? Lữ Bố nhìn thấy Đinh Nguyên phản ứng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hôm nay, mỗi liền muốn vì cha mẹ thê nữ báo thủ. Nói đi, Lữ Bố tiến lên, một đao chặt xuống Đinh Nguyên thủ cấp, sau đó trong đêm mang theo 3000 Tịnh Châu lang kỵ đi nhờ và Đồng Trác mà đi. Lữ Bố cảm giác Đồng Trác thay hắn tìm ra chân chính cựu nhân giết cha, để cho hắn có thể báo thù rửa hận, lại đưa tặng hắn tuyệt thế bảo mã Xích Thố, liền bái Đồng Trác làm nghĩa phụ. Đồng Trác được Lữ Bố, uy thế càng lúc càng lớn, từ lĩnh tiền tướng quân, phong Lữ Bố vị kỵ đô úy. Ngày kế tiếp, Đồng Trác lại mở tiệc rượu, mời văn võ bách quan dự tiệc. Bữa tiệc, Đồng Trác lần nữa đưa ra phế đế mới lập, nhưng có không theo người, chạm. Quân thần sợ hãi không ai dám phản đối, Ti lệ giáo úy Viên Thiệu đứng lên nói, nay tân chủ vừa vào chỗ, cũng không thất đức chỗ, ngươi muốn phế đích là thứ, cùng tạo phản có gì khác? Đồng Trác không nghĩ tới lại còn có người dám phản bác chính mình, lập tức giận dữ nói, ngươi cảm thấy kiếm trong tay của ta, nhưng lợi không? Viên Thiệu không yếu thế chút nào, rút kiếm hét lớn, kiếm ngươi lợi, nô kiếm chưa chắc bất lợi. Đồng Trác giận dữ, muốn giết Viên Thiệu, lại bị Lý Nho ngăn cản, chúa công, đại sự chưa định, không thể bỏng giết. Đồng Trác hừ lạnh một âm thanh, nhờ vậy mới không có động thủ. Viên Thiệu lạnh lùng nhìn Đồng Trác một mắt, từ biệt bách quan, rút kiếm mà ra, rời đi Lạc Dương, thẳng đến Ký Châu mà đi. Đồng Trác ánh mắt băng lãnh, trong mắt chứa sát khí nhìn về phía thái phó biên mỗi, nói: "Ngươi chất rất là vô lễ, ta nhìn ngươi mặt, tạm thời không tính toán với hắn. Ngươi cảm giác cái này chuyện phế lập như thế nào?" Viên mỗi gặp đồng chắc cảm xúc đã đến bộ phát biên giới, lúc này như chính mình nói lời phản đối, sợ là cái này làng sói sẽ không so đo hết thể chém giết chính mình, lúc này liền nói: "Thái úy nói thật phải." Đồng chắc lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, ánh mắt liếc nhìn Bách Quan, nói: "Còn dám có cản trở giả, nô định trạm không dung tha." Bách Quan sợ hãi, cũng không còn dám có người phản bác. Tiệc rượu đi qua, Lý Nho nói: "Chúa công, Viên Thiệu căm giận mà đi, e rằng có biến hóa." Viên thị tứ thế tăng công, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, nếu như Thu Hào Kiệt lấy tụ đồ chúng, núi Đông đem không phải chúa công tất cả. Không bằng xá chi, bãi vi một quận phòng thủ, thì Thiệu vui tại tha tội, nhất định không ưu sầu rồi. Đồng Trác gật đầu, lúc này sai người bãi Viên Thiệu vì bột hải thái thú. Ngày kế tiếp, Đồng Trác thỉnh Trần Lưu Vương đăng điện kế vị, phong phế đế Lưu Biện vì Hoàng Nông Vương. Quân thân châu mừng tất, chắc mệnh đỡ Hà Thái Hậu đồng thời Hoàng Nông Vương cùng đế phi Đường Thị Vinh An cung điện ở, phong tỏa cửa cung, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xuất nhập. Đáng thương thiếu đế đăng cơ bất quá mấy ngày liền bị phế, trở thành trong lịch sử thời gian tại vị ngắn nhất hoàng đế, không có một trong. Đồng Trác từ lĩnh tướng quốc, gặp hoàng đế không cần chào, có thể mang trên thân kiếm triều, uy thế vô lượng. Hết thảy đều kết thúc, Đồng Trác tại phủ tướng quốc hỏi Lý Nho nói: "Văn Ưu, Lạc Dương sự tình đã định, sẽ không còn có biến hóa, lúc này có thể hướng cái kia Trần Tử Lân ra tay." Lý Nho gật đầu nói: "Hiện nay thiên hạ chỉ có vô địch hầu Trần Tử Lân đối với chúa công uy hiếp lớn nhất, cần sớm trừ chi." Đồng Trác đại hỉ, liền vội vàng hỏi: "Văn Ưu có gì cách hay?" Lý Nho đưa lỗ tai xem thường, chỉ thấy Đồng Trác con mắt tỏa sáng, nghe xong sau đó cười to nói: "Kế này cái gì dây, bất luận cái kia vô địch hầu ứng đối ra sao, đều đem bên trong Văn Ưu kế sách ra." Lúc này, sai người mô phỏng một phong thánh chỉ, cầm lấy đi hướng Hiến Đế Lưu Hiệp xin chỉ thị. Nhưng Hiến Đế bất quá 4 năm tuổi, nói là xin chỉ thị, kỳ thực chính là để cho Hiến Đế con dấu thôi. Đóng dấu, thánh chỉ thành, cấp tốc hướng Liêu Đông mà đi. Mà lúc này, Trần Phong tại Liêu Đông phủ thái thú đại sảnh, trong tay cầm một phần thật dày tình báo, dưới tay ngồi Quách Gia, Triệu Vân bọn người. "Chúa công, phần tình báo này là cái kia tiểu hoàng môn phái người chuyển tới." Quách Gia nói. "Lạc Dương cách Liêu Đông quá xa, thường nhân muốn từ Lạc Dương đuổi theo Liêu Đông, ít nhất cần mười mấy ngày." Trần Phong gật gật đầu, cái kia tiểu hoàng môn thu Quách Gia hối lộ, trong khoảng thời gian này một mực tại cho bọn hắn truyền Lạc Dương hết thảy. Xem xong tình báo, trong lòng Trần Phong vô cùng cảm thán, không nghĩ tới Hán Linh Đế thế mà sớm chết. Trong lịch sử Hán Linh Đế chết bởi 189 năm, lúc này mới 185 năm, ước chừng trước thời hạn 4 năm a chết ở trên bụng nữ nhân. Trần Phong con mắt hơi híp, lúc này nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ vọng. Bất quá, trong đó chân tướng như thế nào, không người biết được. Lữ Bố giết Đinh Nguyên ném Đồng Trác, cái này cùng Trần Phong trong trí nhớ một dạng. Bất quá, thế giới này có lẽ nguyên do trong đó có chỗ biến hóa. Trần Phong nhớ kỹ cái kia Lý Túc cùng Lữ Bố cũng là đồng hương, có lẽ cái kia Lý Túc cũng biết Lữ Bố phụ mẫu cái chết chân tướng. Nếu dùng cái này đem đổi lấy Lữ Bố đầu hàng, là 100 sẽ thành công. "Chúa công, Đồng Trác phế đế mới lập, quyền khuynh triều chính, có lẽ phía dưới một bước liền muốn bắt chúng ta khai đao." Quách Gia uống chút rượu, nhắc nhở. Trần Phong gật gật đầu, nói: "Bản hầu cũng không phải quả hờ mềm, muốn cầm bản hầu khai đao, thì nhìn đao của hắn có bén hay không." Chương 120, bản hầu không thừa nhận tiên tử chi vị. Chương 120, bản hầu không thừa nhận tiên tử chi vị. Qua không mấy ngày, Hiến Đế thánh chỉ đến Liêu Đông. Vô địch hầu Trần Tử Lân, ngày tính chất thị sát, từ Ô Hoàn bắt đầu, cho tới bây giờ, đã chu diệt mấy cái chủng tộc chi nam tử. Thậm chí, vô luận nam nữ lao hầu tất cả đều bị giết, nhân số đâu chỉ trăm vạn. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Đại Hán chính là lễ nghi chí bàng, mới có vạn quốc triều bái chi của mặt. Vô địch hầu trắng trận đồ sát các tộc, nhất định đem gây nên các tộc chi phẫn nộ, đến lúc đó vạn quốc triều, thiên hạ hòa bình chi cục mặt đem bị đánh vỡ. Vạn quốc bách tính đem gặp chiến hỏa tai ương, tử thương giả đem không cách nào đánh giá. Bây giờ, các tộc liên danh thượng đấu, yêu cầu cầm vô địch hầu vấn tội. Bằng không, ngày khác nhất định đem tạo thành vạn quốc liên minh, phản kháng bạo Hán, đến chết không ngừng. Nhưng, chấp niệm vô địch hầu vì Đại Hán khai cương quét thổ, thủ hộ Đại Hán bách tính, mặc dù phương thức quá tàn bạo, nhưng tình có thể hiểu. Nguyên nhân, chỉ triệt hồi vô địch hầu hầu tước, cùng với Liêu Đông thái thú chức vụ bị. Mong vô địch hầu có thể từ đây hối cải để làm người mới, bỏ xuống trong lòng sát ý, hòa bình đối xử mọi người. Đây là thánh chỉ đại khái nội dung, hơn nữa tại thánh chỉ truyền ra thời điểm, Lý Nho đã sai người đem thánh chỉ nội dung thông cáo toàn bộ thiên hạ. Bây giờ, toàn bộ thiên hạ đều biết Đồng Trác muốn rút lui Trần Phong tước vị cùng chức vị, đều đang đợi lấy xem kịch. Trần Tử Lân đáp lại, đem quyết định bọn hắn về sau đối mặt thái độ của triều đình. Dù sao, hiện nay thiên hạ liền đếm Trần Phong danh khí lớn nhất, tại trong lòng bách tính địa vị cũng cao nhất. Trần Phong cầm tới thánh chỉ, đạm nhiên một người, nhìn về phía cái kia truyền thánh chỉ người, chính là một mực cùng bọn hắn liên lạc truyền lại tình báo tiểu hoàng môn. Cái này tiểu hoàng môn thu Quách Gia hối lộ, nhìn một chút Trần Phong, nhắc nhở: "Vô địch hầu, Đồng Trác bây giờ quyền khuynh triều chính, thế lực lớn, lại chiêu hàng Lữ Bố." Căn cứ Đồng Trác nói, cái kia Lữ Bố chính là thiên hạ thứ nhất võ tướng, so vô địch hầu còn lợi hại hơn, cũng không cần trêu chọc hảo. Lữ Bố sao? Bây giờ Lữ Bố có hay không thể đánh thắng Triệu Vân cùng Điện Vi cũng rất khó nói, còn nghĩ cùng chính mình bỏ sức. Trần Phong đạm nhiên một cười, đối với cái kia tiểu hoàng môn nói: "Ngươi gọi là Tiểu Vũ Tử à, khổ cực, trở về nói cho Đồng Trác, bản hầu không thừa nhận hiện nay tiền tử chi vị, muốn rút lui bản hầu tước vị cùng chức vị, để cho thiếu đế Lưu Biện trở lại đế vị rồi nói sau. Không thừa nhận tiền tử chi vị." Tiểu Vũ Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, loại lời này đại khái cũng chỉ có vô địch hầu mới dám nói ra đi. Cái này hắn có chút do dự, nói như vậy, thật tốt sao? Chỉ sợ Đổng Trác một giận, triều đình đại quân liền sẽ buông xuống a, không chỉ có như thế, đến lúc đó Đổng Trác lấy thiên tử danh nghĩa, kêu gọi toàn bộ thiên hạ chư hầu thảo phạt vô địch hầu, ai dám không theo? Trần Phong nhìn một mắt, nói, mặt khác, Vạn Niên công chúa nói cho bản hầu, cơ thể của tiên đế khỏe mạnh, không có khả năng chết bất đắc kỳ tử, tiên đế băng hà nhất định có kỳ quặc, bản hầu hoài nghi cùng Đổng Trác có liên quan. Tiên đế không chỉ có là đại hán thiên tử, vẫn là bản hầu nhạc phụ, chuyện này bản hầu chắc chắn tra rõ đến cùng, nếu thật cùng Đổng Trác có liên quan, bản hầu nhất định mang binh giết vào Lạc Dương, diệt hắn cả nhà. Tiểu Vũ Tử một mực ở vào trong đờ đẫn, những lời này chỉ là vô địch hầu ngờ tới. Cái này cũng muốn cùng Đổng Trác nói. Vậy sẽ không triệt để chọc giận Đổng Trác sao? Nhìn thấy Tiểu Vũ Tử phản ứng, Trần Phong đạm nhiên một cười, nói, không sao, ngươi như nói thật chính là vô địch hầu. Tiểu Vũ Tử gặp Trần Phong kiên trì, cũng sẽ không nói cái gì, quay người rời đi. Chờ Tiểu Vũ Tử rời đi, Quách Gia uống một hớp rượu, cười đáp, Đổng Trác sau lưng có cao nhân, thế mà nghĩ ra rút lui chúa công tước vị cùng chức vị biện pháp. Nếu như chúa công bức bách tại thiên tử áp lực mà đồng ý, như vậy chúa công sẽ lại cũng không cách nào ở trên ngoài sáng mang binh chiến đấu. Một khi bị phát hiện, Đổng Trác liền có thể đây là mở cớ, đưa chúa công vào chỗ chết. Nếu như chúa công không đồng ý, đó chính là chống lại thánh chỉ, Đổng Trác liền có hướng Liêu Đông xuất binh mở cớ. Nói đến đây, Quách Gia nhìn về phía Trần Phong đến, bất quá, chúa công phản ứng cũng rất nhanh, ứng đối cũng phi thường tốt. Không thừa nhận hiện nay thiên tử chi vị, nhìn như đại nghịch bất đạo, trên thực tế là đang nhắc nhở thiên hạ chư hầu, hiện nay thiên tử chi vị tới chi bất chính. Hoài nghi Đổng Trác cùng tiên đế cái chết có liên quan, càng làm cho Đổng Trác lâm vào trong nguy hiểm. Mặc dù thiên hạ chư hầu sẽ không tin, nhưng cuối cùng sẽ hoài nghi, đối với Đổng Trác mệnh lệnh đương nhiên sẽ không như vậy tuân theo. Huống chi, chúa công cường thế đáp lại, cũng coi là cho tất cả chư hầu chỉ lộ. Từ nay về sau, bọn hắn đối với Đổng Trác mệnh lệnh sẽ không tuân theo, cũng sẽ không phản đối, lá mặt lá trái. Bất quá, Vũ Châu Mục Lưu Ngu, chúa công hay là muốn thời khắc giám thị. Hắn một mực muốn tại Vũ Châu phổ biến lôi kéo chính sách, lại bị chúa công cùng Bạch Mã tướng quân ngăn cản. Nếu Đổng Trác có thể giúp Lưu Ngu một cánh tay chi lực, Lưu Ngu ắt sẽ cùng chúng ta triệt để đi lên đối lập chi lộ. Hơn nữa, hắn còn có thể cầm tới hiến đế thánh chỉ, danh chính ngôn thuận. Ít nhất, theo bọn hắn nghĩ là như thế. Trần Phong gật đầu một cái, nói, chuyện này liền giao cho Phụng Hiếu, thời khắc giám thị Lưu Ngu độc tĩnh. Mặt khác, thông chi Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, tất yếu thời điểm, để cho hắn ra tay. Quách Gia chớp chớp mắt, nói, chúa công, để cho Công Tôn Toản đi giết Lưu Ngu. Hắn sẽ đồng ý sao? Trần Phong nhìn về phía Quách Gia, cười đáp, đây không phải có ngươi sao? Tin tưởng Phụng Hiếu có biện pháp để cho Công Tôn Toản đồng ý. Quách Gia liếc mắt, làm nửa ngày hay là muốn nghiền ép chính mình lao động lực. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, coi như Trần Phong không nói, hắn cũng muốn chủ tính một phen, để cho Công Tôn Toản đi giết Lưu Ngu. Bây giờ Trần Phong đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, không nên lại có khó khăn chắc trở. Đương nhiên, Công Tôn Toản không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này. Như thế nào để cho Công Tôn Toản đồng ý, chính là Quách Gia cần phải đi suy xét cùng bày kế sự tình. Tin tưởng lấy Quách Gia năng lực là có thể làm được. Sự tình thương lượng sau đó, Trần Phong đi hậu viện. Phu quân. Nhìn thấy Trần Phong, Vạn Niên công chúa Lưu Hân chạy vội mà tới, nào vào Trần Phong trong ngực. Hán Linh đế chết, đối với Lưu Hân đả kích rất lớn, trong khoảng thời gian này một mực lấy nước mắt rửa mặt. Cũng may có Thái Diễm cùng Điêu Thuyền ở bên người an ủi, nhờ vậy mới không có sụp đổ. Trần Phong vỗ vỗ Lưu Hân bả vai, nói khẽ, ngươi còn có ta. Nghe được Trần Phong lời nói, Lưu Hân lập tức khóc lớn lên. Trần Phong một mực ôm Lưu Hân, ánh mắt nhìn về phía Thái Diễm cùng Điêu Thuyền, nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi không có việc gì cũng không cần xuất phủ, bây giờ thiên hạ ở vào hỗn loạn biên giới, nếu có người bí quá hóa liều, Liêu Đông có thể sẽ có ý đồ khác người xuất hiện. Nếu ám sát tự mình ngã không sao, nếu ám sát Lưu Hân chúng nữ liền có chút phiền toái. Mặc dù mấy ngày phía trước đã cho ba nữ hợp thành con giun cùng chiến mã gen, để cho có phi phạm năng lực tự lành, phi phạm tốc độ cùng sức chịu đựng. Nhưng các nàng dù sao không có kinh nghiệm chiến đấu, gặp phải tập kích, cuối cùng vẫn là gặp nguy hiểm. Phủ Thái Thú có kim giáp thần phong kỵ thủ hộ, an toàn hơn bên ngoài nhiều. Chương 121, Đổng Trác chi nộ, Lưu Ngu xuất binh phạt Liêu Đông. Chương 121, Đổng Trác chi nộ, Lưu Ngu xuất binh phạt Liêu Đông. Đổng Trác mượn thiên tử danh nghĩa, phía dưới thánh chỉ rút lui vô địch hầu tước vị cùng chức vị, thiên hạ chư hầu đều đang đợi lấy Trần Phong đáp lại. Nhưng khi Trần Phong đáp lại chuyển tới sau, bọn hắn lại cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trần Phong không thừa nhận hiện nay thiên tử chi vị, cường thế như vậy mà trực tiếp đáp lại, hoàn toàn không cho Đổng Trác lưu một điểm mặt mũi, sợ là sẽ phải trực tiếp chạm đến Đổng Trác lửa giận. Bọn hắn nghĩ tới Trần Phong sẽ lấy đủ loại lý do đến đáp lại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà cường thế như vậy. Bất quá, đây đều là rất phù hợp Trần Phong một mực lấy phong cách làm việc. Hiện nay thiên hạ cũng chỉ có Trần Phong có tư cách, có đảm lượng nói ra lời như vậy. Hắn là đại hán vô địch hầu, là tiên đế con rể. Bây giờ hoàng thất cũng chỉ còn lại bị phế thiếu đế, bây giờ hoàng nông vương Lưu Biện, hiến đế Lưu Hiệp cùng Vạn Niên công chúa Lưu Hân. Nếu như Lưu Hiệp là đi trình tự bình thường lên làm hoàng đế, như vậy Trần Phong cùng Lưu Hân cũng không có lý do đi phản đối. Nhưng Lưu Hiệp là tại Đổng Trác tự tiện phế trừ thiếu đế Lưu Biện sau đó kế vị, đế vị tới chi bất chính, Vạn Niên công chúa cùng Trần Phong tự nhiên có thể không thừa nhận Lưu Hiệp đế vị. Đương nhiên, để thiên hạ chư hầu càng thêm ngạc nhiên là, Trần Phong thế mà nói thẳng tiên đế cái chết cùng Đổng Trác có liên quan. Tiên đế bỗng nhiên băng hà, Lạc Dương thay đổi triều đại, tất cả chư hầu cũng là sau đó mới biết. Đến nỗi chi tiết trong đó như thế nào, tạm thời còn không có biết được. Hết thảy phát sinh quá nhanh, thật giống như sớm đã có dự mưu, sớm phong tỏa tất cả tin tức một giống như. Tất cả chư hầu không thể không hoài nghi tiên đế cái chết sẽ có kỳ quặc. Từ Lạc Dương truyền tới tin tức, là tiên đế trầm mê tử sắc, bị móc giống cơ thể, chết ở trên bụng nữ nhân. Tin tức này truyền ra thời điểm, thiên hạ xôn xao. Thiên hạ bách tính đối với Hán Linh Đế, đối với Hán Thất đã triệt để thất vọng. Hán Thất uy nghiêm có thể nói là một hướng tán tận, thậm chí đại Hán bách tính đều cảm giác trên mặt không quan hệ. Đường đường đại Hán thiên tử, thế mà chết ở trên bụng nữ nhân, chuyến đi chẳng phải là để cho vạn quốc chế giễu. Bây giờ Trần Phong hoài nghi tiên đế cái chết cùng đồng chắc có liên quan, đổ để thiên hạ trong lòng bách tính lại có mấy phần chờ mong. Đáng chết Trần Tử Lân, sao dám như thế? Nhận được Trần Phong đáp lại, đồng chắc giận tím mặt, đem cái bản đều đánh tan nát mấy chương. Ta tất sát Trần Tử Lân. Đồng chắc tức giận khó bình, lúc này liền muốn dẫn binh giết vào Liêu Đông. Lý Nho liền vội vàng khuyên đủ, chúa công bất giận, lần này đi Liêu Đông, đường đi xa xôi, có thể hay không diệt Trần Tử Lân tạm thời không nói. Nếu như chúa công rời đi Lạc Dương, chúng ta cố gắng trước đó chỉ sợ cũng phải trả chư chạy về hướng đông. Phanh. Đồng chắc lần nữa đập nát một bàn lớn, thở phì phì mà nói, vậy ta nên như thế nào? Chẳng lẽ để cho cái kia Trần Tử Lân tiếp tục phách lối? Cũng không phải. Lý Nho cười đáp, Trần Tử Lân nhất định phải diệt trừ, cho dù tạm thời trừ không xong, cũng không thể để hắn thoải mái mà phát triển thế lực. Vũ Châu Mục Lưu Ngu, một mực muốn tại Vũ Châu phổ biến lôi kéo chính sách. Nhưng Vũ Châu có Trần Tử Lân cùng Công Tôn Toàn hai đại cường ngạnh tại phía trước, hắn lôi kéo chính sách một mực rất khó bị Vũ Châu bách tính tiếp nhận. Duy nhất biện pháp chính là diệt trừ Trần Tử Lân cùng Công Tôn Toàn, hắn lôi kéo chính sách không người phản đối, đợi một thời gian liền có thể thành công tại Vũ Châu thực hành. Trước đó, tiên đế mặc dù kiêng kỵ Trần Tử Lân, lại cũng chỉ là thông qua đám hỏi phương thức, đem vạn niên công chúa phái đi giám thị hắn, chưa bao giờ từng nghĩ muốn ra ngoài Trần Tử Lân. Không có triều đình thánh chỉ, Lưu Ngu cũng không dám mang binh thảo phạt Trần Tử Lân cùng Công Tôn Toàn. Nhưng bây giờ, triều đình đều ở chúa công trong khống chế, chỉ cần cho Lưu Ngu một phong thánh chỉ, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này, xuất binh thảo phạt Trần Tử Lân. Nếu thành, thì làm chủ công giải quyết một đại uy hiếp. Cho dù không thành, cũng có thể ngăn chặn Trần Tử Lân thế lực phát triển cấp bộ. Đối với chúa công tới nói, vô luận Lưu Ngu là thắng hay bại, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng Trác nghe xong, lập tức giận dữ biến mất, cười to nói, "Văn ưu kế này cái gì dây, ta cái này liền đi để cho tiểu hoàng đế hạ chỉ." Nói đi, đứng dậy hướng về hoàng cung đi đến. Không có hoàng đế thánh chỉ, hoặc hoàng hậu, thái hậu ý chỉ, đại thần là không thể tùy tiện đi vào hoàng cung. Nhưng Đồng Trác độc quyền triều chính, quyền khuynh triều chính, toàn bộ triều đình có thể nói là hắn một lời đường. Ngay cả hoàng cung thủ vệ cũng là hắn người. Hắn muốn vào cung, ai dám ngăn trở? Lưu Hiệp mặc dù thông minh, nhưng cuối cùng chỉ có 4 năm tuổi, đối với quốc gia đại sự căn bản muốn không hiểu. Huống chi, hắn cũng không dám vi phạm Đồng Trác ý nguyện. Lúc mô phỏng thánh chỉ, cũng là Đồng Trác tại nói, có chuyên môn tại biết. Đến nỗi Lưu Hiệp, duy nhất tác dụng chính là ngồi ở kia, chờ thánh chỉ mô phỏng hảo, cầm lấy hoàng đế chuyên dụng ngọc tỷ, đáp lên đến Liêu Ngự rồi. Thánh chỉ rất nhanh mô phỏng hảo, từ Lưu Hiệp đóng dấu sau đó, Đồng Trác cầm thánh chỉ, thỏa mãn rời đi hoàng cung. Phái người đem thánh chỉ đưa vào Vũ Châu, giao cho Vũ Châu Mục Lưu Ngu, Đồng Trác bây giờ muốn làm chính là các loại. Vài ngày sau, Lưu Ngu tiếp vào thánh chỉ, triệu tập chúng văn võ thương nghị, nói, Bản Châu Mục tiếp vào triều đình thánh chỉ, vô địch hầu miệt thị triều đình, miệt thị đại hán, tùy ý đồ sát dị tộc, tạo phía dưới vô biên sát nghiệt còn không biết hối cải, mệnh Bản Châu Mục phái binh thảo phạt Liêu Đông Trần Tử Lân, chư vị có gì thượng sách? Đám người châu đầu ghé thai, bắt đầu thương nghị đối sách. Chỉ có một người đứng dậy mở miệng phản đối đến, chúa công, chuyện này tuyệt đối không thể. Lưu Ngu ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Vũ Châu tổng sự điện chủ, không khỏi nhíu mày hỏi, từ thái lời ấy ý gì? Điện chủ quên, chúa công, chuyện này phái binh tiến đánh Liêu Đông Trần Tử Lân, tuyệt không phải thời cơ tốt nhất á. Lúc này Trần Tử Lân tại Liêu Đông trong lòng bách tính chính là thủ hộ thần, tùy tiện công kích, cho dù là thành công, cũng sẽ nhận Liêu Đông dân chúng mâu thuẫn. Thậm chí tại cả nước trong lòng bách tính, chúa công cũng biết trên lưng một cái sát hại đại hán thủ hộ thần tội danh. Nếu như không thành công, sẽ chọc giận Trần Tử Lân. Nếu hắn một giận phía dưới, mang binh đánh tới, chúa công phải làm như thế nào? Đến lúc đó, á sẽ để cho Vũ Châu bách tính lâm vào trong chiến hỏa, máu chảy thành sông, hải quốc không còn. Chúa công cũng sẽ vì vậy mà biến thành Vũ Châu tội nhân. Hơn nữa, chúa công đối với Liêu Đông xuất binh, át sẽ gây nên Công Tôn Toàn cùng chung mối thù. Đối đãi dị tộc cường ngạnh, Công Tôn Toàn có thể so sánh Trần Tử Lân phải sớm nhiều lắm. Khó đảm bảo Công Tôn Toàn sẽ không vì phòng ngừa chúa công xuống tay với hắn, mà thừa cơ tiến đánh chúng ta, khi đó chúng ta lại đem như thế nào ngăn cản. Còn xin chúa công ba tưởng nhớ mà làm sao. Điện chủ rõ ràng, tính toán để cho Lưu Ngu từ bỏ tiến đánh Liêu Đông kế hoạch, cái kia hắn thấy cùng tự chịu diệt vong không khác. Nhưng, Lưu Ngu mãi mới chờ đến lúc đến như thế một cơ hội, sao lại dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Chỉ thấy hắn cười nói, tử thái quá lo lắng. Bản Châu Mục lần này là phụng chỉ thảo phạt Trần Tử Lân, chiếm cứ lấy đại nghĩa, như thế nào sẽ mất dân tâm. Huống chi, nếu Bản Châu Mục không tuân theo thánh chỉ, ngày khác bị thảo phạt có lẽ chính là ta. Sau đó, Lưu Ngu liền không để ý tới điển chủ khuyên can, để cho Tiên Vu phụ mang binh 10 vạn, hướng về Liêu Đông mà đi. Chương 122, Công Tôn Toàn cản đường, Tiên Vu phụ Bắc Thượng đường vòng. Chương 122, Công Tôn Toàn cản đường, Tiên Vu phụ Bắc Thượng đường vòng. Tại Lưu Ngu đại quân từ kế huyện xuất phát không lâu, phụ trách theo dõi thám tử, liền đem tin tức truyền về Liêu Đông. Quả nhiên, Lưu Ngu cuối cùng vẫn là nhịn không được ra tay rồi. Kế tiếp thì nhìn Phụng Hiếu. Trần Phong nghe được tin tức này cũng không cảm thấy giật mình, ngồi ở hậu viện ôm Lưu Hân, nghe Thái Diệm đánh đàn, nhìn điêu thuyền khiêu vũ, rất là nhàn nhã. Hữu Bắc Bình, phủ thái thú, Quách Gia nhìn xem Công Tôn Toàn, nói, Bạch Mã tướng quân, Lưu Ngu đại quân đã xuất phát, qua không được mấy ngày liền có thể đến Hữu Bắc Bình. Bạch Mã tướng quân coi là thật yên tâm để cho cái này 10 vạn đại quân phải xuyên qua Hữu Bắc Bình, đi tới Liêu Đông. Nếu tiến đánh Liêu Đông chỉ là Lưu Ngu ngụy trang, hắn mục đích thật sự là tiến đánh Hữu Bắc Bình đâu? Bạch Mã tướng quân thái độ đối đãi dị tộc, không thể so với chúa công nhà ta kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, Bạch Mã tướng quân cách Lưu Ngu gần nhất, đối hắn uy hiếp so chúa công nhà ta lớn. Ai cũng không dám cam đoan Lưu Ngu có thể hay không mượn cơ hội này, trước tiên tiến đánh Bạch Mã tướng quân. Nếu thả bọn họ tiến vào Hữu Bắc Bình, đến lúc đó còn muốn phản kháng chỉ sợ cũng chậm. Còn xin Bạch Mã tướng quân sớm đưa ra quyết định. Quách Gia nói xong, liền ngồi ở trên ghế, nhàn nhã uống chút rượu, tựa hồ một điểm cũng không gấp gáp. Công Tôn Toản nhíu mày trầm tư, hắn biết rõ, Quách Gia tới đây chính là vì để cho hắn xuất binh đối kháng Lưu Ngu. Có thể chính như Quách Gia, nếu như Lưu Ngu xuất binh thảo phạt Liêu Đông chỉ là một cái ngụy trang đâu. Nếu là hắn tại đại quân tiến vào Hữu Bắc Bình sau đó, đột nhiên hướng Hữu Bắc Bình phát động công kích, lúc kia chính mình lại nghĩ phản kháng, coi như thật trộm. Đến cùng nên như thế nào đâu? Trong lòng Công Tôn Toản vô cùng xoắn xuýt, xuất binh chặn lại cũng không phải, bỏ mặc Lưu Ngu đại quân vào Hữu Bắc Bình cũng không phải. Đau đầu. Công Tôn Toản xoa chán một cái, cùng so sánh, hắn càng muốn trở tại chiến trường phương Bắc, chinh chiến dị tộc, cũng không muốn trở về đối mặt Lưu Ngu đủ loại thăm dò, âm mưu bị kế. Quách Gia thấy thế, nuốt xuống trong miệng chi rượu, nói, nếu không có Lưu Ngu ngăn cản, chắc hẳn Bạch Mã tướng quân lúc này hẳn là còn ở phương Bắc chinh chiến tiên ti. Chúa công nhà ta thường xuyên nói với ta, ngày khác có cơ hội nhất định muốn cùng Bạch Mã tướng quân tỉ thí một chút, tại dị tộc trên chiến trường, xem ai dễ nhanh. Chúa công còn nói, U Châu vô chủ, liền cùng Bạch Mã tướng quân phân trị U Châu, lấy Liêu Đông nước phụ thuộc biên giới tuyến làm ranh giới. Chúa công chỉ cần Liêu Đông, Huyền Thố, Nhạc Lãng cùng Liêu Đông nước phụ thuộc bốn quận chi địa. Những người còn lại, tất cả về Công Tôn tướng quân. Công Tôn Toản ánh mắt một tránh, Trần Phong chỉ cần bốn quận chi địa. U Châu tính cả Liêu Đông nước phụ thuộc, có 11 quận chi địa, Trần Phong chỉ lấy bốn quận, chính mình liền có thể nắm giữ 7 quận chi địa. Hảo, bản tướng quân sẽ xuất binh ngăn cản Lưu Ngu đại quân tại Hữu Bắc Bình bên ngoài. Công Tôn Toản suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định, nhưng nếu là Lưu Ngu đại quân vòng qua Hữu Bắc Bình, vậy thì không thể quái bản tướng quân. Quách Gia trên mặt đã lộ ra nụ cười, nói, đây là tự nhiên, chỉ cần Công Tôn tướng quân không thả Lưu Ngu đại quân tiến vào Hữu Bắc Bình liền có thể. Nếu như Lưu Ngu đại quân muốn đường vòng, liền để hắn nhiều chính là, tướng quân không cần ngăn cản. Công Tôn Toản gật đầu một cái, tiễn biệt Quách Gia, mang theo đại quân tại Hữu Bắc Bình cùng Ngư Dương quận chỗ giao giới, ngăn cản Lưu Ngu đại quân đường đi. Công Tôn tướng quân, ngươi đây là ý gì? Ba quân thống soái Tiên Vũ phụ rồi ngựa tiến lên, trầm giọng quát hỏi. Công Tôn Toản nhìn một chút Tiên Vũ phụ, nhàn nhạt mà nói, các ngươi người nào, xuất 10 vạn đại quân mà đến, là muốn san bằng ta Hữu Bắc Bình? Tiên Vũ phụ nhận biết Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, nhưng Công Tôn Toản lại cũng không nhận biết Tiên Vũ phụ. Tiên Vũ phụ trầm giọng nói, mỗi chính là Kỵ đô úy Tiên Vũ phụ, phong U Châu mục chi mệnh, đi tới Liêu Đông bình loạn, còn xin Công Tôn tướng quân nhường đường. Công Tôn Toản bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Phong Châu mục đại nhân mệnh lệnh, nhưng theo bản tướng quân biết, Liêu Đông một phiến hải hòa, cũng không phản tặc làm loạn. Cho dù thật có phản tặc làm loạn, Liêu Đông có vô địch hậu tại, bình loạn chỉ ở lật tay ở giữa, cần gì phải Châu mục đại nhân lao sư động chúng như thế. Tiên Vũ phụ lớn tiếng nói, Công Tôn tướng quân, chúng ta lần này đi tới Liêu Đông bình định phản tặc, chính là vô địch hầu Trần Tử Lân. Công Tôn Toản một khuôn mặt ngạc nhiên, Châu mục đại nhân nghĩ sai rồi à, bản tướng quân cũng không có nghe nói vô địch hầu tạo phản tin tức. Triều đình trực tiếp ở dưới thánh chỉ, như thế nào sẽ tính sai? Còn xin Công Tôn tướng quân thả ta đại quân cảnh. Tiên Vũ phụ nhíu mày nói, toàn bộ U Châu đều biết Công Tôn Toản đối với Lưu Ngu mệnh lệnh từ tới cũng là không thêm để ý tới. Nếu khác quận quận trưởng, Tiên Vũ phụ hoàn toàn có thể dùng U Châu mục thân phận trực tiếp qua cảnh. Nhưng Hữu Bắc Bình không được, đây là Công Tôn Toản địa bàn. Bây giờ mục tiêu của bọn hắn Liêu Đông Trần Tử Lân, đến nỗi Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, sau này hay nói á lúc này không nên cùng Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản kết thủ, để tránh đem Công Tôn Toản đưa đến bên cạnh Trần Tử Lân, vậy thì phiền toái. Công Tôn Toản bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nguyên lai là dưới triều đình thánh chỉ, đáng tiếc, tại Tiên Đế băng hà chân tướng đi ra phía trước, cái thiên hạ cũng sẽ không thừa nhận hiện nay thiên tử chi vị. Hiện nay thiên tử thánh chỉ, tại bản tướng quân xem ra, vô hiệu. Tiên Vũ phụ cuối cùng phản ứng lại, cái này Công Tôn Toản căn bản chính là đến gây chuyện, lập tức giận tím mặt, nhưng lại không thể không cố nén nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, Công Tôn Toản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Công Tôn Toản cười nói, bản tướng quân nhìn ngươi mang theo nhiều người như vậy tới, trong lòng sợ. Vạn một các ngươi tiến vào Hữu Bắc Bình sau, đối với ta Hữu Bắc Bình phát động đột nhiên tập kích, vậy bản tướng quân chẳng phải là trở thành mặc người chém giết thì cá? Tiên Vũ phụ nghiến răng nghiến lợi mà nói, mục tiêu của chúng ta chỉ có Liêu Đông Trần Tử Lân, chúng ta cam đoan, tuyệt sẽ không phạm Hữu Bắc Bình từng ly từng tí. Công Tôn Toản quan sát tỉ mỉ Tiên Vũ phụ phút chốc, nhàn nhạt mà nói, cam đoan của ngươi đối với ta không cần, cho các ngươi hai lựa chọn một, đánh thắng ta, từ bản tướng quân trên thi thể nhảy tới. Hai, mang theo quân đội của ngươi đường vòng. Đi Liêu Đông lộ lại không chỉ một đầu, tội gì tại cái này cùng bản tướng quân rằng co đâu. Tiên Vũ phụ tức đến xanh mét cả mặt mày, chính mình mang theo 10 vạn đại quân mà đến, lại bị Công Tôn Toản một vạn bạch mã nghĩa tổng chắn Hữu Bắc Bình bên ngoài. Chuyến đi, hắn về sau ha không bị người cười đi răng hàm. Nhiều lần, hắn đều kém chút nhịn không được trực tiếp hạ lệnh tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nhiệm vụ của bọn hắn là đi Liêu Đông vây quét Trần Tử Lân, Lưu Ngu cố ý đã phân phó, không cần cùng Công Tôn Toản nổi lên va chạm. Tiên Vũ phụ nhìn chằm chằm Công Tôn Toản nhìn rất lâu, đưa tay vung lên, rút lui. Từ phương Bắc vòng qua Hữu Bắc Bình, một âm thanh ra lệnh, 10 vạn đại quân thay đổi phương hướng, hướng về phương Bắc mà đi. Phương Bắc là tiên ti địa bàn, lấy Lưu Ngu tại dị tộc trong lòng địa vị, mượn lộ đi Liêu Đông tự nhiên không có vấn đề gì cả. Huống chi, những dị tộc này ba không thể bọn hắn diệt Trần Tử Lân, để tránh tương lai bước vào cao câu ly trở dị tộc sau đó trần. Chương 123, Tiên Vũ phụ tao nộ mai phục, Hoàng Phong doanh hiển uy. Chương 123, Tiên Vũ phụ tao nộ mai phục, Hoàng Phong doanh hiển uy. Tiên Vũ phụ bị Công Tôn Toàn dẫn Bạch Mã Nghĩa Tòng ngăn lại đường đi, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là mang binh bắc thượng, chuẩn bị từ Tiên Ti quay quanh qua Hữu Bắc Bình. Nguyên bản tại trong Tiên Vũ phụ kế hoạch chỉ là vòng qua Hữu Bắc Bình, từ Tiên Ti địa bàn tiến vào Liêu Tây quận sau, tiếp tục tiến lên. Nhưng có Công Tôn Toàn dẫn đầu, phía sau quận trưởng ai cũng không muốn để cho Tiên Vũ phụ mang binh nhập cảnh. Tiên Vũ phụ kém chút không có bị tức chết, đối với mấy cái này quận trưởng hận đến nghiến răng, nhưng lại không dám hướng bọn hắn phát động công kích. Một khi phát động công kích, tổn binh hao tướng không nói, còn có thể sẽ dẫn tới chúng nộ. Đến lúc đó các quận trưởng hợp nhau tấn công, hắn liền trở thành ngày lớn tội nhân. Cho nên, cứ việc trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng biệt khuất, Tiên Vũ phụ nhưng cũng không thể không tiếp tục bắt thượng tại dị tộc quay quanh lộ. Biết được một tin tức, Hữu Bắc Bình phủ thái thú, Công Tôn Toàn nhìn về phía Quách gia, nói: "Quách quận thừa vì vô địch hầu thật đúng là hao tổn tâm huyết." Không hề nghi ngờ, những cái kia quận trưởng chắc chắn cũng là bị Quách gia du thuyết. Nếu như không có đoán sai, chắc chắn là lấy thái độ của mình quyết định các quận trưởng thái độ. Nếu như mình không đồng ý xuất binh cản đường Lưu Ngu đại quân, mà là bỏ mặc đại quân quá cảnh mà nói, các quận trưởng tự nhiên cũng sẽ không phái binh ngăn cản. Tự mình lái kích thước, phía sau quận trưởng cũng đều học theo. Tất nhiên Lưu Ngu đại quân không dám công kích Công Tôn Toàn, tự nhiên cũng không dám công kích bọn hắn. Có này dựa dẫm, bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý Lưu Ngu đại quân từ chính mình quận bên trong xuyên qua. Dù sao cũng là 10 vạn đại quân, ai cũng không muốn mạo hiểm bỏ vào. Mặc dù Lưu Ngu là U Châu châu mục, là U Châu cao nhất quân chính chức quan, nắm giữ mệnh lệnh các quận trưởng quyền lợi. Nhưng lúc này cách Hán Linh Đế đổi thứ sử vì châu mục không có đi qua bao lâu, các quận trưởng quen thuộc làm thổ hoàng đế, ai lại nguyện ý đem trong tay mình quyền lợi giao ra đâu? Những châu khác còn tốt, U Châu có vô địch hầu Trần Tử Lân, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn không tuân mệnh lệnh tại phía trước, khác các quận tự nhiên cũng đều theo sát cước bộ của bọn hắn. Tại loại này dưới tình huống, Lưu Ngu muốn đẩy đi lôi kéo chính sách tự nhiên không làm được. Nhưng Lưu Ngu lại không thể đi trinh phạt các quận trưởng, nhất định phải trừ bỏ Trần Tử Lân cùng Công Tôn Toàn, đến lúc đó các quận trưởng không có dê đầu đàn, tự nhiên là không dám phản kháng Lưu Ngu ra lệnh. Tiên Vũ phụ mang theo đại quân tiếp tục tại dị tộc quay quanh lộ, đi tới một tòa sơn cốc phía trước. Xuyên qua sơn cốc, lại đi 10 bên trong mà, liền có thể đến Liêu Đông biên giới, truyền lệnh toàn quân tăng tốc đi tới. Tiên Vũ phụ la lớn: "Tướng quân, nơi đây sẽ có hay không có mai phục?" Một viên tiên tướng đông nhiên mở miệng hỏi. Tiên Vũ phụ cười nói: "Đây là Tiên Ti địa giới, nếu có Liêu Đông quân đội mai phục, người Tiên Ti ha có thể không biết, một đường đi, người Tiên Ti đối với chúng ta né tránh không thôi, rõ ràng ba không thể chúng ta đi Liêu Đông diệt đi Trần Tử Lân. Tại loại này dưới tình huống, nếu như phát hiện Trần Tử Lân có mai phục, nhất định sẽ phái người thông chi chúng ta." Tướng quân nói có lý. Thiên tướng Kỳ Hở nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiên Vũ phụ nói rất có lý, liền đem hoài nghi trong lòng ném sau. Nhưng Tiên Vũ phụ tựa hồ quên một điểm, Trần Phong quân đội chỉ cần thấy được dị tộc liền sẽ chém giết. Như thế, có cái nào dị tộc dám tới gần Liêu Đông biên giới? Tại Liêu Đông biên giới, thậm chí biên giới bên ngoài đến 10 bên trong mà, cũng không có dị tộc qua lại. Đây chính là đại hán vô địch hầu, đối với dị tộc lực uy hiếp. Tại Tiên Vũ phụ mang theo đại quân tiến vào sơn cốc thời điểm, đột nhiên ầm ầm không ngừng bên hai. Tiên Vũ phụ ngẩng đầu một nhìn, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai bên trên sườn núi, có vô số cực lớn đá tròn lăn xuống xuống. Mặt đất chấn động, ầm ầm vang dội, thế tới hung mãnh. Rút lui, mau bỏ đi ra ngoài. Tiên Vũ phụ dọa đến mặt không còn chút máu, điên cuồng kêu to, bởi vì quá mức sợ hãi, đến mức đều phá âm. Nhưng mệnh lệnh của hắn muốn truyền đạt đến hậu quân còn cần một chút thời gian. Mà ở trong quá trình này, phía sau quân đội còn tại hướng mặt trước sông, trước mặt quân đội nhưng phải triệt thoái phía sau. Trang diện một thời gian trở nên vô cùng hỗn loạn, bị dâm thương dâm chết giả nhiều. Phanh phanh phanh. Dốc núi đỉnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhóm cung tiễn thủ, bọn hắn toàn bộ đều mặc màu vàng y giáp. Khắp ngày mưa tên chút xuống, không chút lưu tình xuyên thấu binh sĩ hoặc chiến mã thi thể. Đá rơi, cung tiễn cả hai phối hợp, để cho Tiên Vũ phụ đại quân tổn thương thảm trọng, sĩ khí trong nháy mắt bị đánh tan. Giết. Một nhóm hoàng giáp binh sĩ từ dốc núi hai bên quấn, làm chủ hỗn loạn hậu quân một ngừng lại mãnh liệt giết. Ba quân thống soái Tiên Vũ phụ còn bận hơn tại tránh né cung tiễn cùng đá rơi, nào có tâm tư đi cho quân đội hạ mệnh lệnh. Bất ngờ không đề phòng, Tiên Vũ phụ quân đội trong nháy mắt bị chặn giết vô số. Giết. Chúa công lại muốn chọn lựa thân vệ, ta nhất định muốn cầm tới cao nhất chiến công, gia nhập vào chúa công thân vệ. Giết. Gia nhập vào Vân Long tấn kỵ hoặc trọng giáp thần lực doanh cũng có thể. Không tệ, chi phục binh chính là Trần Phong Hoàng Phong doanh. Bây giờ Hoàng Phong doanh binh lực chừng 5 vạn, ngoại trừ ban đầu khăn vàng tù binh, còn có Liêu Đông các huyện chọn lựa ra tinh binh. Ở trong mắt Liêu Đông các huyện binh sĩ, Hoàng Phong doanh chính là tinh nhuệ chi sư. Càng quan trọng chính là, chỉ có tiến vào Hoàng Phong doanh mới có cơ hội gia nhập vào vô địch hầu thân vệ kỵ hoặc vương bài quân đội Vân Long tấn kỵ cùng trọng giáp thần lực doanh. Cái này ba chi vương bài quân đội sẽ chỉ ở trong Hoàng Phong doanh bên trong chọn lựa. Chọn lựa duy nhất điều kiện chính là chiến công cao thấp. Chiến công càng cao, tự nhiên là càng có cơ hội tiến vào chúa công thân vệ, kim giáp thần phong kỵ. Cho nên, Hoàng Phong doanh mỗi lần giết địch đều hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu cùng lực sát thương cực kỳ kinh người. Đặt ở chư hầu khác bên cạnh, Hoàng Phong doanh tuyệt đối coi là đứng đầu tinh nhuệ chi sư. Nhưng ở trong Trần Phong, Hoàng Phong doanh chẳng qua là một chi dự bị doanh thôi. Phá bay, nhanh phá bay. Tiên Vũ phụ mang binh năng lực tác chiến cũng không mạnh, nếu như một đường thuận gió còn tốt, gặp phải loại này tập kích, trong nháy mắt rối loạn tâm lòng, căn bản muốn không biết nên như thế nào ứng đối. Duy nhất biết đến chính là mang binh phá bay, rời xa chiến trường. Trải qua một phen chém giết thảm thiết, Tiên Vũ phủ cuối cùng vẫn là phá vòng vây ra ngoài. Bất quá 10 vạn đại quân, bây giờ chỉ còn lại không tới 7 vạn. Hắn Minh báo tự đắc đợi 10 vạn đại quân mà đến, muốn thảo phạt vô địch hầu Trần Tử Lân. Nhưng hôm nay, liền Trần Phong mặt cũng không thấy đến, liền tổn thất gần 3 vạn người. Mấu chốt là, chi phục binh cũng không phải là Trần Phong Tam đại vương bài quân đội, không có chút nào nhân khí. Chính mình cư nhiên bị một nhóm hạ người vô danh phục kích, mà lọt vào thiệt hại to lớn như vậy. Đại bại mà quay về, như thế nào đối mặt Châu Mục đại nhân? Tiên Vũ phụ sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm, hắn không muốn liền như vậy trở về, suy nghĩ nói, bọn hắn định sẽ không nghĩ tới tao ngộ một tràng đại bại ta đây, sẽ mang binh giết một cái hồi mã thương. Đúng, chính là như vậy, giết cái hồi mã thương, diệt bọn hắn. Nghĩ tới đây, Tiên Vũ phụ trọng chỉnh quân đội, lần nữa hướng sơn cốc kia lao đến. Chương 124, cùng một cái địa điểm, đồng dạng mai phục. Chương 124, cùng một cái địa điểm, đồng dạng mai phục. Tiên Vũ phụ mang theo đại quân giết cái hồi mã thương, lần nữa về tới phía trước bị mai phục sơn cốc. Ở đây, bây giờ chỉ có thi thể đầy đất, lại không một cái người sống. Ha ha, quả không ngoài bản soái sở liệu, đám kia phục binh đã lui đi. Tiên Vũ phụ đứng tại phương xa xem xét rất lâu, nhịn không được ngửa ngày cười to, vô cùng đắc ý tướng quân, không bằng trước tiên phái một chi tiên phong tiến vào sơn cốc thử xem. Có một viên tiên tướng thực sự có chút không yên lòng, nhỏ giọng nhắc nhở. Ân, cũng tốt. Tiên Vũ phụ gật đầu một cái, phái một chi tiên phong hướng sơn cốc đi tới. Quân tiên phong có một vài người, trải qua lần trước bị mai phục chi chiến, bọn hắn đã có chút trong lòng run sợ, tràn đầy thấp thỏm trong sơn cốc hành động. Bọn hắn bốn chỗ nhìn quanh, một khi phát hiện có cái gì không thích hợp chỗ, liền lập tức thối lui về phía sau. Tất cả mọi người đều nín thở, một mực nhìn chằm chằm cái kia một vạn quân tiên phong. Cả cái sơn cốc lộ ra yên tĩnh vô cùng, chỉ có một vạn người cái kia nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Sơn cốc khoảng cách không dài, một vạn quân tiên phong rất nhanh liền xuyên qua sơn cốc, lập tức thở dài một khẩu khí. Không có việc gì, phục binh quả nhiên rút đi. Ngắn ngủi này một đoạn lộ trình, đơn giản giống như trong địa ngục đi một bị, khôi giáp đều bị mồ hôi làm ướt. Cũng may, sơn cốc hai bên trên sườn núi cũng không có phục binh, bọn hắn an toàn thông qua được. Ha ha, các ngươi như thế đảm lượng về sau như thế nào làm thống soái? Tiên Vũ phụ cười to một âm thanh, trường đao trong tay vung lên, xuất phát. Đại quân lần nữa xuất phát, chuẩn bị xuyên qua sơn cốc. Nhưng khi Tiên Vũ phụ dẫn đại quân lần nữa tiến vào sơn cốc thời điểm, hai bên dốc núi xuất hiện lần nữa một nhóm hoàng giáp binh sĩ, thôi động đá to lớn từ dốc núi lan xuống. Âm âm thanh âm vang vọng bên hai, mặt đất đều tại chấn động. Đáng chết, mau bỏ đi! Tiên Vũ phụ sắc mặt chợt đại biến, kinh thanh kêu to, vội vàng bên trong lần nữa triệt thoái phía sau. Đại quân lần nữa trở nên một phiến hỗn loạn, vẫn như cũ hai bên có hoàng phong doanh binh sĩ giết ra, thừa dịp hỗn loạn hướng về phía Tiên Vũ phụ đại quân một ngừng lại đổ sát. Sau khi lại tiêu hao một vạn hơn binh lực, Tiên Vũ phụ chợt vật phá vây mà đi. Quân thừa đại nhân thật là thần nhân vậy, cái này đều có thể đoán đúng. Nhìn xem Tiên Vũ phụ chợt vật chạy thục mạng bóng lưng, hoàng phong doanh thống lĩnh nhịn không được tán thán nói. Trước khi đến, quân thừa Quách gia đã đem sở hữu khả năng phát sinh tình huống đều cho bọn hắn nói rõ, bọn hắn muốn làm bất quá là dựa theo Quách gia trước đó an bài tốt hết thảy, làm từng bước thôi. Cùng một cái địa điểm, đồng dạng mai phục, đã trúng hai lần, chắc hẳn Tiên Vũ phụ trong lòng nhất định buồn đến chết. Trên thực tế cũng chính là như thế, lúc này Tiên Vũ phụ sắc mặt âm trầm như nước, trong lồng ngực một miệng nghẹn hỏa nộ khí như thế nào cũng phát tiết không đi ra. Không, không thể bây giờ liền trở về. Tiên Vũ phụ nghiến răng nghiến lợi, đầy bụi đất trở về, bị người chế giễu không nói, còn có thể chịu đến Châu Mục đại nhân trách phạt. Đi vòng qua, từ Huyền Tố quận mở đường. Tiên Vũ phụ ánh mắt quyết tâm, nếu như Huyền Tố quận thái thú không mở đường, liền trực tiếp giết hắn. Huyền Tố quận quân đội, nhưng không có Liêu Đông quân đội cường đại như vậy. Hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, một tâm muốn tiến công, để đền bù chính mình phía trước lật ở dưới sai cùng thiệt hại. Tại Tiên Vũ phụ dưới mệnh lệnh, đại quân lần nữa xuất phát, vòng qua sơn cốc, hướng về Huyền Thố quận biên giới đi tới. Huyền Thố quận thái thú là trước kia Trương Nhượng an bài. Bây giờ Trương Nhượng đã chết, Huyền Thố quận lại bị Liêu Đông thái thú người ra không, Huyền Thố thái thú cô một kho trống. Hắn cùng với Liêu Đông thái thú là không thể nào chung sống hòa bình, bây giờ duy nhất hy vọng chính là đi nương nhờ U Châu Mục Lương Ngu. Cho nên, tại Tiên Vũ phụ mang theo đại quân tiến vào Huyền Thố quận thời điểm, hắn cũng không phái binh ngăn cản. Hắn tại dùng hành động cho thấy thái độ của mình. Tiên Vũ phụ mang theo đại quân thông suốt mà tiến nhập Huyền Thố cảnh nội, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, ha ha, Trần Tử Lân nhất định nghĩ không ra Huyền Thố quận sẽ thả chúng ta nhập cảnh. Tăng thêm tốc độ, bản soái muốn tập kích Liêu Đông, đánh Trần Tử Lân một trở tay không kịp. Đại quân một đường đi vội, nửa đường không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, binh mã đều có chút mỏi mệt. Bất quá Tiên Vũ phụ tin tưởng vững chắc binh quý thần tốc, chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ tập kích Liêu Đông, Trần Tử Lân nhất định phản ứng không kịp. Khi đó, chính là chính mình mở mày mở mặt, một tuyết nhục trước thời khắc. Nhưng tại Tiên Vũ phụ đại quân toàn bộ tiến vào Huyền Thố quận bên trong không lâu, mỗi thời mỗi khắc đều phải tao ngộ một nhóm quân đội chặn giết. Những thứ này quân đội cũng không phải là Liêu Đông quân đội, ít nhất tại Tiên Vũ phụ trong trí nhớ, những thứ này quân đội không phải Liêu Đông quân đội, là Huyền Thố quận thái thú. Tiên Vũ phụ sắc mặt trầm xuống, những thứ này đến đây chặn giết quân đội của hắn nhân số cũng không nhiều, mỗi lần đều chỉ có mấy ngàn người. Nhưng bọn hắn đối với Huyền Thố quận địa thế hết sức quen thuộc, thường thường cũng là lao ra giết bọn hắn một trở tay không kịp, mấy người phản ứng lại chuẩn bị đánh trả thời điểm, lại như gió một giống như không có tin tức biến mất. Đáng chết Huyền Thố thái thú, bản soái định không dung tha ngươi. Kinh nghiệm nhiều lần tập kích, Tiên Vũ phụ đại quân đã tổn thất một vạn hơn người. Hắn hai mắt đỏ thẫm, liên tiếp bị mai phục, tập kích, thiệt hại ước chừng 4 vạn hơn binh lực, để cho hắn có chút đánh mất lý trí. Toàn quân nghe lệnh, mục tiêu Cao Câu Ly huyện, diệt cho ta Huyền Thố thái thú. Tiên Vũ phụ thậm chí quên mình nhiệm vụ, trực tiếp mang theo đại quân hướng Huyền Thố quận trị Cao Câu Ly huyện đánh tới. Từ bị Công Tôn Toản cản đường, không thể không bị Bắc Thượng Đường vòng bắt đầu, Tiên Vu phụ trong lòng liền tràn đầy biệt khuất cùng lửa giận. Tại Liêu Đông cùng Tiên Ti giao giới, đường phải đi qua sơn cốc kia tao ngộ hai lần đồng dạng mai phục, càng làm cho Tiên Vu phụ biệt khuất cùng lửa giận nhảy lên tới cực hạn. Bây giờ, bị Huyền Thú quận quân đội tập kích, cố lửa giận này cùng biệt khuất cũng lại khống chế không nổi, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tiên Vu phụ cũng không phát hiện, kể từ bọn hắn đi vòng giết hướng Cao Câu Ly huyện sau, liền cũng không còn tao ngộ Huyền Thú quận quân đội tập kích. Đến Cao Câu Ly huyện, Tiên Vu phụ nhìn hằm hằm trên tường thành Huyền Thú thái thú, lạnh giọng nói, phóng bản soái nhập cảnh, lại phái quân tập kích bản soái, ngươi rất tốt. Huyền Thú thái thú một khuôn mặt ngạc nhiên mà nói, tướng quân hiểu lầm, bản thái thú chưa bao giờ phái quân đội tập kích qua tướng quân. Những cái kia rất có thể là bớt nói nhảm, bản soái không phát huy, cũng làm bản soái dễ ức hiếp. Giết. Tiên Vu phụ căn bản vốn không cho Huyền Thú thái thú cơ hội giải thích, một âm thanh ra lệnh, hơn 5 vạn đại quân trực tiếp giết hướng Cao Câu Ly huyện thành. Huyền Thú thái thú sắc mặt trầm xuống, mặc dù Huyền Thú quận cũng có 10 vạn quân đội, nhưng đều phân bố tại mỗi huyện thành. Cao Câu Ly trong huyện, binh lực cũng bất quá 2 vạn. Hơn nữa, cái này 2 vạn binh lực có thể hay không nghe mệnh lệnh của mình rất khó nói. Quả nhiên như cùng hắn suy đoán như thế, Cao Câu Ly trong huyện 2 vạn binh lực căn bản không nghe hắn điều khiển. Thủ thành cũng chỉ là xuất công không xuất lực, Tiên Vu phụ đại quân rất nhanh liền công phá Cao Câu Ly thành. Huyền Thú thái thú bị Tiên Vu phụ một đao đánh chết. Ngay lúc này, cái kia phía trước nhìn qua giống như tân binh một dạng quân coi giữ, chợt bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Bên ngoài thành, càng có rất nhiều cổ sổ ngàn người tiểu cổ quân đội tụ hợp, ngăn chặn Tiên Vu phụ đường lui. Chương 125, Tiên Vu phụ toàn quân bị diệt, Lưu Ngu giận phạt Công Tôn Toản. Chương 125, Tiên Vu phụ toàn quân bị diệt, Lưu Ngu giận phạt Công Tôn Toản. Lúc này, Tiên Vu phụ đại quân đại bộ phận bị ngăn ở cửa thành, tiến thối không được. Nội thành quân coi giữ, hòa thành bên ngoài đột nhiên tụ họp lại quân đội, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên thành trì khoảng không. Đáng chết, chúng kế, phá bây, nhanh phá bây. Tiên Vu phụ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, ở cửa thành để cho đại quân thay đổi phương hướng rút lui là không thể nào, chỉ có thể hướng về phía trước phá bây. Chỉ cần có thể phá vây ra ngoài, bọn hắn còn có thể từ khác cửa thành giết ra ngoài. Mà hắn đầu tiên muốn làm chính là từ trên tường thành giết tiếp. Nhưng nội thành 2 vạn quân coi giữ sớm đã bố trí xong mai phục, 2 cung sang nỏ đặt tại cửa thành bên trong đến 10 mét xa chỗ. Sang nỏ đằng sau đứng tại 5.000 cung tiễn thủ. Từ cửa thành đến sang nỏ đoạn đường này hai bên đứng 2 phái bộ binh. Phanh phanh, 2 cung sang nỏ tại 10 tên lính liên hợp tháo tung phía dưới phát động công kích. 2 cây cực lớn tên nỏ lấy tốc độ khủng khiếp vạch phá bầu trời, xuyên thấu từ cửa thành bên trong xông vào quân địch. Tên nỏ ẩn chứa lực đạo cường đại vô cùng, xuyên thấu một tên quân địch, tốc độ lại không có quá nhiều ảnh hưởng, tiếp tục xuyên thấu phía dưới một tên địch nhân. Thẳng đến liên tiếp xuyên thấu 6, 7 tên địch nhân sau đó, năng lực đạo hao hết ngừng lại. 2 cây tên nỏ, một lần có thể giết 10 mấy người. Hiu hiu hiu. Một từng chiếc mũi tên lần lượt phá không mà đến, đền bù tên nỏ công kích khoảng cách, từ ngày hàng, xuyên thấu vừa lao ra thân thể địch nhân. Ngẫu nhiên có một chút vận khí tốt, tránh thoát người cướp một, muốn từ hai bên phá vây, rời đi sàng nọ cùng cùng tiến thủ phạm vi công kích. Nhưng hai bên Cao Câu Ly huyện thành quân coi giữ sớm đã chờ đợi thời gian dài. Binh khí vung dậy, đem hốt hoảng tán loạn quân địch dễ dàng chém giết. Cùng lúc đó, ngoài thành Huyền Thú đại quân còn đang không ngừng mà trùng sát. Rơi vào phía sau quân đội, không chiếm được Tiên Vu phụ mệnh lệnh, căn bản vốn không biết nên như thế nào tổ chức phản kích. Bọn hắn chỉ có thể từ người tự chiến, loạn thành một phiến. Đại quân thiệt hại thảm trọng như vậy, Tiên Vu phụ lại không rảnh bận tâm, hắn lúc này đang mang theo thân vệ tại trên tường thành chém giết. Lúc trước hắn trong cơn giận dữ, mang theo thân vệ giết tới tường thành, đem Huyền Thú thái thú một đao đánh chết. Lúc này hắn lại bị Cao Câu Ly huyện thành quân coi giữ ngăn chặn đường đi, hạ không được tường thành. Hạ không được tường thành, mệnh lệnh của hắn tại trong cái này chấn ngày tiếng la giết, rất khó truyền đến cửa thành nội ngoại hai quả nhiên đại quân trong hai. Mà hắn mang tới quân đội, lạc lội đường xa, nửa đường cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua, bản thân liền đã vô cùng tinh bị lực tẫn. Lúc này tao nộ cường độ như thế vây giết, trạng thái thân thể cùng trạng thái tinh thần đều hoàn toàn theo không kịp tiết đấu. Chém giết kéo dài ước chừng một canh giờ, Tiên Vu phụ đại quân, bao quát Tiên Vu phụ ở bên trong, bị toàn bộ chém giết. Mà Cao Câu Ly huyện thành quân coi giữ, thiệt hại cũng không lớn. Duy nhất để Huyền Thú bách tính khiếp sợ là Huyền Thú thái thú cư nhiên bị Lưu Ngu phái tới đại quân giết. Lưu Ngu muốn làm gì? Dân chúng không thể không hoài nghi Lưu Ngu chân thực mục đích. Nếu thảo phạt vô địch hầu, Liêu Đông ngay tại Huyền Thú quận sát vách, vì cái gì dẫn quân giết vào Liêu Đông, ngược lại tới Cao Câu Ly huyện thành giết Huyền Thú thái thú, giết sạch Lưu Ngu phái tới đại quân, Huyền Thú quân đội bắt đầu thanh lý chiến trường. Bị giết Huyền Thú thái thú, cũng lấy thái thú lễ nghi cao nhất chôn. Phụng hiếu kế sách, coi là thật lợi hại. Trần Phong trong khoảng thời gian này ngày ngày đều tại hậu viện ôm Lưu Hân, nghe Thái Diễm đánh đàn, nhìn điêu thuyền phiêu vũ. Bất quá, hôm nay, trong tay của hắn cầm một chồng chiến báo, trên mặt mang nụ cười. Thuyết phục Công Tôn Toản cùng các quận quận trưởng xuất binh chặn lại Lưu Ngu đại quân, bước Tiên Vu phụ không thể không từ Tiên Ti quay quanh lộ, kích phát Tiên Vu phụ biệt khuất cùng lửa giận. Tiếp đó, quét ra sớm tại Tiên Ti tiến vào Liêu Đông đường phải đi qua thiết hạ mai phục, diệt Tiên Vu phụ 3 vạn đại quân, đem hắn lửa giận trong lòng đẩy lên cực hạn. Mà Tiên Vu phụ cũng như quét ra suy đoán như thế, không cam tâm thất bại, đường vòng từ Huyền Thú quận tiến vào Liêu Đông. Huyền Thú quận thái thú mặc dù là người trước lượng, nhưng Huyền Thú quận quân đội cao tầng sớm đã bị Trần Phong đổi thành chính mình người. Dựa theo Quách Gia kế hoạch, để cho Huyền Thú quận quân đội cao tầng mang theo Huyền Thú quân đội, thời khắc càng không ngừng quấy rối tập kích Tiên Vu phụ quân đội, để cho hắn lửa giận triệt để bộc phát. Bị phẫn nộ làm mờ đầu góc Tiên Vu phụ, nhất định sẽ đem tất cả lửa giận phát tiết tại Huyền Thú thân thượng thái thú. Lợi dụng Tiên Vu phụ đại quân công phá Cao Câu Ly huyện thành,
giết Huyền Thố Thái Thú, lại để cho Huyền Thố quân đội tiền hậu giáp kích diệt Tiên Vu phụ quân đội. Như thế một, không chỉ có diệt Tiên Vu phụ quân đội, còn diệt Huyền Thố quận Thái Thú, để cho Huyền Thố quận triệt để rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Không chỉ có như thế, Trần Phong lờ tới, quét ra kế hoạch bên trong, hẳn còn có cuối cùng một vòng. Ha ha, không biết Lưu Ngu có thể hay không nhịn được. Trần Phong cất kỹ tình báo, trong ánh mắt lập lòe băng lãnh tia sáng. Muốn đối phó bản hầu, liền phải trả giá thật lớn. Hô trướng. Kế huyện, châu phủ, Lưu Ngu một bàn tay vỗ lên bàn tay trở nên đỏ bừng cũng không có chút phát hiện nào. 10 vạn đại quân thảo phạt Trần Tử Lân, thậm chí ngay cả Liêu Đông cũng không có tiến vào được, liền toàn quân bị diệt. Đây đối với Lưu Ngu tới nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao cùng đả kích. Đáng chết Công Tôn Toản, đáng chết Huyền Thố Thái Thú. Hai người kia, một cái dẫn đầu mang binh ngăn cản đại quân đường đi, một cái thế mà phái binh trực tiếp tập kích đại quân, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Huyền Thố Thái Thú đã chết, nhưng Công Tôn Toản còn sống được thật tốt, thù này không báo, làm sao có thể nuốt trôi trong lòng chiếc kia biệt khuất lửa giận? Lưu Ngu phẫn nộ chi hỏa, phảng phất có thể đốt cháy châu phủ. Hắn dùng thanh âm lạnh như băng, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Bản châu mục muốn đích thân san bằng Hưu Bắc Bình, diệt Công Tôn Toản. Đại nhân, không thể, tuyệt đối không thể. Điền Chu bị Lưu Ngu phản ứng dọa cho một nhảy, liền vội vàng đứng lên ngăn lại nói: Tiên Vu phụ lĩnh quân tiến đánh Cao Câu Ly Huyền Thành, giết Huyền Thố Thái Thú, để cho các Thái Thú đối với đại nhân trong lòng còn có kiên kỵ. Nếu như đại nhân lúc này lại đi tiến đánh Công Tôn Toản, có thể thật sự sẽ dẫn tới chúng nộ. Nếu các quận Thái Thú hợp nhau tấn công, đại nhân nên làm thế nào cho phải a? Lưu Ngu nhìn Điền Chu một mắt, có chút tỉnh táo, nói: Bản châu mục tự mình mang binh thảo phạt Trần Tử Lân, ai dám chặn đường, giết không tha một lần. Lưu Ngu đổi một bộ thuyết tử, vẫn như cũ lấy thảo phạt Trần Phong làm tên xuất binh. Lại có người dám cản đường, nhất định diệt chi. Sau đó, Lưu Ngu không tiếp tục để ý Điền Chu khuyên can, khăng khăng tự mình mang binh xuất chinh. Điền Chu ngửa ngày thở dài, U Châu phải đổi ngày. Lưu Ngu cho dù thật muốn đi thảo phạt Trần Phong, lúc này các quận Thái thú còn có thể nhường được sao? Sẽ không. Nhất là Công Tôn Toản, Lưu Ngu nén giận mà đến, Công Tôn Toản dám đánh cược Lưu Ngu sẽ không công kích hắn sao? Rất rõ ràng, Công Tôn Toản không dám đánh cược. Một khi phóng Lưu Ngu đại quân nhập cảnh, hắn Hưu Bắc Bình liền nguy hiểm. Huống chi, Lưu Ngu chân thực mục đích vốn là thảo phạt Công Tôn Toản. Chương 126, liên hoàn kế cuối cùng một vòng, để Công Tôn Toản giết Lưu Ngu. Chương 126, liên hoàn kế cuối cùng một vòng, để Công Tôn Toản giết Lưu Ngu. Hưu Bắc Bình, phủ thái thú. Công Tôn Toản nhìn về phía Quách gia, trầm giọng nói: Quách quận thừa hảo thủ đoạn a, càng đem tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đến giờ này khắc này, Công Tôn Toản đâu còn không rõ Quách gia chân chính mục đích. Bước lên Lưu Ngu lửa giận, bước bách mình cùng Lưu Ngu đại quân giao chiến. Bây giờ, Lưu Ngu đại quân thật sợ thời. Tuy nói Lưu Ngu vẫn như cũ đánh thảo phạt Trần Phong khẩu hiệu, nhưng Công Tôn Toản rất rõ ràng, Lưu Ngu đại quân vì mình mà đến. Bởi vì chính mình dẫn đầu ngăn cản Tiên Vu phụ đại quân một đường, đến mức phía sau các quận phòng thủ nhau nhau bắt trước. Chính mình cái này dẫn đầu dê, tự nhiên muốn tiếp nhận Lưu Ngu toàn bộ lửa giận. Quách ra uống chút rượu, đạm nhiên một cười, nói: Tướng quân quá khen, cho dù không có ta, tướng quân thật sự dám để cho Tiên Vu phụ đại quân mượn đường sao? Công Tôn Toản trầm mặc, trong lòng tự hỏi, cho dù không có Quách gia, chính mình chỉ sợ cũng không dám để cho Tiên Vu phụ đại quân từ Hưu Bắc Bình đi qua. Dù sao, mình cùng Lưu Ngu xung đột cũng không so vô địch hầu ít hơn bao nhiêu. Để cho đại quân nhập cảnh, cơ hồ tương đương với vì Tiên Vu phụ đại quân mở rộng ôm ấp. Lúc kia Tiên Vu phụ nếu là đột nhiên tập kích Hưu Bắc Bình, Công Tôn Toản đem khó mà ngăn cản. Quách gia thấy thế, lại uống một miệng rượu, nói: Đáp án đã ở tướng quân trong lòng, tất nhiên kết quả mở dạng, tướng quân cần gì phải để ý quá trình. Nói là nói như vậy, nhưng Công Tôn Toản trong lòng vẫn là có chút khó chịu, không có ai sẽ thích cảm giác bị người lợi dụng. Công Tôn Toản nhìn xem nhàn nhã uống chút rượu, sắc mặt bình tĩnh Quách gia, khi mắt nói: Quách quận thừa không sợ bản tướng quân giết ngươi. Theo lý mà nói, Quách gia kế hoạch đã hoàn thành, sớm nên lặng yên rời đi, xong việc tối lui. Nhưng lại một mực không có muốn ly khai dự định, ưu thai du thai uống rượu, tựa hồ đối với tình cảnh của mình một điểm cũng không lo lắng. Quách gia nghe vậy, cười tủm tỉm mà nói: Ta cho rằng tướng quân sẽ không giết ta. Làm sao mà biết? Công Tôn Toản mặt không biểu tình, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Quách gia lại cười nói: Giết ta, không thay đổi được cái gì, ngược lại sẽ bởi vậy cùng nhà ta chúa công kết thù. Mặt khác, kế hoạch của ta không phải để cho Lưu Ngu cùng tướng quân lưỡng bại câu thương, mà là để cho tướng quân giết Lưu Ngu. Lúc này, Lưu Ngu đại quân sắp đến, tướng quân còn cần ta trợ một cánh tay chi lực. Công Tôn Toản từ chối cho ý kiến mà nói: Phải không, bản tướng quân chinh chiến dị tộc đến 10 năm, chỉ là Lưu Ngu có thể làm gì được ta? Quách quận thừa khăng khăng lưu lại, là muốn tận mắt thấy Lưu Ngu bị bản tướng quân giết chết ta. Quách gia đạm nhiên một cười, xem như ngầm thừa nhận. Hắn phế đi sức lớn như vậy, tự nhiên muốn tận mắt thấy Lưu Ngu chết mới yên tâm. Nếu như Công Tôn Toản không có giết chết Lưu Ngu, như vậy thì cần hắn an bài hậu chiêu ra tay, giải quyết đi Lưu Ngu. Bất kể như thế nào, một chiến cũng không thể để cho Lưu Ngu sống sót trở về. Mời tướng quân nhớ kỹ cùng nhà ta chúa công ước định, nếu U Châu không Lưu Ngu, chúa công nhà ta chỉ cần 4 quận chi địa, những người còn lại tất cả thuộc về tướng quân tất cả. Quách gia uống một hớp rượu, cười híp mắt nhắc nhở. Công Tôn Toản híp mắt lại, phía trước nghe Quách gia nói qua lời này, khi đó hắn tưởng rằng nói về sau. Mặc dù hắn cũng nghĩ trừ bỏ Lưu Ngu, miễn cho luôn vướng chân vướng tay, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Hiện tại hắn mới hiểu được, Quách gia nào ải, chính là bây giờ. Tất cả hết thảy đều bị trước mắt cái mới nhìn qua này yếu đuối, đại khái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên kế hoạch tốt. Các quận thái thú, bao quát chính hắn, cũng bao quát Vũ Châu Mục Lưu Ngu, đều ở đây thiếu niên kế hoạch ở trong, đóng vai lấy không một dạng quân cờ. Mà hắn Công Tôn Toản cùng Vũ Châu Mục Lưu Ngu, hẳn là lớn nhất quân cờ. Bàn cờ này bên trong có hai cái quân cờ là nhất định phải hy sinh, đó chính là Huyền Thố Thái Thú cùng U Châu Mục Lưu Ngu. Huyền Thố Thái Thú hy sinh có thể để Trần Phong càng thêm thoải mái mà trưởng khống Huyền Thố quận. U Châu Mục Lưu Ngu hy sinh sau, bọn hắn mới có thể càng thêm nhẹ nhõm chia cắt U Châu địa bàn. Công Tôn Toàn thật sâu nhìn Quách Gia một mắt, người này trong lúc nói cười liền coi như kế tất cả mọi người, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, làm cho người kính sợ. Có thể rõ biết mình bị tính toán, Công Tôn Toàn nhưng lại không thể không dựa theo Quách Gia kế hoạch làm việc. Bây giờ Lưu Ngu đại quân lên đường hướng về Hưu Bắc Bình mà đến, quan hệ đến Hưu Bắc Bình cùng hắn Công Tôn Toàn dưới trướng tướng sĩ sinh tử tồn vong, không cho phép ý hắn khí năng quyền. Lúc này, Công Tôn Toàn mang theo đại quân, lần nữa đi tới Hưu Bắc Bình cùng Ngư Dương quận chỗ giao giới, ngăn cản Lưu Ngu đại quân con đường. Mà Quách Gia, cũng tại Công Tôn Toàn dưới sự yêu cầu mãnh liệt, mặc vào áo bào đen, hộ tống xuất chiến. Được chứng kiến Quách Gia lợi hại, Công Tôn Toàn cũng không dám đem hắn tự mình lưu lại, vẫn là đi theo bên cạnh mình tương đối yên tâm. Hai ngày sau, Công Tôn Toàn đại quân cùng Lưu Ngu đại quân tại hai quận chỗ giao giới giằng co. Công Tôn Toàn, Bản Châu Mục muốn hướng về Liêu Đông thảo phạt Trần Tử Lân, nếu có trở ngại, liền coi là Trần Tử Lân đồng đảng, giết không tha. Lưu Ngu nhìn chằm chằm Công Tôn Toàn, ánh mắt giống như có thể bốc lên hỏa tới. Nếu không phải Công Tôn Toàn dẫn đầu, khác các quận thái thú dám ngăn trở hắn đại quân con đường. Nếu đại quân từ U Châu cảnh nội đi xuyên, há lại sẽ gặp toàn quân bị diệt hai hương. Nếu như không có Công Tôn Toàn ngăn cản, liền sẽ không có đằng sau một xia di sự tình phát sinh. Bởi vậy, 10 vạn đại quân phá diệt, Công Tôn Toàn phải trả 80 trách nhiệm. Một lần, Lưu Ngu mang theo 15 vạn đại quân, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải diệt đi Công Tôn Toàn, để tiết mối hận trong lòng. Công Tôn Toàn lắc đầu nói, xin lỗi, Châu Mục đại nhân, hạ quan không thể để cho đại quân cảnh. Như là đã quyết định, Công Tôn Toàn liền kiên quyết sẽ không cho Lưu Ngu nhường đường. Muốn đánh, ngay ở chỗ này đánh. Lưu Ngu ánh mắt băng lãnh, âm thanh rất lạnh, Bản Châu Mục thế nhưng là phụng triều đình thánh chỉ, ngươi dám chống lại. Công Tôn Toàn cười nói, Châu Mục đại nhân xem như hán thất dòng họ, lại cũng sẽ thừa nhận bây giờ tân đế cái này tới chi bất chính thiên tử chi vị. Xin lỗi, tại tiên đế băng hà chân tướng điều tra ra phía trước, hạ quan sẽ không thừa nhận hiện nay thiên tử chi vị. Hiện nay thiên tử thánh chỉ, tự nhiên đối với hạ quan cũng vô hiệu. Đại nhân nếu muốn từ Hưu Bắc Bình qua đường, chỉ có một cái biện pháp, đạp lên hạ quan thi thể đi qua. Ngươi làm Bản Châu Mục không dám. Lưu Ngu lạnh lùng mà nói, sau đó hắn giơ tay lên, chỉ cần nhẹ nhàng bung lên, đại quân liền có thể khởi xướng hung mãnh xung kích. Cũng không biết Lưu Chu nghĩ tới điều gì, nâng tay lên lại thả trở về, lạnh lùng nhìn Công Tôn Toàn một mắt, nói, ngươi ta cùng là mệnh quan triều đình, Bản Châu Mục nhiệm vụ là thảo phạt Liêu Đông Trần Tử Lân, không muốn tại ngươi cái này lãng phí thời gian, ngươi tự giải quyết cho tốt ta bắc thượng đường vòng. Nói đi, Lưu Ngu mang theo đại quân rút lui, lần theo Tiên Vu phụ đường xưa, tiến vào Tiên Ti cảnh nội, tựa hồ thật chuẩn bị vòng qua Hữu Bắc Bình. Chương 127, đường vòng, chỉ là vì tốt hơn tiến công. Chương 127, đường vòng, chỉ là vì tốt hơn tiến công. Công Tôn Toàn nhìn xem Lưu Ngu đại quân chậm rãi rời đi, không khỏi nhíu mày, bọn hắn sẽ không thật muốn đường vòng. Có lẽ là ta quá lo lắng. Lưu Ngu thật chỉ là muốn đi thảo phạt vô địch hầu. Ha ha, nếu tướng quân đúng như này muốn, về sau trên đời này chỉ sợ lại không Bạch Mã tướng quân cùng Bạch Mã nghĩa vòng. Mặc áo bào đen quét ra, ngay tại sau lưng Công Tôn Toàn cách đó không xa, nghe được Công Tôn Toàn tự hỏi, không khỏi cười ra tiếng. Công Tôn Toàn quay đầu nhìn về phía Quách Gia, hỏi, lời ấy ý gì? Quách Gia cho dù mặc áo bào đen, cũng thời khắc cầm bầu rượu, uống một miệng nhỏ, nghe vậy cười nói, tướng quân xuất lĩnh 7 vạn đại quân ở đây chặn lại Lưu Ngu, mặc dù binh lực không bằng Lưu Ngu, nhưng 1 vạn Bạch Mã nghĩa tổng chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ở đây khởi xướng xung kích, đối với Lưu Ngu rất bất lợi. Huống chi, Lưu Ngu cũng không rõ ràng tướng quân phải chăng còn có binh lực tại phụ cận mai phục. Ở cái địa phương này cùng tướng quân giao chiến, thua thiệt chỉ có thể là chính hắn. Cho nên, hắn cần đổi một cái địa phương, đánh tướng quân một trở tay không kịp, vậy hắn liền coi như là thành công một nửa. Lưu Ngu đường vòng, chỉ là vì tốt hơn tiến công. Chuyển sang nơi khác. Thiên Ti giao giới. Công Tôn Toàn không phải kẻ ngu, rất nhanh liền phản ứng lại. Ở chỗ đó, hắn chỉ bố trí một chút phòng bị Thiên Ti cơ sở binh lực, căn bản không có khả năng ngăn cản được Lưu Ngu 15 vạn đại quân. Nghĩ tới đây, Công Tôn Toàn rất là gấp gáp, liền muốn phải mang theo đại quân hướng về cái kia chỗ giao giới chạy tới. Quách Gia cười nói, tướng quân binh lực không bằng Lưu Ngu, chính diện tử thủ, thương vong sẽ rất thảm trọng. Ta có một kế, không biết tướng quân có thể nghe không? Nói nghe một chút. Công Tôn Toàn đã từng gặp qua Quách Gia bảy mưu lập kế năng lực, đối với Quách Gia đề nghị tự nhiên không thể không nghe. Quách Gia uống một hớp rượu, đạm nhiên cười nói, Lưu Ngu thân lĩnh đại quân mà đến, lúc này kế huyện nhất định trống rỗng. Nếu tướng quân có thể xuất Bạch Mã nghĩa tổng giết vào kế huyện, công hắn hang ổ, đến lúc đó Lưu Ngu đại quân liền vào bèo trôi không dễ, hết sạch sức lực, diệt chi dễ như trở bàn tay. Bản tướng quân giết vào kế huyện, Hưu Bắc Bình giao cho ngươi. Công Tôn Toàn híp mắt nhìn Quách Gia một mắt, được chứng kiến Quách Gia năng lực, hắn không thể không cân nhắc ở trong đó phải chăng lại cất giấu khác chính mình không biết kế hoạch. Nếu như mình mang binh giết vào kế huyện, Quách Gia thừa cơ cướp lấy Hưu Bắc Bình nên làm thế nào cho phải? Nếu như là những người khác, Công Tôn Toàn còn không như thế nào lo lắng. Nhưng đối với Quách Gia, Công Tôn Toàn thật sự không dám hứa chắc, bởi vì Quách Gia có năng lực như thế, để cho hắn không thể không phòng. Nghĩ nghĩ, Công Tôn Toàn nói, Quách quận thừa nói có lý, nếu như thế, tiến đánh Lưu Ngu hang ổ sự tình liền làm phiền Quách quận thừa tự mình ra tay rồi. Quách Gia kinh ngạc nhìn Công Tôn Toàn một mắt, nói, tướng quân một mình chi lực có thể ngăn trở Lưu Ngu 15 vạn đại quân. Công Tôn Toàn tự tin mà nói, bản tướng quân chinh chiến đến 10 năm, luận lãnh binh kinh nghiệm tác chiến, so với hắn Lưu Ngu hay là muốn mạnh hơn rất nhiều. Một cái cả ngày chỉ biết là đàm binh trên giấy, nghiên cứu không có chút giá trị nào lôi kéo chính sách người lãnh binh, bản tướng quân sợ cái gì? Thấy vậy, Quách Gia không nói thêm gì nữa, nói, như thế, liền mời tướng quân cho ta mượn 1 vạn tinh binh, cam đoan để cho Lưu Ngu không nhà để về. Đến lúc đó, ta lại lãnh binh trở về, cùng tướng quân hai mặt giáp công, Lưu Ngu có thể gì ta? Hảo. Công Tôn Toàn gật gật đầu, cho Quách Gia 1 vạn tinh binh, sau đó mang theo đại quân cấp tốc hướng về Hữu Bắc Bình cùng Tiên Ti chỗ giao giới đi vội mà đi. Nhìn xem Công Tôn Toàn biến mất phương hướng, Quách Gia trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Rõ ràng, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Bất kể là ai, đều khó có khả năng đem địa bàn của mình giao cho một cái ngoại nhân tới thủ hộ. Một không cẩn thận, địa bàn liền sẽ đổi chủ, không có ai sẽ mạo hiểm như vậy. Quách Gia mặc dù muốn tận mắt nhìn xem Lưu Ngu bị giết chết, nhưng lại không muốn Lưu Ngu quá mức dễ dàng bị giết chết. Dù thế nào cũng muốn để cho Lưu Ngu tiêu hao Công Tôn toàn bộ phận thực lực, này đối chúa công sau này thế cục sẽ càng có lợi hơn. Đến nơi tiến đánh kế huyện, Quách Gia cũng không có mảy may lo lắng. Nếu như hắn môi đoán sai, Lưu Ngu lần này cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, lưu lại thủ vệ kế huyện binh lực cũng không nhiều. 1 vạn tinh nhuệ, tiến đánh kế huyện đầy đủ. Theo ta xuất phát, phá diệt Lưu Ngu hang ổ. Quách Gia uống một hớp rượu, đạm nhiên mở miệng. Cái này 1 vạn tinh nhuệ từ Công Tôn toàn dưới trướng đại tướng Nghiêm Cương thống lĩnh, ngoại trừ nghe theo Quách Gia mệnh lệnh tiến đánh Lưu Ngu hang ổ, hắn có một cái nhiệm vụ chính là giám thị Quách Gia, phòng ngừa có cái gì những âm mưu khác. Đối với cái này, Quách Gia tự nhiên lòng dạ biết rõ, lại cũng không để ý Nghiêm Cương lĩnh lấy 1 vạn đại quân, đi theo Quách Gia, cấp tốc hướng kế huyện tới gần. Toàn bộ Ngư Dương quận binh lực, đại bộ phận đều bị Lưu Ngu rút đi, dùng để tiến đánh Hưu Bắc Bình. Còn lại binh lực căn bản không đủ lấy ngăn cản Quách Gia bước chân, bọn hắn một đường đi bội, tất cả cản đường quân đội tại Quách Gia mưu lược phía dưới, dễ dàng bị tàn sát. Đến cuối cùng, không có huyện thành dám phái binh đến đây chặn lại. Đại quân cơ hồ là thông suốt mà đến kế huyện dưới thành, nhìn qua đã trận địa sẵn sàng đón quân địch kế huyện, Quách Gia trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nói, Nghiêm tướng quân, bắt đầu đi. Nghiêm Cương sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Quách Gia phải dùng mưu kế gì tới công thành, không nghĩ tới lại là cường công. Quách Gia nhìn Nghiêm Cương một mắt, nói, chúng ta một đường đi, dấu vết sớm đã bại lộ, đối phương đã làm xong chuẩn bị, ngoại trừ cường công, còn có thể làm cái gì? Tiến đánh kế huyện cũng không phải là nhất định muốn công phá, chỉ là vì cho Lưu Ngu làm áp lực, để cho hắn không thể chuyên tâm đối phó ngươi gia chủ công. Chủ tướng rối tung lên, chỉ huy nhất định sẽ phạm sai lầm, khi đó chính là chủ công nhà ngươi chém giết Lưu Ngu thời điểm. Các ngươi phải làm chính là điên cuồng tiến đánh kế huyện, càng điên cuồng càng tốt, có thể đánh hạ kế huyện tự nhiên tốt nhất, cho dù công không được cũng không sao, hiểu không? Nghiêm Cương gật đầu một cái, đại thủ tung lên, mang theo 1 vạn đại quân bắt đầu cường công kế huyện. Kế huyện binh lực tuyệt đại bộ phận đều bị Lưu Ngu mang đi, chỉ còn lại mấy ngàn người thủ thành. Thủ thành tướng lĩnh chính là khuyên can Lưu Ngu tiến đánh Công Tôn toàn điện chủ. Kiên trì, ta đã truyền lệnh khác các huyện, viện quân rất nhanh liền đến. Điện chủ lớn tiếng la lên, bọn hắn chia binh tập kích ta kế huyện, hẳn là Công Tôn toàn khó mà đối kháng chính diện chúa công. Đây là Công Tôn toàn kế sách, vì để cho chúa công hồi binh à, chúng ta nhất định không thể kéo chúa công lui lại. Đi qua điện chủ một phen lời nói, kế huyện thủ vệ sĩ khí tăng lên trên diện rộng. Quách Gia kinh ngạc nhìn điện chủ một mắt, người này năng lực không tệ, xem ra chính là cái kia cho Lưu Ngu bảy mưu tính kế người. Lần này Lưu Ngu thảo phạt Công Tôn toàn cũng không mang lên người này, hoặc là biết mình muốn tới đánh lén kế huyện, cố ý lưu lại người này tới thủ hộ kế huyện, hoặc chính là người này từng phản đối Lưu Ngu tiến đánh Công Tôn toàn, chọc giận Lưu Ngu mới bị lưu lại. Hai loại tình huống, Quách Gia càng có khuynh hướng cái sau. Chương 128, xảo dụ kế, Quách Gia cầm điện chủ. Chương 128, xảo dụ kế, Quách Gia cầm điện chủ. Cứ việc Nghiêm Cương nắm giữ 1 vạn tinh nhuệ, nhưng muốn công phá mấy ngàn người thủ vệ kế huyện cũng không nhất định làm được. Dù sao, thủ thành một phương chiếm cứ lấy địa lợi và nhân hòa, công thành phương thường thường cần trả giá gấp mấy lần thiệt hại mới có thể công phá một tòa thành trì. Đương nhiên, đây chẳng qua là đối với quân đội thường tới nói. Nếu như là Trần Phong dưới quyền Tam Đại Vương bại quân đội, phá thành liền muốn dễ dàng rất nhiều. Đối với Nghiêm Cương đại quân thiệt hại, Quách Gia nhìn ở trong mắt, nhưng lại không để ở trong lòng. Cường công kéo dài một canh giờ, Quách Gia liền bây giờ thu binh, để cho Nghiêm Cương mang theo đại quân tại trong kế huyện bên ngoài thành mới bên trong hạ trại. Sau đó, cách mỗi một canh giờ cường công một lần, mỗi lần khoảng cách 1 giờ. Vô luận là Nghiêm Cương quân đội, vẫn là điển chủ xuất lĩnh thủ thành quân, tại loại này cường độ chiến đấu phía dưới, đều thiệt hại tương đối thảm trọng. Một ngày sau, tại kế huyện nội thành bắt đầu lưu truyền Lưu Ngu quân đại bại tin tức. Mới đầu không có ai tin, điển chủ càng là một khuôn mặt cười lạnh, đây bất quá là đối phương dùng để loạn quân tâm âm mưu quỷ kế thôi. Lời đồn đại truyền một ngày, thứ 2 ngày ngoại thành đại quân đống nhiên xuất phát, rời đi kế huyện. Bọn hắn đi thật. Điển chủ phái thám tử mấy phen tìm hiểu, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Phía trước 2 ngày còn tại hung mãnh cường công, hôm nay như thế nào đống nhiên liền rút lui? Thật sự, đại nhân, tất cả mọi người bọn họ đều rút đi, đi hướng đông bắc. Thám tử trả lời. Đi hướng đông bắc. Điền chủ hướng đông bắc phương nhìn lại, phút chốc sau đó sắc mặt một biến, cái núi kia không phải Châu Mục đại nhân cùng Công Tôn toàn giao chiến phương hướng sao? Nhớ tới hôm qua tại kế huyện nội thành lời đồn đại, Điền chủ lập tức có chút bất an, chẳng lẽ Châu Mục đại nhân thật sự bại? Không có khả năng à, coi như không địch lại Công Tôn toàn, 15 vạn đại quân cũng không khả năng nhanh như vậy liền bại. Đúng, chẳng lẽ là nghe được có người cường công kế huyện, cho nên Châu Mục đại nhân rút quân? Mà cường công kế huyện quân địch, mục đích thực sự cũng không phải muốn công phá kế huyện, mà là tại hấp dẫn sự chú ý của đại nhân. Chờ đại nhân rút quân, lại đi tới phải qua chỗ mai phục, chờ đợi cùng Công Tôn toàn tiền hậu giáp kích. Đúng rồi, nhất định dạng. Điền Trù càng nghĩ càng thấy phải khả năng, bởi vì không có ai sẽ không quan tâm tướng sĩ sinh tử, dưới tình huống binh lực chênh lệch cũng không có như vậy khác xa liền cường công thành trì. Dạng này cho dù dẹp xong kế huyện, cái kia một vạn quân đội cũng còn lại không có bao nhiêu. Phía trước Điền Trù còn tại kỳ quái, chi quân đội này nhìn qua giống như là cố ý đi tìm cái chết. Bây giờ xem ra, đây đều là đối phương giả vờ. Làm bộ không để ý hết thảy mà tiến đánh kế huyện, để cho Châu Mục đại nhân vì cứu viện kế huyện mà không thể không rút quân. Người tới, điểm đủ 3000 quân binh, theo ta ra roi thúc ngựa đuổi theo, ngăn chặn quân địch. Điền Trù quyết định thật nhanh, mang theo 3000 quân binh ra khỏi thành, hướng Quách Gia bọn người mau chóng đuổi mà đến. Tại Điền Trù mang theo kỵ binh rời đi không lâu, Quách Gia mang theo đại quân xuất hiện lần nữa tại kế huyện bên ngoài thành. Giết! Một âm thanh ra lệnh, đại quân lần nữa cường công kế huyện. Một lần, không có Điền Trù chỉ huy, nội thành quân coi giữ mất đi 3000 người, như thế nào chống đỡ được Nghiêm Cương đại quân tiến công? Không một canh giờ, kế huyện liền bị công phá, may mắn còn sống sót quân coi giữ nhau nhau tức vũ khí đầu hàng. Quách Gia xuất quân vào thành, đem thi thể cấp tốc xử lý, tiếp đó đóng lại cửa thành, để cho Nghiêm Cương phái người giả trang quân coi giữ đứng tại trên tường thành. Cùng lúc đó, một đường đuổi sát Điền Trù, lại một mực không có nhìn thấy quân địch bóng dáng, thời gian dần qua hắn cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Quân địch kỵ binh cũng không nhiều, không có khả năng chạy so với mình 3000 cưỡi binh còn nhanh. Như thế, chỉ có một cái giảng giải, đối phương không biết từ chỗ nào lại lượn quanh trở về. Không tốt. Chúng kế. Điền Trù sắc mặt chợt đại biến, nhanh trở về kế huyện. Chờ mang theo 3000 cưỡi binh trở về kế huyện, nhìn thấy trên tường thành hết thảy như trước, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa thành ra. Tại Điền Trù dưới mệnh lệnh, cửa thành mở ra, Điền Trù xuất quân vào thành. Vừa tiến vào cửa thành, Quách Gia dẫn đại quân giết ra, đem Điền Trù cùng 3000 cưỡi binh vây quanh một ngừng lại tấn công mạnh. Bất ngờ không đề phòng, Điền Trù mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhưng kỵ binh trong thành vốn là không phát huy được quá lớn sức chiến đấu, làm sao có thể cùng nhân số chiếm ưu thế Nghiêm Cương quân đội chống lại. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, 3000 cưỡi binh cơ hồ thiệt hại hầu như không còn, mà Điền Trù cũng bị Nghiêm Cương đem bắt. Phản ứng vẫn rất nhanh, đáng tiếc kế huyện không thể kiên trì quá lâu. Quách Gia uống chút rượu, cười tủm tỉm mà nói: "Từ Điền Trù rời đi kế huyện, đến trở về, kỳ thực ở giữa cũng không dùng thời gian bao lâu. Ít nhất đã vượt ra khỏi Quách Gia đón trước. Còn tốt, kế huyện binh lực quá ít, không thể kiên trì quá lâu. Nếu không, đợi chờ mình chỉ sợ sẽ là bị tiền hậu giáp kích." Điền Trù nhìn xem trước mặt hắc bảo nhân này, trầm giọng nói: "Ngươi là người phương nào?" Hắn rất xác định, hết thảy cũng là trước mắt hắc bảo nhân này âm mưu bị kế, hắn rất muốn biết chính mình thua ở trong tay người nào. Quách Gia uống một hớp rượu, cười nói: "Về sau ngươi sẽ biết." Nói xong, Quách Gia nhìn về phía Nghiêm Cương, nói: "Tướng quân, chúng ta tốt, thành phá sau đó, huyện thành cùng cái khác hàng quân về ngươi, thực hạn quan chỉ huy về ta." Nghiêm Cương gật đầu nói: "Bản tướng đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý." Hắn thấy, một cái Điền Trù làm sao có thể cùng mấy ngàn hàng binh so sánh. Đến nỗi cực hạn, tại trong Trần Phong cùng Công Tôn Toàn ước định, vốn là thuộc về Công Tôn Toàn. Tướng quân chính là người đáng tin, ra bội phục. Quách Gia hơi hơi một cười, uống một hớp rượu đối với Điền Trù nói: "Ngươi tạm thời trước tiên đi theo ta, chờ chiến sự bình định, theo ta đi gặp chúa công." "Hảo." Điền Trù không có phản bác, vào giờ phút này tình huống, cho dù phản bác cũng vô dụng. Huống chi, hắn cũng muốn biết đến cùng là ai dễ dàng như vậy liền đánh bại chính mình. Đến nỗi Lưu Ngu bên kia, hắn đã tận lực. Chỉ tiếc Lưu Ngu căn bản không nghe hắn, hắn lại có thể thế nào? Kế huyện bị phá tin tức, rất nhanh truyền vào Lưu Ngu trong tai. Trên mặt hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng càng là kinh hoàng. Tại kế huyện, còn có người nhà của hắn, hắn nhất định phải trở về đem kế huyện cướp về. Đến nỗi Công Tôn Toản, về sau có rất nhiều cơ hội thảo phạt, không đội cái này một lúc được khác. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Ngu vô tâm tái chiến, đội vàng mang theo đại quân rút lui, hướng về kế huyện mà đi. Quách Gia thành công. Công Tôn Toản con mắt hơi hơi một hít mắt, không nghĩ tới Quách Gia thế mà nhanh như vậy liền công phá kế huyện, chính mình thật đúng là xem thường năng lực của hắn. Nhìn thấy Lưu Ngu bối rối rút lui, Công Tôn Toản há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, một âm thanh ra lệnh, mấy bạn Hưu Bắc Bình quân đội lần đầu triển khai phản công. Một vạn bạch mã nghĩa tổng, tại Công Tôn Toản dẫn dắt phía dưới, đi đầu hướng Lưu Ngu đại quân xông tới giết. Lưu Ngu lưu lại 5 vạn quân đội đoàn hậu, chính mình mang theo gần 9 vạn quân đội, hỏa tốc hướng kế huyện rút lui. Chương 129, không chết không thôi, Công Tôn giết Lưu Ngu. Chương 129, không chết không thôi, Công Tôn giết Lưu Ngu muốn đi. Công Tôn Toản hừ lạnh một âm thanh, để cho Điền Giai xuất lĩnh đại quân tiếp tục cùng quân địch dây dưa, chính mình mang theo một vạn bạch mã nghĩa tổng cấp tốc hướng Lưu Ngu đuổi theo. Trận chiến này mấu chốt ngay tại Lưu Ngu, chỉ cần bắt giữ Lưu Ngu, trận chiến này liền coi như là thắng lợi. Không tệ, cứ việc hèn hạ đi lên con đường này, nhưng Công Tôn Toản bây giờ vẫn như cũ không có ý định giết Lưu Ngu. Dù sao giết chết Lưu Ngu sẽ mang đến cực đại ảnh hưởng trái chiều, nhất là những sĩ tộc kia nhất định sẽ lấy bút vì mâu, lấy miệng làm kiếm, tới công phạt chính mình. Đây mới là Quách Gia không để Trần Phong tự mình xuất thủ chân chính nguyên nhân. Mặc dù hắn chưa hề nói, nhưng Công Tôn Toản không phải kẻ ngu, há có thể không rõ. Cho nên không đến bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không giết Lưu Ngu. Công Tôn Toản nhân số tuy ít, lại tất cả đều là nhẹ kỵ binh, tốc độ cực nhanh. Cái này một vạn bạch mã nghĩa tổng theo hắn chinh chiến dị tộc đến 10 năm, vô luận là kinh nghiệm tác chiến, vẫn là thực lực bản thân, đều không phải một giống như quân đội có thể so sánh. Lưu Ngu không ngừng mà lưu lại quân đội đoàn hậu, lại đều bị bạch mã nghĩa tổng một lần lần rất nhanh đánh giết. Bất quá cái này cũng kéo chậm Công Tôn Toản tốc độ hành quân, chờ Công Tôn Toản mang theo bạch mã nghĩa tổng đuổi tới kế huyện thời điểm, Lưu Ngu đang điên cuồng mà cường công kế huyện. Tại kế huyện trên cửa thành khoảng không, treo một số người đầu. Công Tôn Toản cẩn thận một nhìn, lập tức sắc mặt một biến. Những người kia đầu, tất cả đều là Lưu Ngu người nhà. Quách Phụng Hiếu. Công Tôn Toàn lập tức lựa bước ba trượng, tại trong kế hoạch của hắn, chính mình chỉ cần bắt sống Lưu Ngu, đem hắn chế tạo thành khôi lỗi liền có thể. Dạng này có thể tránh cho bị sĩ tộc lấy ngôn ngữ, giấy bút cấm phạt, còn có thể tốt hơn trợ chính mình trưởng khống Vũ Châu Tây Bộ các quận. Nhưng, khi thấy Lưu Ngu người nhà đầu người bị treo ở trên tường thành, Công Tôn Toàn liền biết kế hoạch của mình bị lỡ. Người nhà bị giết, Lưu Ngu cùng chính mình nhất định không chết không thôi, hoặc là hắn chết, hoặc là chính mình chết. Quách gia đây là đang bức bách chính mình, nhất thiết phải giết chết Lưu Ngu a đến nỗi cùng Lưu Ngu rằng giải, người nhà của hắn bị vô địch hầu Trần Phong thủ hạ giết, Lưu Ngu sẽ tin sao? Cho dù sẽ, Lưu Ngu đối với sự thù hận của mình cũng sẽ không có giảm bớt chút nào. Giết. Việc đã đến nước này, vậy liền giết đi. Công Tôn Toàn quyết định thật nhanh, mang theo Bạch Mã Nghĩa tổng trực tiếp giết đi lên. Cản bọn họ lại. Lưu Ngu hai mắt đỏ thẫm, lần nữa chia binh hai vạn ngăn cản Công Tôn Toàn, sau đó mệnh lệnh còn lại quân đội tiếp tục cường công kế huyện. Hắn muốn cướp về người nhà đầu người cùng thi thể, càng phải giết sạch kế huyện nội thành quân đội. Một cái ôn tồn lễ độ, phổ biến lôi kéo chính sách, dĩ hòa vi quý văn nhân, quả thực là bị buộc trở thành trong lòng tràn ngập sát ý người. Công Tôn Toàn mang theo Bạch Mã Nghĩa tổng tại Lưu Ngu đại quân hậu phương điên cuồng chủ sát, muốn tại Lưu Ngu công phá kế huyện phía trước giết chết hắn. Bằng không một khi để cho Lưu Ngu công phá kế huyện, lấy binh lực của hắn thủ thành mà nói, mình muốn từ trong tay Lưu Ngu cướp đoạt kế huyện, cùng với chém giết Lưu Ngu liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Trên tường thành, chỉ có Nghiêm Cương mang theo quân đội tại thủ thành, không thấy Quách Gia. Công Tôn Toàn trong lòng tức giận, công phá kế huyện, chu diệt Lưu Ngu người nhà liền chạy. Đem như thế lớn một cái cục diện rối rắm toàn bộ ném cho chính mình, lấy bảy quận chi địa đều cảm thấy quá ít. Tung xem trước sau, Trần Phong chỉ phái một cái Quách Gia, cùng một chi Hoàng Phong doanh tại sơn cốc kia bố trí mai phục. Còn lại thời điểm, Liêu Đông quân đội căn bản chưa từng xuất hiện. Tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng là Công Tôn Toàn cùng Huyền Thố quận quân đội đang cùng Lưu Ngu chiến đấu. Hào một cái vô địch hầu, hào một cái Quách Phụng Hiếu. Công Tôn Toàn xem như thấy được, mặc dù trong lòng rất là tức giận, nhưng cũng không thể không tiếp nhận cái này cục diện rối rắm, hơn nữa còn muốn bày san bằng nó. Mà Lưu Ngu, đánh lâu không xong kế huyện, bị phẫn nộ cùng bi thương ngậm bức lòng có chút tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút người nhà mình đầu người, âm thanh lạnh lùng nói, đem Công Tôn Toàn vây lại cho ta muốn tự tay giết hắn. Một âm thanh ra lệnh, đại quân rời đi công kích mục tiêu, mấy vạn quân đội đem một vạn Bạch Mã Nghĩa tổng vây quanh, điên cuồng công kích. Bạch Mã Nghĩa tổng mặc dù dũng mãnh, nhưng dù sao nhân số ít, thời gian lâu dài nhất định sẽ xuất hiện tổn thương. Công Tôn Toàn khẽ nhíu mày, đang hướng giết đồng thời, chỉ có thể hy vọng Điền Giai sớm một chút mang theo quân đội đánh tới. Bất quá, cùng Điền Giai giao chiến Lưu Ngu quân đội nhân số cũng không so Điền Giai thiếu, đoán chừng một lúc hồi lâu cũng rất khó thoát thân. Đúng lúc này, trung quanh bỗng nhiên tuôn ra một cổ mấy ngàn người đám bộ đội nhỏ. Bọn họ đều là đến từ Ngư Dương quận các huyện thành lính phòng giữ, hội tụ tại một, cũng có mấy vài người. Xong, Công Tôn Toàn một khuôn mặt tuyệt vọng, không nghĩ tới lúc này Ngư Dương quận các huyện lính phòng giữ thế mà lại xuất hiện. Chính mình cái này một vạn Bạch Mã Nghĩa tổng, tăng thêm kế huyện nội thành quân đội, tổng cộng cũng không đến 2 vạn, làm sao có thể cùng gần 10 vạn đại quân đối kháng? Chuẩn bị phá vây. Công Tôn Toàn quyết định thật nhanh, chỉ cần phá vây ra ngoài, dựa vào Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ mới có thể phát huy đầy đủ ra Bạch Mã Nghĩa tổng thực lực. Chi này nhẹ kỵ binh, cho tới bây giờ cũng không phải là dùng để vây bắt công chiến. Công Tôn Toàn, hôm nay ta tất sát ngươi. Lưu Ngu ngửa ngày cười to, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Công Tôn Toàn thầm cười khổ, không nói gì, một lần thế nhưng là bị Quách Gia cho hố chết. Nhưng đúng lúc này, những cái kia tụ tập mà đến các huyện lính phòng giữ cũng không đối với Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa tổng phát động công kích, ngược lại hung mạnh hướng Lưu Ngu đại quân phát động tập kích. Cái này Công Tôn Toàn cùng Lưu Ngu đều ngạc nhiên, căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Lưu Ngu quân đội cũng đều một khuôn mặt mở bức, ngày xưa đồng đội, hôm nay thế mà đối với huy đồ đao. Giết. Mặc dù không biết, nhưng Công Tôn Toàn xem như chinh chiến nhiều năm lão tướng, há sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở như thế. Phá vòng vây dự định đã sớm bị hắn ném sau, mang theo Bạch Mã Nghĩa tổng, một đường trùng sát hướng Lưu Ngu. Mơ hồ Lưu Ngu cũng coi như là phản ứng lại, nhìn thấy Công Tôn Toàn liều chết xung phong, căn bản không có ý định lui, vẫn như cũ điên cuồng hướng Công Tôn Toàn đánh tới. Hôm nay trong hai người nhất định chỉ có một cá nhân có thể còn sống sót. Giết. Hai nhánh quân đội đều giống như bị điên, hướng đối phương quân đội triển khai vô tình sát lục. Nhưng Lưu Ngu một giới văn nhân, đàm binh trên giấy năng lực tương đương bất phàm, nhưng chân chính mang binh chiến đấu năng lực so với Công Tôn Toàn kém xa. Đã trải qua một canh giờ sát lục, Lưu Ngu đại quân cuối cùng không địch lại Bạch Mã Nghĩa tổng, bị Công Tôn Toàn trùng sát đến trước mặt, không chút lưu tình giết chết. Lưu Ngu một chết, còn lại tướng sĩ tự nhiên cũng không có chiến ý, toàn bộ đều tức vũ khí đầu hàng. Chúc mừng tướng quân, hoàn toàn thắng lợi, sắp có được 7 quận chi địa, chúc mừng chúc mừng. Quách Gia chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Công Tôn Toàn trước mặt, mặc áo bào đen, uống chút rượu, cười tủm tỉm mà nói. Công Tôn Toàn nhìn về phía những cái kia đang quét chiến trường, tiếp nhận tù binh các huyện lính phòng giữ, hỏi Quách Gia nói, ngươi làm sao làm được? Chương 130, xong việc tối lui, Lý Nho kế sách chương 130, xong việc tối lui, Lý Nho kế sách những cái kia Ngư Dương quận các huyện lính phòng giữ thế mà lại giúp mình. Công Tôn Toàn đến nay cũng không có nghĩ rõ ràng nguyên do. Quách Gia uống một hớp rượu, cười nói, đơn giản chính là uy bức lợi dụ mà thôi, không đáng nhắc đến. Trong khoảng thời gian này, Quách Gia đi khắp Ngư Dương quận các huyện, phái người đem các quận thái thú người nhà bắt lại, dùng cái này uy hiếp các quận thái thú xuất binh. Sau đó tại cùng bọn hắn trần thuật Lưu Ngu thắng bại đối bọn hắn ảnh hưởng. Lưu Ngu bại, Ngư Dương quận liền rơi vào trong tay Công Tôn Toàn, bọn hắn nếu là không xuất binh, hoặc đi trợ giúp Lưu Ngu, ắt sẽ chịu đến Công Tôn Toàn tàn sát đẫm máu. Lưu Ngu thắng, các huyện lính phòng giữ không thể kịp thời trợ giúp kế huyện, không có thể cứu Lưu Ngu người nhà, một dạng sẽ lọt vào Lưu Ngu trả thù. Đã như vậy, sao không xuất binh trợ công Tôn Toàn một cánh tay chi lực, đánh bại Lưu Ngu, tất cả đều vui vẻ. Điền Trù nhìn về phía Quách Gia, uy bức lợi dụ nói đến đơn giản, nhưng muốn áp dụng cũng rất khó khăn. Một đường bên trên đi theo Quách Gia, hắn xem như mở rộng tầm mắt, cũng học được không thiếu. Đây là một cái thuần túy mưu sĩ, mà lại là đứng tại thế giới đứng đầu mưu sĩ, thủ đoạn sự cao siêu để cho người ta sinh ra cảm giác vô lực. Bởi vì Quách Gia mặc áo bào đen nhìn không ra niên kỷ, bây giờ 16 tuổi Điền Trù, trong lòng đã sinh ra muốn bái Quách Gia vi sư ý niệm. Gặp Quách Gia không nói, Công Tôn Toàn cũng không tốt hỏi nhiều, Quách Quận Thừa đây là muốn chuẩn bị trực tiếp trở về Liêu Đông. Quách Gia cười nói, lần này mục đích là giết Lưu Ngu, chia cắt Vũ Châu, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng nên xong việc thối lui. Công Tôn Toàn lần nữa thật sâu nhìn Quách Gia một mắt, nói, Quách Quận Thừa chi năng, thiên hạ ít có, bản tướng quân lần này xem như thấy được. Chỉ hy vọng lần gặp mặt sau, không phải là trên chiến trường. Quách Gia cười nói, thế sự vô thường, về sau như thế nào, ai cũng không biết. Nhưng có một điểm ta cũng rất tin tưởng, tại dị tộc trên chiến trường, tướng quân nhất định có thể cùng nhà ta chúa công gặp nhau. Công Tôn Toàn gật gật đầu, nói, dị tộc chiến trường, bản tướng quân rất lâu không có đi, thật đúng là có chút tưởng niệm. Ha ha, như vô sự, ta liền cáo tử. Đúng, Lưu Ngu chi tử Lưu Hòa cũng không tại kế huyện, Công Tôn tướng quân muốn nhiều thêm lưu ý. Quách Gia ô quyền, mang theo Điền Chủ, quay người rời đi. Lưu Hòa. Công Tôn Toàn cũng không đem hắn để ở trong lòng, lúc này Lưu Ngu một chết, Vũ Châu vô chủ, như thế nào trưởng khống bảy quận chi địa, mới là hắn cần suy tính. Tuy nói cùng Trần Phong đã có ước định, nhưng cái này bảy quận liền Lưu Ngu mệnh lệnh đều không nhất định sẽ nghe, sao lại thần phục với hắn Công Tôn Toàn? Muốn trưởng khống cái này bảy quận chi địa cũng là một cái quá trình khá dài. Cùng so sánh, tựa hồ Trần Phong tại Vũ Châu thực tế nắm trong tay địa bàn so với hắn lớn hơn. Công Tôn bây giờ thực tế nắm trong tay cũng chỉ có Hữu Bắc Bình quận, đến nỗi Ngư Dương quận có thể trực tiếp nắm trong tay chỉ có Kế huyện. Muốn trưởng khống khác các huyện còn cần Công Tôn Toàn chính mình cố gắng. Mà Trần Phong, nếu như môi đoán sai, hắn thực tế nắm trong tay liền có Liêu Đông, Huyền Thố cùng Nhạc Lãng ba quận, chỉ còn lại Liêu Đông nước phụ thuộc. Cái này một quận chi địa, lấy Trần Phong cùng Quách Gia thủ đoạn, muốn khống chế trong tay cũng không khó. Nào nhất, Công Tôn Toàn đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ bị thiệt lớn, bị người làm một trở về thương sự. Rời đi Kế huyện Quách Gia, bằng nhanh nhất tốc độ trở về Liêu Đông. Đồng thời, trận chiến này kết cục cũng cực nhanh truyền khắp thiên hạ. Lập tức ở giữa, thiên hạ tất cả chư hầu tất cả đều xôn xao. Vũ Châu Mục Lưu Ngu Phụng hiện nay triều đình thánh chỉ, xuất binh thảo phạt vô địch hầu Trần Phong. Tại tất cả chư hầu xem ra, cái này nhất định một tràng long tranh hổ đấu. Nếu như Lưu Ngu thắng, hiện nay triều đình lập uy, từ đây các lộ chư hầu đối với triều đình cũng sẽ có điều kính sợ. Nếu như vô địch hầu thắng, triều đình uy nghiêm mất hết, các lộ chư hầu đương nhiên sẽ không như vậy địa tôn kính triều đình. Đương nhiên, nếu như vô địch hầu thắng, bọn hắn đối với vô địch hầu kiêng kỵ lại sẽ nhiều hơn mấy phần. Nhưng Vũ Châu kế tiếp phát sinh hết thảy, để cho các lộ chư hầu tất cả đều ngạc nhiên. Lưu Ngu Phụng chỉ thảo phạt vô địch hầu, lại bị Công Tôn Toàn cản đường, bị buộc bắt thượng từ tiền ti cảnh nội đường vòng. Vũ Châu khác các quận thái thú cũng bắt trước, đem Lưu Ngu đại quân ngăn cản ở ngoài, không cho mở đường. Để cho bọn hắn không nghĩ ra là Lưu Ngu không phải phụng chỉ thảo phạt vô địch hầu sao, làm sao lại tập kích Huyền Thố quận, còn giết Huyền Thố quận thái thú, cuối cùng còn rơi xuống cái toàn quân bị diệt cục diện. Sau đó, Lưu Ngu thế mà xuất quân thảo phạt lên Công Tôn Toàn tới, đem hiện nay triều đình thánh chỉ ném sau. Từ cái này có thể nhìn ra, Lưu Ngu cũng căn bản không có đem hiện nay triều đình để vào mắt, chẳng qua là muốn nhờ hiện nay triều đình thánh chỉ tới đối phó vô địch hầu thôi. Đáng tiếc, sự tình phát triển vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, chỉ sợ Lưu Ngu chính mình cũng chưa từng có nghĩ đến sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Tiên Vu phụ bị toàn quân bị diệt, Lưu Ngu đem tất cả trách nhiệm cùng lửa giận đều phát tiết đến trên thân Công Tôn Toàn, mang binh thảo phạt Công Tôn Toàn. Kết quả, lại bị Công Tôn Toàn đánh lén hạ ổ, tru diệt người nhà. Lưu Ngu ôm hận rút quân, cường công Kế huyện, cuối cùng bị Ngư Dương quận các huyện lính phòng giữ vây công, cuối cùng chết ở Công Tôn Toàn trên tay. Vốn là đối với vô địch hầu thảo phạt chiến, cuối cùng biến thành Công Tôn Toàn cùng Lưu Ngu chém giết. Hết thảy tràn đầy hí kịch tính chất, như có một song bàn tay vô hình, tại thảo không hết thảy. Bây giờ, tức giận nhất hẳn là Đồng Trác Ga các lộ chư hầu đều đang đợi lấy nhìn Lạc Dương Đồng Trác phản ứng, nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Phanh. Lạc Dương, phủ tướng quốc, Đồng Trác một bàn tay đánh tan nát cái bàn, cả giận nói, ngu xuẩn Lưu Ngu, đáng chết Công Tôn Toàn. Thật tốt kế hoạch bị Công Tôn Toàn phá hư phá thành mảnh nhỏ, thậm chí từ đầu đến cuối Trần Phong cũng không có ra tay, bây giờ lại xuất hiện một cái Công Tôn Toàn, để cho Đồng Trác cũng không biết nên như thế nào làm việc. Tiếp tục thảo phạt vô địch hầu. Cái kia giết Lưu Ngu Công Tôn Toàn đâu? Thảo phạt Công Tôn Toàn. Có thể thành công hay không không nói trước, chẳng phải là lại để cho Trần Phong có thể an tâm phát triển. Cái này cùng bọn hắn trước đây mưu đồ là hoàn toàn không thích hợp. Lý Nho cũng thở dài, hắn cũng không nghĩ đến sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế, để cho người ta không kịp chuẩn bị. Bây giờ Lưu Ngu cũng đã chết, Vũ Châu vô chủ, càng sẽ để cho Trần Phong cùng Công Tôn Toàn phi tốc phát triển. Văn Yêu, lúc này ta nên làm thế nào cho phải? Chúa công, Công Tôn Toàn giết Lưu Ngu, ác sẽ cùng Trần Phong kết minh, ngăn cản Tân Triều. Nói đến đây, Lý Nho con mắt híp lại, âm u lạnh lẽo mà nói, nếu như thế, không bằng phong Công Tôn Toàn vì Vũ Châu mục, để cho hắn đi thảo phạt Trần Phong. Phong Công Tôn Toàn vì Vũ Châu mục, hắn trở về thảo phạt Trần Phong sao? Đồng Trác cao mày nói, Công Tôn Toàn giết Lưu Ngu, căn bản là không có coi mình ra gì, phong hắn làm Vũ Châu mục, trong lòng Đồng Trác thật sự là có chút không muốn. Lý Nho cười nói, mặc kệ hắn có thể hay không thảo phạt Trần Phong, ít nhất không có ai sẽ để cho địa bàn của mình xuất hiện không nhận chính mình trưởng không thế lực, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ nổi lên va chạm. Chương 131, Công Tôn Toàn cắt đất, Trần Phong xây Phong Châu. Chương 131, Công Tôn Toàn cắt đất, Trần Phong xây Phong Châu. Văn Ưu nói có lý. Đồng Trác vỗ tay mà cười, lập tức đi tìm tiểu hoàng đế mô phỏng một phần thánh chỉ, phái người cho Công Tôn Toàn truyền đi. Thánh chỉ vừa ra, tất cả chư hầu tất cả đều ngạc nhiên. Lữ Ngu Phụng chỉ thảo phạt Trần Phong, lại bị Công Tôn Toàn giết chết, nguyên lai tưởng rằng trong cơn giận dữ Đồng Trác lại phái binh chinh phạt Công Tôn Toàn. Không nghĩ tới, hắn không chỉ không có đi thảo phạt Công Tôn Toàn, ngược lại đem Công Tôn Toàn phong làm U Châu châu mục. Tuyệt đại bộ phận người căn bản không nghĩ ra Đồng Trác nguyên nhân làm như vậy, chỉ có mấy cái kia đầu góc linh hoạt người mới có thể từ trong đó nhìn ra manh mối. Đây là muốn để Công Tôn Toàn tới hạn chế Trần Phong phát triển, để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau. A Công Tôn Toàn cầm tới thánh chỉ, sắc mặt biến đổi không chắc, tiếp nhận thánh chỉ đại biểu thừa nhận tân triều cùng tân đế. Cuối cùng, Công Tôn Toàn vẫn là đón nhận thánh chỉ, bất kể như thế nào, nắm giữ U Châu mục cái thân phận này đối với hắn trưởng khống U Châu Tây Bộ bảy quận rất có ích lợi. Đến nỗi Đồng Trác dụng ý, rất rõ ràng bất quá, hắn tự nhiên sẽ không đoán không được. Tiếp nhận thánh chỉ, nhưng không có nghĩa là Công Tôn Toàn liền muốn đi trêu chọc Trần Phong. Cái kia bốn quận chi địa không cần chính là, chính mình chỉ cần trưởng khống cái này bảy quận chi địa đủ để. Bị Quách Gia lợi dụng một quả như xong, cái này Đồng Trác còn nghĩ lợi dụng chính mình. Mấu chốt là Công Tôn Toàn lúc này còn không muốn theo Trần Phong đối lập, dù sao Trần Phong quân đội thực lực là mạnh vô cùng. Không nói Trần Phong cùng quân đội của hắn, liền nói cái kia quỷ tái Quách Gia một người, liền đủ để cho Công Tôn Toàn kiêng kỵ. Nhưng một cái có thể không âm thanh không ngừng liền đem hắn cùng quân đội của hắn tính toán đi vào cường nhân, tạm thời vẫn là không nên trêu chọc hảo. Công Tôn Toàn khổ tư rất lâu, trong lòng có một cái điên cuồng quyết định. Tiếp vào thánh chỉ thứ hai ngày, Công Tôn Toàn thông cáo toàn bộ thiên hạ, đem Liêu Đông quận, Huyền Thố quận, Nhạc Lãng quận cùng Liêu Đông nước phụ thuộc loại bỏ U Châu cai quản. Cũng chính là từ nay về sau U Châu chỉ có 7 quận chi địa, các 4 quận không trả lại U Châu cai quản. Nay thông cáo vừa ra, toàn bộ thiên hạ người tất cả đều xôn xao. Đem Liêu Đông 4 quận từ U Châu loại bỏ, một cái tin tức quá mức rung động. Đoán chừng là người như vậy, từ xưa đến nay có thể cũng chỉ có Công Tôn Toàn một người. Là không muốn bị Đồng Trác lợi dụng, vẫn là e ngại Trần Phong thực lực. Có lẽ cả hai đều có. A đang tại phủ thái thú nghe Quách Gia hồi báo Trần Phong sau khi lấy được tin tức này, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Công Tôn Toàn thế mà đem cái này 4 quận chi địa phân chia ra thời. Phần này quả quyết cùng quyết đoán, hiện nay thiên hạ cũng không có mấy người có thể bằng. Cái này Công Tôn Toàn có chút ý tứ. Quách Gia sửng sốt một chút sau, tiếp tục uống ít rượu, cười đáp, tiếp nhận Đồng Trác phái người chuyển đến thánh chỉ, có thể tốt hơn trợ hắn trưởng khống U Châu bảy quận. Đem Liêu Đông chờ 4 quận chi địa phân chia ra tới, có thể tránh cho cùng chúa công nổi lên va chạm, cũng sẽ không bị Đồng Trác lợi dụng. Hắn còn cần loại phương thức này nói cho Đồng Trác cùng thiên hạ chư hầu, tiếp nhận thánh chỉ không có nghĩa là thừa nhận tân triều đình. Dù sao chia cắt địa bàn, hẳn là quyền lực của hoàng đế, nhưng Công Tôn Toàn lại làm. Hắn đang nói cho Đồng Trác cùng tất cả chư hầu, hắn Công Tôn Toàn muốn làm U Châu thổ hoàng đế. Muốn làm thổ hoàng đế, chính mình tai quản cảnh nội tự nhiên không thể có không nhận quản thúc thực lực, cùng đến lúc đó cùng chúa công nổi lên va chạm, còn không bằng trực tiếp đem cái này 4 quận chi địa phân chia ra tới. Đây đối với Công Tôn Toàn tới nói, căn bản là không có bất kỳ tổn thất nào. Nghĩ không ra Công Tôn Toàn cũng có đầu não như thế. Trần Phong cười cười, nói, vậy cũng tốt, phụng hiếu ngươi an bài một chút, lập tức mô phỏng một phần thông cáo chi toàn bộ thiên hạ. Đem Liêu Đông quận, Huyền Thố quận, Nhạc Lãng quận, Liêu Đông nước phụ thuộc, Cao Câu Ly quận, cùng với Hải Ngoại Gia Mạ Tài quận, cùng tổ kiến vì Phong Châu, ca tụng là mỗi năm bội thu, vinh cựu không suy. Bản thái thú, đem đảm nhiệm Phong Châu châu mục. Là, chúa công. Quách Gia ánh mắt một tránh, lập tức sắp xếp người đi mô phỏng hào thông cáo, đem thông cáo nội dung hướng toàn bộ thiên hạ truyền bá. Tối hôm qua hết thảy, Trần Phong nhìn về phía bị Quách Gia mang về điện chủ, cười đáp, ngươi chính là phía trước Cú Châu tổng sự, điện chủ Điền Tử Thái. Chính là, chủ gặp qua vô địch hầu. Điện chủ hướng Trần Phong chào. Phía trước tại Cú Châu nhậm chức, hắn từng điều tra qua Trần Phong hết thảy sự tích, dứt bỏ các vị làm chủ thân phận chức vị, cá nhân hắn đối với Trần Phong làm hết thảy là phi thường kính nể. Bất luận cái gì một cái tại biên cảnh dạo qua, hơn nữa thấy tận mắt dị tộc đối với người Hán thôn trang đồ sát người, đều biết ủng hộ Trần Phong làm hết thảy. Cũng chỉ có Lưu Ngu loại này trước đó tại Trung Nguyên đại địa ngây nô quá lâu quan viên, bọn hắn không có tự mình trải qua, căn bản vốn không biết dị tộc đối với người Hán tổn hại, chỉ biết là một vị mà làm theo dĩ hòa vi quý, lấy thiên hạ hòa bình là đắc tôn chỉ. Trần Phong cười một chút đầu, bản hầu biết ngươi văn võ song toàn, đáng tiếc cái kia Lưu Ngu quá mức chấp nhất, không chịu nghe khuyên, bằng không cũng sẽ không rơi xuống bây giờ hạ chẳng. Chỉ hy vọng bây giờ kết cục ngươi sẽ không oán hận bản hầu. Điền chủ, có lẽ người biết hắn cũng không nhiều, nhưng cái này điền chủ năng lực vẫn là rất không tệ, có văn có võ, như kế cũng xem là tốt. Đương nhiên, điền chủ văn chắc chắn không bằng Quách Gia, võ chắc chắn không bằng Triệu Vân, Điền Vi, thậm chí Mã Siêu Tôn Sách. Nhưng đối với trước mắt Trần Phong tới nói, điền chủ là đều không có thể có nhiều nhân tài. Hơn nữa điền chủ cũng mới 16 tuổi, đi theo Quách Gia học tập nhiều học tập, năng lực là sẽ có rất lớn đề cao. Vô địch hầu nghiêm trọng, khi đó đều vì mình chủ, làm hết năng lực. Chu tài nghệ không bằng người, như thế nào đi oán hận người khác, chỉ tự trách mình học nghệ không tinh. Nói đến Lưu Ngu, trong lòng điền chủ hơi hơi thở dài, nếu như không phải Lưu Ngu quá mức nóng lòng cầu thành, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Hắn đủ loại khuyên can, cuối cùng đều không thể bỏ đi Lưu Ngu chấp nhất. Đối với Lưu Ngu, hắn cái này Vũ Châu tổng sự đã là tận lực. Đối với Lưu Ngu chết, điền chủ mặc kệ là đối với Công Tôn Toàn, vẫn là đối với Trần Phong, cùng với Quách Gia, cũng không có hận ý tự mình tìm đường chết, trách được ai. Hai quân giao chiến, vốn là dụng hết khả năng, ai có thể nói ai đúng ai sai. Trần Phong cười đến, Tử Thái quả thật là cái người biết lý lẽ, bản hầu có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, không biết ngươi có dám một thí. Ra sao nhiệm vụ? Điền chủ tò mò hỏi. Phong Châu các quận, trừ Liêu Đông nước phụ thuộc bên ngoài, đều ở bản hầu trong khống chế. Bản hầu hy vọng Tử Thái có thể đi thuyết phục Liêu Đông nước phụ thuộc chủ động thần phục, để cho Liêu Đông nước phụ thuộc người Hán bách tính miễn trừ chiến hỏa hai thương. Trần Phong cười mị mị mà nói, để cho ta đi thuyết phục Liêu Đông nước phụ thuộc. Điền Chu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vô địch hầu không sợ ta thừa cơ chạy trốn. Trần Phong đạm nhiên một cười, người đi theo Phụng Hiếu mà đến, trên đường cũng đã thấy qua ta Liêu Đông quận tình huống, nghĩ như thế nào? Nói đến chỗ này, Điền Chu trên mặt đã lộ ra cảm khái, bách tính cơm no áo ấm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười vui vẻ, cái này tại Dĩ Vãng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dĩ Vãng thỉnh thoảng liền có dị tộc xâm nhập, đồ thôn, nói không chừng cái nào ngày liền đến phiên mình thôn, ai không phải sống nơm nớp lo sợ. Bây giờ, Liêu Đông lại không dị tộc, những thứ này người Hán bách tính tự nhiên sống nhẹ nhõm, sống vui vẻ. Chương 132, cho Điền Chu nhiệm vụ, Tam đại quân đoàn lại tăng cường quân bị. Chương 132, cho Điền Chu nhiệm vụ, Tam đại quân đoàn lại tăng cường quân bị. Ta Liêu Đông quận một màn, chẳng lẽ không phải trong lòng Tử Thái kỳ vọng? Tử Thái không hy vọng cùng bản hầu cùng đem toàn bộ Phong Châu đều chế tạo thành tình cảnh như thế. Như thế, Tử Thái như thế nào lại bỏ ta mà đi? Trần Phong cười mị mị mà nói. Điền Chu nhìn xem Trần Phong, thật lâu mới thở dài nói, vô địch hầu thật không phải người thường a, vô địch hầu yên tâm, ta chắc chắn thuyết phục Liêu Đông nước phụ thuộc thân phục, sẽ không để cho vô địch hầu thất vọng. Vậy thì tốt rồi. Trần Phong gật đầu một cái, hỏi, nhưng cần bản hầu phái binh bảo hộ ngươi? Điền Chu lắc đầu nói, không cần, người bình thường không làm gì được ta. Huống hồ, ta lấy vô địch hầu sứ giả thân phận đi tới Liêu Đông nước phụ thuộc, ai dám gây bất lợi cho ta? Trần Phong cười đến, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, bản hầu liền chờ đợi ở đây Tử Thái tin tức tốt. Hảo. Điền Chu ôm quyền chào, sau đó quay người rời đi. Trần Phong đứng dậy, mang theo Mã Siêu cùng Tôn Sách, hướng Tương Bình Diễn võ trường đi đến. Ở đây đã mở rộng đến 3 vạn người Hoàng Phong doanh tập kết nơi này. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười hưng phấn, trong mắt cũng tràn ngập chờ mong. Hôm nay, chúa công muốn lần nữa chọn lựa ra 6000 người, phân biệt bổ sung đến Tam đại siêu cấp trong quân đoàn. Tại trước mặt bọn họ là Trần Nhị Cẩu, Triệu Vân cùng Điển Vi thống lĩnh Tam đại siêu cấp quân đoàn. Bọn hắn kỵ lấy chiến mã, tay cầm binh khí, mặc trên người đặc chất khôi giáp, uy phong lẫm lẫm mà tiếp nhận Hoàng Phong doanh quang tới hâm mộ ánh mắt. Chúa công. Nhìn thấy Trần Phong, 3 vạn Hoàng Phong doanh cùng kêu lên hô to, khí thế bất phàm. Trần Phong đứng tại trên đài cao, nhìn xem cái này 3 vạn Hoàng Phong doanh, lớn tiếng nói, hôm nay đem các ngươi triệu tập đến đây mục đích, chắc hẳn các ngươi đã biết. Bản hầu dưới trướng Tam đại siêu cấp quân đoàn, ngoại trừ đặc chiêu nhân tài hoặc tướng lĩnh, còn lại cũng sẽ ở trong các ngươi tuyển bạn. Đi qua thời gian dài như vậy cố gắng, trong các ngươi sẽ có 6000 người sẽ phi thường may mắn tiến vào Tam đại siêu cấp quân đoàn. Không, không nên nói là may mắn, mà là cố gắng của các ngươi cùng trả giá sợ ứng phải. Trong các ngươi có rất nhiều là đằng sau gia nhập vào Hoàng Phong doanh, thông qua đồng bạn giảng thuật nghĩ đến cũng đối bản hầu tuyển chọn quy tắc có chút hiểu. Tại Hoàng Phong doanh, bản hầu tuyển bạn không nhìn tư lịch, chỉ nhìn chiến công. Mỗi lần tuyển bạn nhân số không chắc, từ chiến công kẻ cao nhất bắt đầu, xếp hạng càng đến gần, được tuyển chọn cơ hội thì sẽ càng lớn. Dù là ngươi là mới vừa vào Hoàng Phong doanh người mới, chỉ cần ngươi có năng lực thu được càng nhiều chiến công, một dạng có cơ hội bị tuyển bạn vào Tam đại siêu cấp quân đoàn. Các ngươi đều có thể yên tâm, không có ai hội tham mặc chiến công. Lần này, xếp hạng phía trước 6000 người liền có thể trúng tuyển. Đương nhiên, nếu như người bị tuyển chọn không muốn vào Tam đại siêu cấp quân đoàn, liền thuận chuyển qua phía dưới một vị. Các ngươi có thể nghe rõ? Biết rõ. 3 vạn Hoàng Phong doanh cùng kêu lên hò hét, thanh thế chấn ngày. Phu cận tuần tra hoặc thủ vệ binh sĩ sau khi nghe được, nhao nhao lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay chính là chúa công tử trong Hoàng Phong doanh bên trong chọn lựa Tam đại quân đoàn nhân tuyển này. Đáng tiếc, bọn hắn liền Hoàng Phong doanh đều không có tư cách gia nhập vào, tự nhiên tạm thời liền không có cơ hội tiến vào Tam đại siêu cấp quân đoàn. Trần Phong đối với Hoàng Phong doanh phản ứng phi thường hài lòng, có cạnh tranh mới có áp lực mới có động lực, quét mắt đám người một mắt, đến, kế tiếp, bản hầu thân vệ thống lĩnh Trần Nhị Cẩu sẽ đọc lên người bị tuyển chọn tên. Bị niệm đến người, phía trước 2000 người đứng ở kim giáp thần phong kỵ phía trước, sau 4000 người từ quận úy Triệu Vân, đô úy Điển Vi tự mình chọn lựa. Nói xong, liền để Trần Nhị Cẩu cầm chiến công sổ ghi chép tiến lên, từ cao xuống thấp bắt đầu niệm. Phía trước 2000 người trực tiếp tiến vào kim giáp thần phong kỵ, bị niệm người chúng đều mặt lộ vẻ hưng phấn. Tiếp đó tại các Hoàng Phong doanh chiến sĩ trong ánh mắt hâm mộ, ngẩng đầu đỡ ngực đi tới kim giáp thần phong kỵ phía trước. Còn lại 4000 người cũng rất nhanh được tuyển ra, cũng là chiến công xếp hạng tối trước khi thi người. Đến nỗi không muốn vào Tam đại siêu cấp quân đoàn người, trước mắt còn chưa có xuất hiện qua. Kế tiếp chính là Triệu Vân cùng Điển Vi tự mình đi chọn lựa thích hợp riêng phần mình quân đội binh sĩ. Chọn lựa xong sau đó, riêng phần mình đứng tại riêng phần mình quân đoàn phía trước. Mã Siêu cùng Tôn Sách đứng tại sau lưng Trần Phong, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Điển Vi cùng Triệu Vân. Tam đại siêu cấp quân đoàn thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Không biết mình lúc nào mới có thể thống lĩnh quân đội như vậy rong ruổi xa trường, nếu có cái kia nào nhất ngày, chính là uy phong bậc nào, phong quang đến mức nào. Chờ Điển Vi cùng Triệu Vân chọn lựa hoàn tất, Trần Phong mở miệng lần nữa đến, được tuyển chọn không cần kiêu ngạo, nếu là ở Tam đại siêu cấp quân đoàn không anh dũng giết địch, sẽ bị bản hầu loại bỏ Tam đại quân đoàn, đánh về Hoàng Phong doanh. Bản hầu có thể ban cho ngươi nhóm vô thượng thực lực, cũng có thể thu hồi, hy vọng sẽ không có người để cho bản hầu làm chuyện như vậy. Không có bị chọn chúng cũng không cần nản chí, tuyển bạn sẽ không liền như vậy ngừng, muốn thường xuyên cố gắng giết địch, tranh thủ phía dưới một lần có thể bị tuyển chọn. Là, chúa công. Chúng ta ghi nhớ chúa công dạy bảo. Mọi người cùng âm thanh đáp lại, âm vang hữu lực, tràn đầy nhiệt tình. Trần Phong thỏa mãn gật đầu một cái, cho Vân Long tấn kỵ dung hợp pha loãng bản bọ ngựa gen, cho trọng giáp thần lực doanh dung hợp pha loãng bản gen con kiến, mà cho kim giáp thần phong kỵ thành viên mới dung hợp, tự nhiên là hợp thành sau pha loãng bản bọ ngựa con kiến đen. Lại cho 6000 con chiến mã dung hợp pha loãng bản gen con kiến, phân phối cho mới gia nhập tiến vào 6000 tên thành viên. Bây giờ, kim giáp thần phong kỵ nắm giữ 5000 người, trọng giáp thần lực doanh 5.300 người, vân long tấn kỵ 5.036 người. Đến nỗi trong đó thiên phu trưởng, bách phu trưởng chờ tầng dưới quản lý, tự nhiên do Trần Nhị Cẩu, Điển Vi cùng Triệu Vân Chính bọn hắn đi chọn lựa. Tuyển bạn hoàn tất sau đó, Trần Phong liền quay người rời đi. Trần Nhị Cẩu, Điển Vi cùng Triệu Vân bọn người tự nhiên là phải mang theo riêng phần mình quân đội tại diễn võ trường huấn luyện. Đến nỗi Hoàng Phong Doanh, cùng dĩ vãng một dạng, từ còn lại Hoàng Phong Doanh chiến sĩ bên trong chiến công kẻ cao nhất đảm nhiệm mới thống lĩnh. Đương nhiên, dạng này tuyển bạn có khi sẽ xuất hiện cực kỳ không am hiểu thống binh chiến đấu người. Nhưng mà không sao, Hoàng Phong Doanh xuất chiến, về sau đều biết phân công quân sư phụ tá. Mấy ngày sau đó, Trần Phong thông cáo cũng truyền khắp thiên hạ. Các lộ chư hầu lần nữa bị Trần Phong động tác cho chấn kinh, tại Đại Hán 13 châu bên ngoài xây lại một châu. Một lần, còn đem nguyên lai Cao Câu Ly địa bàn, cùng hải ngoại một cái bọn hắn phần lớn người cũng không có nghe nói qua đến giả mạ tại quận cũng đặt vào đến Phong Châu cai quản bên trong. Như thế một, Trần Phong cũng có 6 quận chi địa, có lẽ trên diện tích không giống như Công Tôn Toàn Vũ Châu 7 quận nhỏ hơn. Mà Trần Phong cùng Công Tôn Toàn làm hết thảy, cũng làm cho các lộ chư hầu biết rõ, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, liền có thể không sắp hiện ra ở triều đình để vào mắt. Chương 133, Đồng Trác giết Lưu Biện, Vương Doãn tụ chúng muốn trừ tặc. Chương 133, Đồng Trác giết Lưu Biện, Vương Doãn tụ chúng muốn trừ tặc hôn trướng, một nhóm hôn trướng. Lạc Dương, phủ tướng quốc, Đồng Trác tức giận trợn bố cái bàn. Công Tôn Toàn chia cắt U Châu, đem nguyên bản 11 quận chi địa phân chia ra 4 quận, chỉ để lại 7 quận chi địa. Trần Phong lại dùng nguyên U Châu 4 quận, liên hợp Cao Câu Ly quân cùng Dạ Mạ tại quận trung 6 quận chi địa, xây một cái Phong Châu. Hai người này tùy ý thay đổi đại hán thiên hạ cách cục, căn bản không có đem hắn nâng đỡ tân triều đình để vào mắt, càng không có đem hắn Đồng Trác để vào mắt. Văn Ưu, đây chính là ngươi nói diệu kế. Tức giận khó bình Đồng Trác, thứ một lần đem lửa giận phát tiết vào trên thân Lý Nho. Chúa công, là Nho khinh thường. Lý Nho không có phản bác, hắn cũng không nghĩ đến Công Tôn Toàn thế mà lại làm ra quyết định như thế. Tình nguyện đem địa bàn của mình phân chia ra đi một bộ phận, cũng không muốn cùng Trần Phong nổi lên va chạm. Chính mình cái gọi là diệu kế, ngược lại thành toàn Trần Phong, có thể không cố kỵ chút nào trưởng khống sáu quận chi địa. Đồng Trác nhìn Lý Nho một mắt, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến quá mức thanh âm khó nghe. Hắn biết rõ, mình có thể ngồi vào bây giờ vị trí, toàn bộ nhờ Lý Nho mưu đồ. Hết thảy đều do cái kia không biết điều Công Tôn Toàn, cùng cái kia hẳn là bị tiên đao vạn quả Trần Tử Lân. Truyền lệnh, bản tướng muốn dẫn binh thân chinh Công Tôn Toàn cùng Trần Tử Lân. Trong lòng Đồng Trác nín một miệng lửa giận, muốn chém phía dưới Công Tôn Toàn cùng Trần Tử Lân đầu người, để tiết mối hận trong lòng. Không thể, chúa công tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc. Lý Nho vội vàng khuyên can, lúc này nếu là đi tiến đánh Công Tôn Toàn cùng Trần Tử Lân, át sẽ để cho bọn hắn chân chính liên hợp. Một khi chúa công rời đi Lạc Dương, tiểu hoàng đế át sẽ bị Hà Thái hậu bọn người trục xuất, khi đó chúa công phía trước tất cả cố gắng toàn bộ đều uổng phí. Đồng Trác một bàn tay vỗ lên bàn, tức giận đến, thế thì làm sao? Chẳng lẽ tùy ý Công Tôn Toàn cùng Trần Tử Lân kỵ tại bản tướng trên đầu mà không quan tâm? Lý Nho trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo, chẳng thảo trừ căn, đem Hà Thái hậu cùng với Hoàng Nông Vương chờ một làm người mấy người, toàn bộ chém tận giết tuyệt, lấy trừ hậu hoạn. Vậy thì giết. Đồng Trác ngữ khí xâm nhiên mà nói, đang lo chính mình tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, liền cầm Hà Thái hậu cùng Hoàng Nông Vương cho hạ giận á là, chúa công, Nho cái này liền đi an bài. Lý Nho không người lui ra, an bài một phần rượu độc, vài ngày sau được đưa đến Hoàng Nông Vương Lưu Biện trước mặt. Đáng thương Lưu Biện chỉ coi mấy ngày hoàng đế, bây giờ mới có 9 tuổi, liền bị âm độc Lý Nho cho hạ độc chết. Lại qua mấy ngày, Hà Thái hậu cũng bị Lý Nho an bài treo cổ. Mà ở trong quá trình này, trong lòng Đồng Trác phẫn nộ vẫn như cũ khó mà tiêu trừ, mỗi ngày vào cung nhìn thấy tiên đế một tên phi tử tướng mạo cái gì đẹp, liền lòng sinh ác ý từ đó về sau, Đồng Trác cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xâm nhập hậu cung làm sảng làm bậy, về sau càng là nghỉ đêm hoàng cung, nghỉ đêm long sảng. Ngày ngày sinh ca Đồng Trác, đột nhiên cảm giác được như bây giờ sinh hoạt cũng rất tốt. Chỉ cần các lộ chư hầu không tạo phản liền có thể, chính mình liền có thể yên tâm mà làm cái đại hán tướng quốc. Sau khi giết Lưu Biện cùng Hà Thái hậu bọn người, Lý Nho liền cảm giác có thể xuất binh thảo phạt Công Tôn Toàn. Hắn tại chính mình trong phủ cẩn thận tự hỏi cụ thể có thể được kế hoạch, lại không biết khoảng thời gian này xa xỉ mi lạn sinh hoạt, cũng đại nhanh chóng đem Đồng Trác ăn mòn. Đối với Đồng Trác làm hết thảy, bách quan giận mà không dám nói gì, rất sợ chọc giận tới Đồng Trác, bị cái này đại ma vương một kiếm bổ. Thái phó Viên Ngôi đem Đồng Trác lộng quyền sự tình truyền cho chất nhi, một hải thái thú Viên Thiệu tìm kiếm trợ giúp. Viên Thiệu nhận được thúc phụ gửi thư, để cho người ta đưa một phong bí mật sách cho Vương Doãn, Đồng Tặc lấn ngày phế chủ, nghỉ đêm long sảng, tàn bạo lộ quyền, chém giết trung lương, chúng ta xem như đại hán người trung nghĩa, sao có thể dung nhẫn? Vương Tư đột như mặc kệ tùy ý làm bậy mà không quản không hỏi, nói gì đền đáp quốc gia. Thiệu bất tài, ngày đêm huấn luyện sĩ tốt, như có điều động, nhất định lập tức xuất binh mà tới Lạc Dương, trợ Vương Tư đổ một cánh tay chi lực. Bây giờ đã bị Đồng Trác phong làm Tư đồ Vương Doãn phải cuốn sách này tin, nắm lấy Viên Thiệu dụng ý, là để cho tự nghĩ biện pháp giết Đồng Trác, tiếp đó hắn lại mang binh tiến vào Lạc Dương, ngăn cản Tây Lương thiết kỵ. Bất quá, ám sát Đồng Trác chuyện như vậy, tự nhiên không thể đích thân đi làm. Thành công, nhất định đem bị tức giận Tây Lương thiết kỵ vây công dẫn đến tử vong. Không thành công, tại chỗ liền sẽ bị Đồng Trác đánh chết. Nói một cách khác, ám sát Đồng Trác, mặc kệ được hay không được, cuối cùng cũng khó khăn trốn một chết. Biết rõ hẳn phải chết, còn đi chịu chết, Vương Doãn có thể không làm được chuyện như vậy. Suy nghĩ rất lâu, Vương Doãn quyết định tụ tập một nhóm đại thần cùng thương nghị. Có thể, đến lúc đó sẽ có cái nào đần độn ra hỏa chính mình một đầu đụng vào tới đâu. Thế là Vương Doãn lợi dụng chính mình mừng thọ làm tên, âm thầm phái người mời một chúng cựu thần tại đêm đó về đến trong nhà dự tiệc. Đêm đó Vương Doãn tiết tiến hậu đường, chúng cựu thần tất cả đều tới. Rượu đến uống chưa đủ đô, Vương Doãn đông nhiên trẻ mặt khóc lớn lên. Chúng cựu thần ăn một kinh, hỏi vội: Tư đồ thọ đản, vì cái gì vô cớ bi thương như thế? Vương Doãn lau một cái nước mắt, nói: Hôm nay cũng không phải là đồng ý mừng thọ, chỉ là sợ để cho đồng trác hoài nghi, cái này mới dùng mừng thọ là danh tướng các vị tụ ở trong nhà. Đám người lẫn nhau quan sát, đều cảm giác lần này yến hội sợ là có đại sự muốn phát sinh. A Vương Doãn nhìn đám người một mắt, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền dõng dạc mà nói: Đồng trác phế đế mới lập, độc quyền triều chính, đùa bỡn quân nhu, nghỉ đêm long sàng, đại hán xã tắc nguy cơ sớm tối. Đại hán truyền thừa mấy trăm năm, chấn nhiếp ba quốc, nay ta mênh mông đại hán sắp tang tại đồng tặc chi thủ. Doãn mỗi lần ý niệm tới đây, liền thương tâm gần chết, nguyên nhân mới đau đớn lên tiếng, chứ công chớ trách. Nghe xong Vương Doãn lời nói, tất cả mọi người nhịn không được trong lòng bị thương, khóc lớn lên. Chỉ có một người vỗ tay cười to, nói: Cả triều văn võ bách quan, ngày đêm khóc gáy, có thể khóc chết đồng chắc không? Đám người lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn, bọn hắn đang tại bị thương đại hán đem bị hủy bởi đồng tặc chi thủ, không nghĩ tới lại có thể có người ở thời điểm này tới chào phúng bọn hắn. Vương Doãn nhìn lại, thấy là Tiêu Kỵ giáo úy Tào Tháo, nếu mày cả giận nói: Mạnh đức tổ tiên cũng là ăn đại hán đồng lộc, bây giờ không tưởng nhớ báo quốc ngược lại ở đây chế rêu chúng ta. Tào Tháo khoát tay nói: Vương tư đồ chớ buồn, Tháo chế nhạo việc khác, chỉ là cười các vị nhiều người như vậy, nhưng lại không có một giết đồng trác kế sách. Tháo mặc dù bất tài, nguyện lấy cái kia đồng tặc đầu người treo ở thành Lạc Dương trên cửa báo đáp quốc ân. Gặp cuối cùng có người muốn đi ám sát đồng trác, chúng bị cựu thần trong lòng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Cái này một số người cũng là lão nhân tình, sao lại không biết ám sát đồng trác chính là hẳn phải chết chi đạo? Cho nên không người nào nguyện ý tiếp nhận Vương Doãn chủ đề, chỉ là đi theo một khóc giống. Nhìn như đối với đại hán tiền đồ lo nghĩ mà rơi lệ, trên thực tế cũng là đang trốn tránh Vương Doãn cái này sắc bén chủ đề. Cái này Tào Tháo cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Chương 134, Tào Tháo hành thích đồng, tiến tước sao biết chí hồng hộp. Chương 134, Tào Tháo hành thích đồng, tiến tước sao biết chí hồng hộp. Vương Doãn trong mắt tinh quang một tránh, liền vội vàng đứng lên, không kịp chờ đợi hỏi: Mạnh đức có gì diệu kế? Nhìn hắn cái kia dáng vẻ vội vàng, cũng không biết là đang vì có cơ hội trừ bỏ đồng tặc, còn hắn thất một cái ban ngày ban mặt mà kích động, vẫn là sợ Tào Tháo đổi ý. Tào Tháo cười nói: Tháo hôm nay đã lấy được đồng trác tín nhiệm, có thể ở bên cạnh hắn làm việc, đang tìm cơ hội ám sát đồng tặc. Tháo nghe Vương Tư Đồ có một miệng thất tinh bảo đao, có thể hay không mượn cùng Tháo vào tướng phủ ám sát đồng tặc, cho dù thất bại mà chết, Tháo cũng không oán không hối hận. Mượn đao? Tào Tháo như thế nào biết ta có thất tinh bảo đao? Trong lòng Vương Doãn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mặt lộ vẻ tán thưởng mà nói: Mạnh đức nếu thật hữu tâm trừ tặc, đây là hán thất may mắn, thiên hạ bách tính may mắn. Nói, Vương Doãn tự mình cho Tào Tháo đổ đầy một chén rượu, đưa tới Tào Tháo trước mặt, quay đầu hướng mọi người nói: Chư vị, chúng ta đại hán thất, đại thiên hạ bách tính kính Mạnh đức một ly. Hảo, chúng ta kính Mạnh đức một ly. Đám người vội vàng bưng rượu lên, dùng một loại nhìn chết ánh mắt của người nhìn Tào Tháo một mắt, đem rượu trong chén một uống cạn. Tư thế kia, giống như đang cấp Tào Tháo xử lý tiễn đưa rượu một giống như. Tào Tháo giả vờ như không biết, bưng chén rượu lên một uống cạn, nói: Thỉnh chư vị đại nhân lặng chờ, Tháo chắc chắn cho chư vị đại nhân một cái ngày lớn kinh hỉ. Vương Doãn cười nói: Chúng ta chờ ngươi kinh hỉ. Nói xong, Vương Doãn để cho người ta mang tới thất tinh bảo đao, đưa cho Tào Tháo, dặn dò: Chuyến hôm nay lại không thể chuyển ra ngoài, để tránh chúng ta bị đồng tặc một lưới đánh tan, đó là đại hán liền không người có thể cứu được. Tháo biết rõ. Tào Tháo gật đầu, tiếp nhận bảo đao giấu kỹ, lần nữa cùng mọi người uống một chén rượu, mới đứng dậy cáo tử. Đi ra Tư Đồ phủ sau, hắn quay đầu nhìn Tư Đồ phủ đại môn một mắt, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tiến tước sao biết chí hùng hục. Sau đó, hắn quay người rời đi. Trẻ tuổi, chính là tốt. Trong Tư Đồ phủ, đám người ngồi xuống lần nữa, có người phát ra một âm thanh cảm thán. Cũng không biết hắn nói là trẻ tuổi có nhiệt tình, có không để ý hết thảy bốc đồng, vẫn là trẻ tuổi dễ lừa gạt. Đám người lần nữa uống vài chén rượu, liền lần lượt tán đi. Ngày kế tiếp, Tào Tháo bên hông phối thêm bảo đao, đi tới phủ tướng quốc, hướng thủ vệ hỏi rõ đồng trác lúc này vị trí, trực tiếp đi thẳng đi. Đoạn thời gian trước, Tào Tháo ngày ngày đều đến tìm đồng trác, hơn nữa đều mang binh khí, cùng đồng trác đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, rất có trở thành chi giao hảo hữu khuynh hướng. Bởi vậy, phủ tướng quốc thủ vệ cũng không ngăn cản Tào Tháo. Tào Tháo đi tới phủ tướng quốc tiểu cát, gặp đồng trác ngồi trên giường, Lữ Bố đứng hầu tại bên cạnh, trong lòng không khỏi âm thầm cân nhắc. Có Lữ Bố ở đây, chính mình làm sao có thể chạy thoát? Trùng hợp lúc này đồng trác nhìn thấy Tào Tháo, nếu mày hỏi: Mạnh đức hôm nay vì sao tới trễ? Những ngày qua, Tào Tháo mỗi lần cũng là đúng giờ tới gặp mình, một đàm luận phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Phương diện này chuyện, Tào Tháo hiểu thế mà nhất định chính mình còn nhiều, có thật nhiều chuyện hắn còn muốn hướng Tào Tháo thỉnh giáo đâu. Tào Tháo con mắt một chuyện, lập tức nghĩ đến một cái đẩy ra Lữ Bố biện pháp, thở dài nói: Còn xin tướng quốc biết được, ta cái kia mã quá già rồi, tốc độ quá chậm, lúc này mới trễ một bước, còn xin tướng quốc thứ lỗi. Há có thể để cho một mã làm trễ mãi người ta trò chuyện thoải mái đại sự. Nói, đồng trác quay đầu đối với Lữ Bố, nói: Bản tướng quốc hữu từ Tây Lương ngựa tốt, phụ tiên có thể đi chọn một thất ban cho Mạnh đức. Là nghĩa phụ. Lữ Bố gật gật đầu, quay người rời đi. Mà lúc này đồng trác bởi vì hình thể mập mạp, ngồi lâu có chút không thoải mái, liền nằm nghiêng nằm xuống, đưa lưng về phía Tào Tháo. Tại đồng trác đối diện có một mặt cực lớn gương đồng, đó là dùng tới thử quần áo. Tào Tháo trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, chậm rãi đem thất tinh bảo đao cầm trong tay, một tay cầm được điểm. Động tác của hắn cũng không nhanh, có đầy đủ thời gian để cho đồng trác phát hiện. Sự tình chính như Tào Tháo sở liệu, Đổng Trác từ cái kia trong gương đồng, trông thấy Tào Tháo tại sau lưng mình muốn rút đao, vội vàng quay người trở lại, quát hỏi, Mạnh Đức Ý muốn cái gì là? Tào Tháo ánh mắt một tránh, cầm đao quỳ xuống, nói, Tháo gần đây thu được một đem tuyệt thế bảo đao, chuyên tới để hiến tặng cho tướng quốc. Đổng Trác đứng dậy tiếp nhận bảo đao, cẩn thận xem nhìn, đao này dài một thước tả hữu, phía trên có 7 viên bảo thạch khảm nạm, lưỡi đao cực kỳ sắc bén, quả nhiên là một đem tuyệt thế bảo đao, không khỏi thoải mái cười to, Mạnh Đức đối với bản tướng chi trung thành, ít có người cùng. Tướng quốc tại Đại Hán một người phía dưới, trên bàn người, vi tướng quốc hiệu lực, là Tháo chi phúc phận. Tào Tháo đội vàng khiêm tốn nói. Trùng hợp lúc này, Lữ Bố dắt ngựa mà đến, Tào Tháo nhân tiện nói, tướng quốc, Tháo hôm qua được một nhóm dây người, bây giờ đoán chừng, Tháo cái này liền đi sắp xếp người đưa tới cùng tướng quốc tìm niềm vui. Nghe được nơi đây, Đổng Trác lập tức con mắt một hiện ra, cười nói, Mạnh Đức nhanh đi, bản tướng nóng lòng không kịp đợi. Tào Tháo không người thối lui, dắt lên Đổng Trác đưa tặng đến Tây Lương ngựa tốt rời đi phụ tướng quốc sau, trở mình lên ngựa, phi nhanh đi. Lý Nho vừa vặn đến đây phụ tướng quốc, nhìn thấy Tào Tháo hốt hoảng mà đi, trong lòng có chút nghi hoặc, tiến vào phụ tướng quốc hỏi, chúa công, vừa mới gặp kỵ đô úy Tào Mạnh Đức hốt hoảng đi vội, đã xảy ra chuyện gì? Đổng Trác cười to một âm thanh, đem lúc trước chuyện phát sinh nói cho Lý Nho. Không tốt, chúa công, mau mau hạ lệnh phong tỏa cửa thành, nhất định không thể để cho cái kia Tào Tháo thoát đi. Lý Nho nghe xong lập tức sắc mặt một biến, gấp giọng nói, cái kia Tào Mạnh Đức thực tới ám sát chúa công, bị chúa công bóc trần, trong lòng sợ phía dưới, mới giả vờ như nào, nhất định không thể để cho này thích khách đào tẩu. Nói xong, gặp Đổng Trác vẫn như cũ có chút không tin, Lý Nho lại nói, Tào Tháo tại Lạc Dương cũng không vợ con, chúa công có thể phái trước mặt người khác đi triệu hoán. Nếu như Tào Tháo tới, thì lần này quả thật là như nào. Nếu Tào Tháo không dám tới, thì nhất định hành thích, có thể đem hắn đem bắt. Tiếng nói vừa ra, liền có cửa thành thủ vệ tới báo, tướng quốc, kỵ đô úy Tào Tháo rồi ngựa chạy vội ra khỏi thành, nói là phụ tướng quốc chi mệnh ra ngoài làm việc. Thống lĩnh thấy hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, dường như thoát đi hình dạng, tiện tiểu nhân đến đây hỏi thăm tướng quốc, nhưng có chuyện này. Lý Nho thở dài một âm thanh, Tào Mạnh Đức quả thật muốn hành thích chúa công. Đổng Trác tức giận rút ra thất tinh bảo đao, đứng dậy một đao chém nát ghế dài, quát to, ngươi giỏi lắm Tào Mạnh Đức, bản tướng nặng như thế dùng ngươi, ngươi dám tới ám sát bản tướng. Truyền bản tướng lệnh, để cho người ta vẽ ra Tào Tháo ảnh chân dung, tại các châu các quận đuổi bắt Tào Tháo. Như có đem bắt dâng ra Tào Tháo giả, thưởng hoàng kim và lượng, phong vạn hộ hầu. Nhưng có chứa chấp giả, cùng Tào Tháo cùng tội, giết kỳ cựu tộc. Là, chúa công. Lý Nho lĩnh mệnh, cấp tốc làm ra an bài, bắt đầu toàn diện bắt Tào Tháo. Như thế một, Tào Tháo hành thích Đổng sự tình, trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Chương 135, Phong Châu vững bước phát triển. Chương 135, Phong Châu vững bước phát triển. Liêu Đông, phủ thái thú, biết được một tin tức sau, quét ra uống rượu cười nói, cái này Tào Tháo không phải phàm nhân a, lấy hành thích Đổng bất danh tiếng, đối với hắn sau này phát triển đem cực kỳ có lợi. Điền Vi gãi đầu một cái, nói, ta nhìn hắn có thể sống sót hay không cũng rất khó nói. Bây giờ Đổng Trác đang bắt Tào Tháo, càng lấy tiểu hoàng đế danh nghĩa ban bố thánh chỉ, muốn tại toàn bộ thiên hạ truy nã đồng thời lùng bắt Tào Tháo, hắn có thể trốn đi nơi nào? Cũng không phải. Quét ra uống một hớp rượu, lắc đầu, nói, Đổng Trác có thể trực tiếp mệnh lệnh cùng nắm trong tay chỉ có tỷ lệ, chỉ cần Tào Tháo có thể chạy ra tỷ lệ, liền có cơ hội sống sót. Chờ hắn đứng bước góc chân, liền có thể dùng chính mình hành thích Đổng danh khí, tới kêu gọi thiên hạ chư hầu, cùng thảo phạt Đổng Trác. Triệu Vân khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi, chúa công danh khí sớm đã truyền khắp thiên hạ, vì sao không trực tiếp kêu gọi thiên hạ chư hầu cùng thảo phạt Đổng Trác? Trần Phong nghe vậy, lập tức cười nói, Tử Long, bản hầu mặc dù danh tiếng truyền khắp thiên hạ, thế nhưng chỉ là tại trong lòng bách tính nắm giữ rất cao danh khí. Đến nỗi những cái kia chư hầu, bọn hắn đối với bản hầu thế nhưng là rất kiêng kỵ. Nếu từ bản hầu dẫn đầu, những cái kia chư hầu đại bộ phận chỉ sợ cũng sẽ không hô ứng. Như thế, bản hầu chẳng phải là chính mình làm mất mặt chính mình. Huống chi, từ bản hầu dẫn đầu, chư hầu khác khó tránh khỏi sẽ cho rằng là bản hầu muốn mượn binh lực của bọn hắn tới tiêu diệt Đổng Trác. Dù sao bản hầu cùng Đổng Trác quan hệ, có thể nói là không chết không thôi. Quách Gia cười nói, chúa công nói không sai, mời thiên hạ chư hầu cùng thảo phạt Đổng Trác sự tình không thể do chủ công tới làm, hiện nay thiên hạ các lộ chư hầu, ai cũng có thể mời tất cả chư hầu thảo phạt bạn cùng bạn, duy chỉ có chúa công không được. Không người nào nguyện ý để cho chúa công danh tiếng lại vào một bước, thực lực có mạnh hơn nữa rất nhiều. Mà Tào Tháo có ám sát Đổng Trác hào quang sự tích, mặc dù không thể thành công, nhưng danh tiếng lại truyền khắp thiên hạ. Từ Tào Tháo tới khởi sướng mời, thiên hạ chư hầu tự nhiên muốn cho Tào Tháo cái này hành thích Đổng người một cái mặt mũi. Ai cũng không muốn trên đầu bị một cái Đổng Trác đè lên, có cơ hội này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Triệu Vân bừng tỉnh đại ngộ, như vậy xem ra chỉ có thể chờ đợi Tào Tháo kêu gọi các lộ chư hầu đi tới thảo phạt Đổng Trác. Chờ xem, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Trần Phong cười cười, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, hỏi Quách Gia nói, bây giờ các quận tình huống như thế nào? Quách Gia uống chút rượu, thảnh thơi tự tại mà nói, chúa công, bây giờ các quận đều tại ổn định phát triển. Liêu Đông nước phụ thuộc tại Điền chủ Du Thuyết phía dưới, đã chủ động thần phục, đồng thời giao ra binh quyền, đồng ý do chủ công lần nữa biên chế. Huyền Thố quận thái thú sau khi chết, hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong. Dạ Mạ tại quận, chúa công trước đó vài ngày từ Huyền Thố quận chọn lựa 2 vạn đơn thân nam tử, tăng lên tốc độ của bọn hắn cùng sức chịu đựng, tính cả Cao Câu Ly quận 10 vạn dị tộc nữ tử một cùng đưa đi Dạ Mạ tại đảo. Dạ Mạ tại quận tại những này người dưới sự cố gắng, đã gieo xuống thứ một nhóm siêu cấp hạt óc, tin tưởng không được mấy ngày liền có thể tiến hành thứ một lần thu hoạch được. Cao Câu Ly quận, những ngày này đã thu hoạch 3 đợt lương thực, tích trữ số lớn lương thực. Loại này lương thực vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cất giữ mấy tháng thế mà cũng không có thay đổi chất. Nhạc Lãng quận khắp nơi chân giật thái thú quản lý phía dưới, cũng là ngay ngắn rõ ràng, vui vẻ phồn vinh. Liêu Đông quận trại chăn nuôi cũng đã thu hoạch 3 đợt ăn thịt, cùng 6 tốt trứng ăn. Trong thư viện, Liêu Đông quận tiểu hài đã toàn bộ nhập học, nghe thái giáo tập giảng bài. Thần Phong thôn bên trong giã mã gốc, lần nữa sinh ra một thất mã vương. Phong Châu tình thế trước mắt, đại khái là như thế. Nói tóm lại, Phong Châu hết thảy đều tại dựa theo dự tính của chúng ta, ổn định phát triển. Trần Phong gật gật đầu, nói: "Thiên tử thái lần này có công, phong hắn làm Huyền Thố quận thái thú, liền có thể nhậm chức, thay bản hầu quản lý hảo Huyền Thố quận." "Là, chúa công, ta cái này liền để người đi truyền lệnh." Quách Gia uống một hớp rượu, an bài lính liên lạc hỏa tốc đi tới Liêu Đông nước phụ thuộc cho điện chủ truyền lệnh. Trần Phong lại quay đầu đối với Điện Vi nói: "Giã mã cốc mã vương, chính ngươi đi thuần phục sau tìm bản hầu cho ngươi cải tạo mã vương." "Là, chúa công." Điện Vi con mắt một hiện ra, lập tức từ biệt Trần Phong, không kịp chờ đợi hướng Thần Phong thôn giã mã cốc phi nhanh đi. Mã vương thông linh, cùng phổ thông chiến mã là có bản chất khác biệt. Dù là từng bị cải tạo chiến mã, vô luận là tốc độ, sức mạnh, vẫn là sức chịu đựng, đều nhất định mã vương mạnh hơn nhiều. Nhưng tại chúng võ tướng trong lòng, vẫn như cũ không sánh bằng một thất mã vương. Bởi vì phổ thông chiến mã dù thế nào cải tạo, cũng sẽ không thông linh. Mà mã vương lại ngày sinh liền có thể thông linh. Chỉ cần đem hắn thuần phục, liền có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Chuyện này đối với bọn hắn chiến đấu là vô cùng có trợ giúp. Huống hồ mã vương cũng là có thể cải tạo. Cải tạo sau mã vương, tự nhiên so cải tạo sau phổ thông chiến mã mạnh hơn nhiều. Nhìn xem Điện Vi không dằn nổi rời đi, Trần Phong lắc đầu một cười, lại hỏi: "Bản hầu để cho Âu Giá Hoa chế tạo bàn đạp, móng sắt hoàn thành sao? Bàn đạp thuận tiện kỵ binh hai tay chiến đấu, không đến mức bị chiến mã bỏ rơi đi. Móng sắt đính tại chiến mã lòng bàn chân, có thể tốt hơn bảo hộ chiến mã bàn chân, để cho chiến mã có thể kéo dài chạy thời gian dài hơn." Quách Gia nói: "Đã hoàn thành, dựa theo chúa công yêu cầu, toàn bộ cho chiến mã trang bị lên." "Vậy thì tốt rồi." Trần Phong gật gật đầu. "Liêu Đông duyên hải bến cảng xây dựng như thế nào? Thuyền chế tạo như thế nào?" "Bến cảng đang tại tu kiến, thuyền đi qua mấy tháng ngày đêm chế tạo, tăng thêm từ giả mạ tại tịch thu được, tổng cộng đã có 1 vạn chiếc thuyền nhỏ, 3 chiếc thuyền lớn." "Rất tốt." Trần Phong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Bản hầu trước đó vài ngày để cho người ta ra biển đi bắt giữ cỡ lớn dưới nước động vật, nhưng có thu hoạch." Quách Gia lắc đầu nói: "Loại sự tình này Liêu Đông duyên hải ngư dân cũng rất ít làm qua, trước mắt còn chưa có thu hoạch. Vậy cứ tiếp tục cố gắng, một khắc không thể buông lỏng." Đối với kết quả này, Trần Phong cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Bắt giữ cỡ lớn dưới nước động vật, đây là Trần Phong từ giả mạ tại đảo sau khi trở về liền bắt đầu sinh ý niệm. Thủy quân đi thuyền, vậy quá bình thường. Hơn nữa phương thức chiến đấu quá mức đơn một. Nếu là có thể chế tạo một chi trong nước siêu cấp gen chiến sĩ, lại kỵ bên trên động vật lớn chiến đấu, đó nhất định chính là trong nước ba vương, ai có thể địch? Đương nhiên, trước mắt mà nói, cái mục tiêu này còn có chút xa xôi. Trong biển động vật lớn không phải tốt như vậy bắt giữ. Bất kể nói thế nào, bây giờ Phong Châu, tại Trần Phong cùng Quách Gia mưu đồ phía dưới, đang tại từng bước ổn định phát triển. Bất quá, Trần Phong dưới quyền gen dung hợp giả số lượng đã gia tăng rất nhiều, đối với lương thực nhu cầu cũng đại đại tăng thêm. Đây vẫn là bình thường cần lương thực, nếu như mang theo gen dung hợp giả ra chiến trường đánh giặc, kia đối lương thực tiêu hao sẽ càng lớn. Để cho Kim Giáp Thần Phong Kỵ, Trọng Giáp Thần Lực Doanh cùng Hoàng Phong Doanh chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ xuất chinh. Trần Phong ánh mắt nhìn về phía Lạc Dương phương hướng, Chư Hầu Thảo Đồng muốn tới. Chương 136, Vô Địch Hầu có thể vì Minh Chủ. Chương 136, Vô Địch Hầu có thể vì Minh Chủ. Lại nói Tào Tháo một đường trốn đông trốn tây, trốn vào Tiếu Quận, ở chính giữa Mưu Huyện huyện lệnh Trần Cung dưới sự giúp đỡ, thành công thoát khỏi Đồng Trác đuổi bắt. Nhưng sau khi thành cao giết Lữ Bá Sa cả nhà, một câu thả ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta, để cho Trần Cung lặng yên rời đi. Tào Tháo tự mình một người trốn về Thanh Châu, cùng Hí Chí Tài tụ hợp. Hí Chí Tài nói: "Chúa công bây giờ đã có danh chấn thiên hạ danh khí, lúc này chỉ cần hướng thiên hạ chư hầu phát một phần giả mạo chỉ dụ đua, liền có thể liên hợp các lộ chư hầu cùng thảo phạt Đồng Tặc. Chờ các lộ chư hầu cùng bang giả mạo chỉ dụ đua đồng ý thảo phạt Đồng Tặc, lại trưởng khống Thanh Châu mới có thể thành công." "Đây là vì cái gì?" Tào Tháo hơi nghi hoặc một chút. Hí Chí Tài giải thích nói: "Thanh Châu tại trung cùng Hạ Hầu gia tộc, Tào Thị gia tộc cùng sắp đặt phía dưới đã đều nắm trong tay, chúa công trong nháy mắt liền có thể nắm giữ đến 10 vạn quân đội. Nhưng như thế một sẽ để cho chư hầu khác cảm thấy chúa công sớm đã có dự mưu, sợ sẽ không phụ họa chúa công cùng thảo phạt Đồng Trác kế sách. Hơn nữa giả mạo chỉ dụ vua còn cần bột hải thái thú Viên Thiệu cùng Vô Địch Hầu Trần Phong ký tên. Viên Thiệu sau lưng Viên gia chính là tứ thế tam công môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Vô Địch Hầu Trần Tử Lân tại thiên hạ trong lòng bách tính danh khí cực lớn, lại là thứ nhất cái phản đối hiện nay tân triều người. Có hai người bọn họ ký tên đồng ý thảo phạt Đồng Tặc, càng có thể không có sơ hở nào." Tào Tháo bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: "Vẫn là Chí Tài suy tính chú đáo." Lúc này Tào Tháo liền sai người mô phỏng hảo giả mạo chỉ dụ đua, đưa vào Viên Thiệu cùng trong tay Trần Phong. Rốt cuộc đã đến. Trần Phong tại trên giả mạo chỉ dụ đua ký xuống tên của mình, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quách Gia lại tại nhíu mày trầm tư một lát sau, nói: "Chúa công, Tào Tháo cố hương tại Dự Châu, hắn lại trốn hướng về Thanh Châu, trong đó tất có kỳ quặc." Trần Phong lông mày một trọn, hỏi: "Phụng Hiếu có gì phát hiện?" Quách Gia nghĩ, nói: "Theo ta được biết, sớm tại mấy cái tháng trước, Bái Quốc Tiếu huyện Hạ Hầu gia tộc cùng với Tào Thị gia tộc đều nâng nhà di chuyển đến Thanh Châu. Nếu như ta không có đoán sai, Thanh Châu chỉ sợ đã rơi vào Tào Tháo nắm trong tay." Trần Phong gật gật đầu, nói: "Rất có thể, chúng ta đang phát triển, ngoài ra có dã tâm người cũng không có dừng bước lại. Trong lịch sử, Tào Tháo cũng là tại Thanh Châu lập nghiệp, đối với cái này Trần Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Một thế, tất cả danh tiếng đều trên người mình, thiên hạ chư hầu cùng Hán Linh Đế, đồng chắc đám người lực chú ý cũng đều trên người mình. Tào Tháo âm thầm phát triển, vô thanh vô tức trưởng khống Thanh Châu cũng không phải không có khả năng. Quách Gia gật đầu một cái, hắn chỉ là đang nghĩ, Thanh Châu sẽ có hay không có hảo hữu của mình. Thì như, Tuấn Úc, hoặc Hí Trung Hí Chí Tài. Thanh Châu, Châu Phủ, nhìn thấy giả mạo chỉ dụ đua bên trên Trần Phong cùng Biên Thiệu ký tên, Tào Tháo trên mặt đã lộ ra nụ cười, lập tức hướng thiên hạ chư hầu ban bố mời văn. Tháo mấy người cần lấy đại nghĩa bố cáo thiên hạ, đồng chắc diệt quốc thí quân, độc quyền triều chính, ngang ngược lộng quyền, càng dâm loạn hậu cung, giết hại trung lương, tội ác tày trời. A nay Tháo cùng vô địch hầu Trần Phong, bột hải thái thú Biên Thiệu, đại tập nghĩa binh, thể muốn chu diệt đồng tặc, còn đại hán một cái ban ngày ban mặt. Mong tất cả hương nghĩa quân cùng Tháo chờ chung cùng nâng đỡ vương phòng, cứu vớt lê dân. Hịch văn đến ngày, nhưng tốc làm theo. Tào Tháo tuyên bố hịch văn sau, chờ các lộ chư hầu nhao nhao hưởng ứng sau đó, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai nắm trong tay Thanh Châu, từ lĩnh Thanh Châu mục. Các lộ chư hầu đối với Tào Tháo nhanh chóng như vậy mà trưởng khống Thanh Châu, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cùng chấn kinh. Sau đó phản ứng lại, cái này Tào Tháo có lẽ sớm đã có dự mưu. Đáng tiếc, bây giờ các lộ chư hầu đều đã phụ họa Tào Tháo thảo đồng mời văn, nếu như không đi, chỉ sợ về sau sẽ hai mặt không phải là người. Không chỉ có muốn bị Tào Tháo, Viên Thiệu cùng vô địch hầu Trần Phong nhằm vào, còn có thể bị đồng trác ghi hận. Thế là, cứ việc trong lòng có chút khó chịu, nhưng các lộ chư hầu vẫn là lãnh binh hướng về Lạc Dương mà đi. Trần Phong lưu lại Quách Gia cùng Triệu Vân trấn thủ Phong Châu, mang theo kim giáp thần phong kỵ, trọng giáp thần lực doanh cùng hai vạn hoàng phong doanh đi thuyền mà đi. Chiến mã của bọn họ cũng đều trên thuyền một cùng bờ biển. Tính cả Trần Phong, tổng cộng có 19 lộ chư hầu, các lĩnh văn quan võ tướng, lần lượt tụ hợp, xây dựng cơ sở tạm thời, liên miên khoảng cách mấy trăm dặm. Đệ nhất lộ, hầu tướng quân Nam Dương thái thú Viên Thuật, đệ nhị lộ, Ký Châu mục Hàn Phước, đệ tam lộ, Dự Châu mục Lô Khúc, đệ tứ lộ, Duyện Châu mục Lưu Đại, đệ ngũ lộ, Hà Nội quận thái thú Vương Công, đệ lục lộ, Trần Lưu thái thú Trương Mạc, đệ thất lộ, Đông quận thái thú Kiều Mạo, đệ bát lộ, Sơn Dương thái thú Viên Di, đệ cửu lộ, Tế Bắc tướng Bảo Tín, đệ thập lộ, Bắc Hải thái thú Khổng Dung, thứ 11 lộ, Quảng Lăng thái thú Trương Siêu, thứ 12 lộ, Từ Châu mục Bảo Kiêm, thứ 13 lộ, Tây Lương thái thú Mã Đẳng, thứ 14 lộ, Vũ Châu mục Công Tôn Toản, thứ 15 lộ, Thượng Đảng thái thú Trương Dương, thứ 16 lộ, Ô Trình hầu trưởng Sa thái thú Tô Kiên, thứ 17 lộ, Khang Hương hầu Bột Hải thái thú Biên Thiệu, thứ 18 lộ, Thanh Châu mục Tào Tháo, thứ 19 lộ, Vô Địch hầu Phong Châu mục Trần Phong. Tổng cộng 19 lộ chư hầu, mang theo binh lực nhiều không thiếu các loại, có 6-7 chục ngàn người, có 1-2 vạn giả, thậm chí mấy ngàn người đều có. Như thế thật lớn tràn diện, quả nhiên là thở bình sinh ít thấy. Tào Tháo xem như lần hành động này người đề xuất, đảm nhiệm chủ nhà trách nhiệm, Mộ Châu giết mã, đại hội chư hầu, cùng thương nghị tiến binh kế sách. Hà Nội quận thái thú Vương cũng nói, nay chúng ta phụng đại nghĩa mà đến, cùng thảo phạt độc tặc, cần tuyển ra một mình chủ hiệu lệnh quân hùng, phương không vì một bàn bút cát, sẽ không bị đồng tặc từng cái đánh tan. Tất cả chư hầu đều cảm thấy có lý, liền nhao nhao phụ họa. Ký Châu mục Hàn Phước đầu tiên đề cử nói, Viên Bản Sơ chính là Viên gia tử đệ, Viên gia tứ thế tam công, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, chính là Hán triều danh tướng hậu duệ, có thể vì minh chủ. Hán Hàn Phước chính là Viên gia môn sinh, lúc này tự nhiên muốn đề cử Viên Thiệu. Đến nỗi Viên Thuật, mặc dù là Viên gia con trai trưởng, nhưng năng lực so Viên Thiệu kém rất nhiều, không tại Hàn Phước cân nhắc liệt kê. Lời ấy vừa ra, rất nhiều chư hầu đều rối rít phụ họa, Viên gia tại Đại Hán danh khí cùng địa vị còn là rất cao. Viên Thiệu trên mặt lộ ra một tia mịt mờ nụ cười, đối với vị trí minh chủ, hắn nắm chắc phần thắng. Thượng đảng thái thú Khoa Trương nhưng lại đề cử một người, mời văn người đề xuất, Tào Tháo Tào Mạnh Đức, độc thân hành thích đồng trác, hắn quyết đoán không ai bằng, có thể vì minh chủ. Lời ấy vừa ra, cũng có rất nhiều chư hầu đồng ý, dù sao Tào Tháo là lần hành động này người đề xuất, hắn có tư cách trở thành lần này liên minh minh chủ. Viên Thiệu con mắt híp lại, nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo khoát tay cười nói, Tháo mới có thể nông cạn, không đủ gánh nhiệm vụ lớn này. Tào Tháo cự tuyệt, như vậy người minh chủ này chi vì liền trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Viên Thiệu trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Phong Châu mục Trần Phong chính là đại hán vô địch hầu, tiên đế con rể, vô luận là địa vị, thân phận cùng thực lực cũng không có người có thể bằng, có thể vì minh chủ. Đúng lúc này, Trường Sa thái thú Tô Kiên cùng Tây Lương thái thú Mã Đẳng cùng đề cử đường đi. Chương 137, Viên Bản Sơ, bản hầu làm chứng chủ ngươi có ý kiến. Chương 137, Viên Bản Sơ, bản hầu làm chứng chủ ngươi có ý kiến. Mặc dù Trần Phong là đại hán vô địch hầu, tiên đế con rể, nhưng ở Viên Thiệu xem ra vẫn như cũng không bằng địa vị của mình cùng thân phận. Viên gia tứ thế tam công, nội tình cũng không phải ai cũng có thể so sánh. Trần Phong nhìn về phía Viên Thiệu, đống nhiên cười nói, bản hầu nhìn Viên thái thú rất muốn làm người minh chủ này, nếu như thế, bản hầu cũng không tốt cùng Viên thái thú cấp a. Viên Thiệu muốn khiêm tốn một chút, khoát tay cười nói, vô địch hầu thân phận tôn quý, vừa có vô địch hầu ở đây, nào có ta tới làm minh chủ đạo lý. Dựa theo lẽ thường, một giống như người cho dù thế nào muốn làm minh chủ, cũng biết trước tiên chối từ một hai. Chỉ cần Trần Phong mở miệng chối từ, Viên Thiệu liền có thể thuận lý thành chương trở thành lần này chư hầu liên quân minh chủ. Trần Phong nhìn Viên Thiệu một mắt, gật đầu nói, tất nhiên Viên thái thú đều nói như vậy, bản hầu cũng không thể phụ lòng Viên thái thú một phiến hảo ý của ta, bản hầu liền tới làm người minh chủ này. Thế mà trực tiếp đồng ý, đều không chối từ một chút. Mấu chốt ngữ khí còn như thế miễn cưỡng. Viên Thiệu nụ cười trên mặt một ương, cái này cùng chính mình thiết tưởng tình tiết hoàn toàn không một dạng a, thế mà không theo lẽ thường ra bài. Nhìn thấy Viên Thiệu biểu tình âm trầm kia, Trần Phong cười lấy hỏi, Viên thái thú, bản hầu đảm nhiệm minh chủ, ngươi không có ý kiến chứ? Viên Thiệu lấy lại tinh thần, khoe miệng giật giật, nói, không có ý kiến, không có ai so Vô Địch Hầu càng thêm thích hợp đảm nhiệm lần này vị trí minh chủ. Chính mình vừa rồi cũng đã nói như vậy, chẳng lẽ lúc này đổi ý? Vậy để cho chư hầu khác như thế nào đối đãi chính mình? Bản sơ nói có lý, người minh chủ này chi vị không phải Vô Địch Hầu không ai có thể hơn. Tào Tháo cũng mở miệng nói ra. Nhìn thấy Viên Thiệu cùng Tào Tháo đều nói như vậy, chư hầu khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Trần Phong gật đầu, quét mắt đám người một mắt, nói, tất nhiên bản hầu vì minh chủ, cái kia có vài lời nhất định phải nói trước. Lần này chúng ta liên minh nơi này, là vì chu diệt quốc tặc, chỉ cần trên dưới một tâm, không thể sinh loạn. Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, thỉnh chư vị vô cùng tuân thủ, không được vi phạm. Có công nhất định hưởng, có tội tất phạt. Minh chủ nói có lý, chúng ta nhất định tuân thủ quân quy, sẽ không vi phạm. Tào Tháo bọn người mở miệng đồng ý, tất nhiên liên minh, vậy sẽ phải có liên minh dáng vẻ, thống một điều hành, mới có thể phát huy ra liên minh thực lực. Trần Phong gật đầu một cái, nhìn về phía Viên Điệu nói, Viên bản sơ tứ thế tăng công, dưới trướng binh cường mã trắng, thực lực phi phạm, không biết có muốn làm tiên phong, thẳng đến hổ lao quan kiêu chiến, áp chế một áp chế đồng tặc nguyệt khí. Thế mà để ta làm tiên phong. Viên Điệu híp mắt lại, hữu tâm cự tuyệt ta, nhưng nhìn Trần Phong cái kia cười híp mắt ánh mắt, chỉ sợ cũng chờ đợi mình cự tuyệt đâu. Vừa nhâm minh chủ, tất nhiên muốn tìm người lập uy. Rất rõ ràng, Trần Phong liền đang chờ chính mình cự tuyệt. Một khi chính mình cự tuyệt, Trần Phong liền có thể trước mặt mọi người xử phạt chính mình, lấy đạt đến uy hiếp quần hùng mục đích. Bản thái thú nguyện vì tiên phong. Viên Thiệu đón nhận mệnh lệnh, tình nguyện đi làm một cái tiên phong, cũng sẽ không cho Trần Phong lập uy cơ hội. Bản sơ dưới trướng tướng sĩ dũng mãnh, tin tưởng nhất định sẽ cho bổn minh chủ mang đến tin chiến thắng. Trần Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười, nhìn về phía Viên Thiệu chi đệ Viên Thuật, nói: Viên công lộ có muốn vì liên quân tổng đốc lương thảo, ứng phó chư doanh? Hảo. Viên Thuật cũng không có cự tuyệt, hắn cũng có thể nhìn ra, Trần Phong liền đợi đến có người cự tuyệt hắn mệnh lệnh, dùng cái này tới lập uy đâu. Nhìn thấy Viên Thuật đáp ứng, Trần Phong nụ cười trên mặt càng lớn. Đối với những khác các lộ chư hầu nói, nếu như thế, chúng ta liền chờ đợi ở đây Viên bản sơ tin tức tốt. Viên Thiệu nhìn Trần Phong một mắt, quay người rời đi doanh trướng, mang theo bản bộ của mình nhân mã, thẳng đến Hổ Lao Quan mà đi. Đóng lại quân coi giữ, sớm đã thăm dò đến chư hầu liên quân tề tụ Hổ Lao Quan bên ngoài tin tức, đã trước tiên một bước phái người trở về Lạc Dương phủ tướng quốc báo nguy. Lý Nho tiếp vào báo nguy văn thư, vội vàng đi bẩm báo đang tại hậu cùng vui đùa Đồng Trác. Đồng Trác biết được có 19 lộ chư hầu tề tụ, muốn tới tiến đánh Lạc Dương, lập tức ăn nhiều một kinh, vội vàng đem chúng văn võ triệu tập tại phủ tướng quốc thương nghị đối sách. Ôn Hầu Lữ Bố đứng dậy đến, nghĩa phụ chớ buồn, quan ngoại các lộ chư hầu, bố coi như cỏ rác, nguyện mang binh đi tới, chặt xuống các lộ chư hầu đầu người, treo móc ở thành Lạc Dương trên cửa. Đồng Trác nghe vậy lại hỉ, ta có phụ tiên, nhưng gối cao không lo a. Vừa mới nói xong, sau lưng Lữ Bố một người đứng dậy lớn tiếng nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Không nhọc Ôn Hầu ra tay, mô đi liền có thể. Quan ngoại các lộ chư hầu thủ cấp, mô lấy chi giống như lấy đồ trong túi a. Đồng Trác nhìn chăm chú một nhìn, kỳ nhân chiều cao chí nước, lưng hùng vai gấu, đầu báo tay vượng, chính là quan Tây Hoa Hùng Hoa Tử Xây Á Hảo. Bản tướng liền phong ngươi làm kiêu kỵ giáo úy, cho ngươi thêm mã bộ quân 10 vạn đi tới Hổ Lao Quan ngăn địch. Lý Túc, Hồ Chân, Triệu Sầm phụ trợ. Đồng Trác một âm thanh ra lệnh, Hoa Hùng bọn người lập tức mang theo binh mã gấp chạy phó Hổ Lao Quan. Lại nói chư hầu liên quân bên trong, có tế Bắc tướng Bảo Tín, suy nghĩ Viên Thiệu vừa vì tiền bộ, sợ hắn chiếm đầu công, ám phát em trai Bảo Trùng, trước tiên đem ngựa bước quân 3000, tính rẽ đường nhỏ, thẳng đến bên dưới thành kiêu chiến. Hoa Hùng dẫn thiết kỵ 500, bay xuống quan tới, chém giết Bảo Trùng với dưới ngựa, bắt sống rất nhiều tướng tá. Tin chiến thắng truyền đến tướng phủ, Đồng Trác vô cùng vui sướng. Ra phong Hoa Hùng vì đô đốc, mà lúc này đây, Viên Thiệu mới mang theo đại quân chậm rãi tới. Viên Thiệu xem như tứ thế tam công viên gia tử đệ, dưới trướng mãnh tướng đương nhiên sẽ không thiếu. Trong đó nổi danh nhất chính là Hà Bắc bốn tòa trụ, Nha Lương, Văn Sú, Trương Cáp cùng Cao Lãm. Lần này thảo phạt Đồng Trác, Viên Thiệu chỉ dẫn theo xếp hạng cuối cùng Cao Lãm. Đại quân đến sau đó, Viên Thiệu xua quân thẳng giết tới Hổ Lao Quan phía dưới. Hoa Hùng phó tướng Hồ Chân dẫn binh mã 10000 xuất quan lên chiến, Cao Lãm đỉnh thương mà ra, chiến không mấy hiệp, đem Hồ Chân chọn ở dưới ngựa. Viên Thiệu lập tức xuất quân trùng sát đến trước quan, đối với cái kia xuất quan 10000 binh lực bày ra đổ sát. Càng có binh sĩ bắt đầu đối với Hổ Lao Quan quan môn phát động xung kích. Phóng đá rơi. Hoa Hùng một âm thanh ra lệnh, đá rơi như mưa lăn xuống, đập chết một chút Viên Thiệu binh sĩ. Viên Thiệu sợ thiệt hại quá lớn, liền dẫn đại quân trở về Lương Đông hạ trại, liền phái người trở về liên quân đại doanh, hướng Trần Phong báo tiệp, thuận tiện hướng Viên Thuật thúc giục lương. Dưới trướng một nhu sĩ, hướng Viên Thuật nói, chúa công, cái kia Viên bản sơ tuy là con thứ, nhưng một mực lấy Viên gia những lão nhân kia đều đối hắn rất là coi trọng. Nếu một lần để cho kỳ công phá Lạc Dương, giết Đồng Trác, chỉ sợ Viên gia đối với chúa công ủng hộ sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Khi đó, chúa công sẽ không có tư bản đi cùng Viên bản sơ cạnh tranh Viên gia gia chủ chi vị a không bằng, không cùng Viên bản sơ phát lương thảo, chờ hắn bại trận, đem trách nhiệm đẩy lên phát lương quan thân bên trên liền có thể. Cho dù Trần Tử Lân cùng Viên bản sơ có chỗ hoài nghi, nhưng không có chứng cứ tình huống, bọn hắn chẳng lẽ thật đúng là dám đối với chúa công hạ thủ? Viên Thuật một nghe, cảm thấy vô cùng có đạo lý, Viên gia tứ thế tam công, nếu có thể lên làm gia chủ chi vị, liền có thể nhận được Viên gia toàn bộ ủng hộ. Đối với mình là có lợi vô cùng, tuyệt đối không thể để cho Viên Thiệu lại là công. Nghĩ đến chỗ này, Viên Thuật liền không còn phát cho Viên Thiệu lương thảo. Chương 138, Viên Thuật không phát lương, Viên Thiệu đại bại. Chương 138, Viên Thuật không phát lương, Viên Thiệu đại bại. Đáng chết Trần Tử Lân, thế mà không cho bản thái thú phát lương thảo. Viên Thiệu đợi lâu không thấy lương thảo, trong lòng rất là tức giận. Hắn thấy Viên Thuật xem như huynh đệ của mình, cho dù bình thường hai người âm thầm đọ sức, nhưng ở loại tình huống này tất nhiên thì sẽ không cho mình phát lương thảo. Như vậy, hết thảy tất nhiên là Trần Tử Lân đang tắc quái. Khó trách hắn muốn để chính mình làm tiên phong quân, nguyên lai là muốn mượn Đồng Trác tay diện trừ chính mình. Tiếp tục phái người đi thúc giục lương, trong quân thiếu lương sự tình không được lộ ra nửa điểm, ai dám nhiễu loạn quân tâm, định trạng không dung tha. Viên Thiệu cấp tốc làm ra ứng đối, một khi trong quân thiếu lương sự tình tiết lộ ra ngoài, quân tâm nhất định loạn. Là, chúa công. Cao Lãm lĩnh mệnh, phái người ra roi thúc ngựa hướng về liên quân mà đến. Nhưng, cứ việc Viên Thiệu giấu giếm rất căng, nhưng cuối cùng vẫn là có dấu vết để lại có thể tìm ra. Hổ Lao quan mật thám đem tất cả tình huống bẩm báo bên trên quan, Lý Túc trầm tư chốc lát nói, đô đốc, Viên Thiệu đại quân có lẽ thiếu lương, đây là đại phá Viên Thiệu quân chi cơ hội tốt ta. Hoa Hùng cao mày nói, nếu như đây là Viên Thiệu âm như đâu? Lý Túc cười nói, không sao, đô đốc có thể phái người tản bộ tin tức, nếu Viên Thiệu trong quân thật thiếu lương, đại quân nhất định hỗn loạn. Quân sư nói có lý. Hoa Hùng gật đầu, theo lời mà đi. Rất nhanh, Viên Thiệu trong quân lời đồn đại bốn. Nếu như Viên Thiệu trong quân có lương, hắn có thể dùng lương thảo tới lắng lại những lời đồn đại này. Vấn đề là Viên Thiệu trong quân vốn là thiếu lương, cái nào cái gì tới lắng lại lời đồn đại. Vừa mới bắt đầu chỉ là một hai cái tại truyền, vì phòng ngừa tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, Viên Thiệu hạ lệnh bí mật xử tử. Nhưng giấy trung vi là không gói được lửa. Chuyện này cuối cùng tiết lộ, ngược lại xác nhận lời đồn đại. Lập tức Viên Thiệu đại quân lòng người bàng hoàng, trở nên hỗn loạn lên. Mật thám báo lên Hổ Lao quan, Lý Túc cười to nói, đô đốc, cơ hội tới a, tối nay ta dẫn một quân từ đường nhỏ phía dưới quan, từ phía sau tập kích, cùng đô đốc tiền hậu giáp kích, Viên Thiệu có thể phá a. Hảo. Hoa Hùng gật đầu đồng ý. Nửa đêm, nguyệt quang trong sáng, Viên Thiệu đại quân đang nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng chống đại tác, biết là địch nhân đột kích, đội vàng khoác lên ngựa, xông ra doanh trướng. Mới ra tới liền gặp phải Hoa Hùng đánh tới, hai mã tướng giao, chiến bất số hợp, Hoa Hùng một đao bổ tới, thẳng đến Viên Thiệu cổ. Viên Thiệu gặp lúc nào tới thế rào rạn, không dám nên đón, muốn túi đầu tránh né. Đại đao choàng tại Viên Thiệu mũ giáp phía trên, đưa mũ giáp chém rụng. Gặp một đao không trúng, Hoa Hùng cấp tốc thu hồi đại đao, ở đây hướng Viên Thiệu đầu bổ tới. Viên Thiệu vừa tránh né xong thứ một lần công kích, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoa Hùng đại đao rơi xuống. Ngay lúc sắp bị Hoa Hùng một đao chém ở dưới ngựa, một cán ngân thương như thuồng luồng long một giống như điểm tại Hoa Hùng trên đại đao. Đại đao chịu lực, lệch hướng dự định phương hướng công kích, để cho Viên Thiệu trốn qua một kiếp. Kính trí chậm thêm tới phút chốc, mỗi đầu một nơi thân một nẻo a. Viên Thiệu tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới cái này Hoa Hùng càng như thế mạnh. Giết Viên Thiệu giả, thưởng thiên kim. Lúc này, Lý Túc mang theo đại quân từ phía sau đánh tới, một bên cạnh chủ sát, một bên cạnh phóng hỏa. Ánh lửa hướng này, Viên Thiệu đại quân loạn thành một phiến. Chúa công đi trước, mỗi tới đoạn hầu. Cao Lãm một bên cạnh cùng Hoa Hùng đại chiến, một bên cạnh trầm giọng nói: "Hảo." Viên Thiệu gật đầu, mang theo đại quân bắt đầu rút lui. Cao Lãm mang theo thân vệ vừa đánh vừa lui, một mực giết tới ngày mình, Hoa Hùng gặp đánh lâu không xong, sợ Viên Thiệu đại quân có viện quân trợ giúp, lúc này mới mang theo đại quân trở về Hổ Lao quan. Viên Thiệu bởi vì trong quân thiếu lương mà đại bại, trong lòng vô cùng phẫn nộ, mang theo bại quân trực tiếp đổi ý liên quân đại doanh, tìm Trần Phong chất vấn: "Ta cùng Hổ Lao quan phía trước dục huyết phân chiến, ngươi vì cái gì không phát lương thảo, gây nên ta binh bại Hổ Lao, tổn binh hao tướng?" "Không phát lương thảo?" Viên Bản Sơ lời ấy ý gì? Nghe được Viên Thiệu lời nói, Trần Phong trên mặt lộ ra một phó rất bộ dáng kinh ngạc. An bài Viên Thuật tổng đốc lương hảo, chỉ là bởi vì trong lịch sử hắn không cho Tôn Kiên phát lương hảo, đến mức Tôn Kiên đại bại, còn hao tổn tổ mẫu. Bây giờ Viên Thiệu làm tiên phong, Trần Phong cũng là đánh dạng này chú ý, cho nên một mực phái người giám thị Viên Thuật. Ngay tại tối hôm qua, từ một nhóm người áo đen trong tay cứu phát lương quan. Đối với Viên Thuật không phát lương thảo sự tình, Trần Phong đã biết được. Mà chư hầu khác cũng tại nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không nghĩ tới Viên Thiệu đại quân thế mà bại, hơn nữa bị bại nhanh như vậy. Thật chẳng lẽ là minh chủ cố ý không phát lương thảo? Nghĩ tới đây, bọn hắn đều nhìn về Trần Phong, mắt nhìn nổi giận đùng đùng Viên Thiệu. Trần Phong nói: "Bản sơ lại ngồi, bổn minh chủ nhất định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo." Nói xong, Trần Phong nhìn về phía Viên Thuật, cau mày nói: "Viên công lộ, bổn minh chủ mệnh ngươi tổng đốc lương thảo, bây giờ Viên bản sơ trong quân không có lương thực, ngươi là có hay không nên cho bổn minh chủ một cái giảng giải?" Viên Thuật nhìn Trần Phong một mắt, nói: "Minh chủ, ta tổng đốc lương thảo, tất cả doanh cần thiết, tất cả đều thỏa mãn. Huynh của ta trong quân thiếu lương, hoặc là phát lương quan nuốt riêng lương thảo, hay là nửa đường bị người cướp đi, há có thể đem trách nhiệm đều do tội tại ta đem phát lương quan mang đến?" Trần Phong nhàn nhạt nhìn Viên Thuật một mắt, kết thân vệ thống lĩnh Trần Nhị Cầu đạo. Trần Nhị Cầu lập tức mang theo vài tên kim giáp thần phong kỵ rời đi doanh trướng. Trong lòng Viên Thuật cười lạnh, phát lương quan đã sớm bị hắn phái người giải quyết đi, tìm không thấy phát lương quan, không có chứng cứ, có thể làm gì được ta? Nhưng không bao lâu, hai tên kim giáp thần phong kỵ áp lấy phát lương quan, tại Trần Nhị Cầu dẫn dắt phía dưới tiến vào doanh trướng. "Chúa công, phát lương quan đã đưa đến." Trần Nhị Cầu tay vung lên, hai tên kim giáp thần phong kỵ đem phát lương quan đè xuống đất. Nhìn thấy cái kia phát lương quan, Viên Thuật sắc mặt chợt một biến. Khả năng không phải đã giết sao, vì sao lại còn sống? Minh chủ thứ tội, không phải hạ quan không phát lương thảo, thật sự là Viên công lộ dưới uy hiếp quan, không để hạ quan cho Viên thái thú phát lương thảo a, vì đóng kín, Viên công lộ còn phái người tới ám sát hạ quan, may mắn hạ quan mạng lớn, trốn qua một kiếp, thỉnh minh chủ vì hạ quan làm chủ a. Phát lương quan một đem nước mũi một đem nước mắt hướng Trần Phong khóc lóc kể lể, Viên Thuật sắc mặt đã trở nên đen như mực. Một nhóm phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Trong lòng Viên Thuật một bên cạnh giận mắng, một bên cạnh tự hỏi đối sách. Trần Phong nhìn về phía Viên Thuật, nhàn nhạt mà nói: "Viên công lộ, bổn minh chủ để cho tổng đốc lương thảo, là tín nhiệm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà làm ra ác liệt như vậy sự tình, cho nên Viên Bản Sơ đại bại, ngươi phải bị tội gì? Viên Thuật không nói gì, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Trần Phong lại nhìn về phía Viên Thiệu, nói, Viên Công lộ bước chân lương thảo, cho nên Bản Sơ đại bại. Nếu dựa theo bổn minh chủ ý tứ, định chẳng không dung tha. Nhưng hôm nay, bổn minh chủ liền đem xử phạt Viên Thuật quyền lợi giao cho ngươi, ngươi muốn như thế nào xử phạt hắn đều có thể, để cho chính mình chỗ phạt Viên Thuật. Viên Thiệu sắc mặt âm trầm vô cùng, nguyên lai tưởng rằng là Trần Phong ngăn cản Viên Thuật phát lương thảo cho mình, chưa bao giờ nghĩ tới lại là Viên Thuật không cho mình phát lương thảo.